Chương 1, trùng sinh nhâm tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng, hạt đế tô cùng khách chèo thuyền du ngoạn, du ở xích bích phía dưới. Sáng sớm, Nguyệt Dương thị, Vạn Long cao trung, văn khoa ban 7, đám học sinh cao giọng sớm động. Ngươi tại sao phải lục ta? Vì cái gì? Một đạo đột nhiên xuất hiện giống lên một tiếng từ ngồi tại bục giảng bên cạnh bàn, đang ghé vào trên mặt bàn ngủ nam sinh trong miệng truyền ra. Tô Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trên trán che kín mồ hôi, từng ngụm mà thở. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên mặt liền bị thứ gì gảy một cái. Lạch cạch. Một chi một nửa phấn biết từ trán của hắn rơi xuống, sau đó rơi vào trước mặt hắn trên bàn sách. Tô Triệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại sờ lên còn có chút hơi đau cái trán, trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Ta xuyên qua rồi. Tô Triệt đồng học, sớm đọc hóa, đừng gầm loạn gọi bậy. Ngươi liền bạn gái đều không có, căn bản không có khả năng có người lục ngươi, ngươi liền yên tâm trăm phần a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh liệt từ đối diện truyền đến. Nghe tới âm thanh này, Tô Triệt không khỏi thân thể nhoáng một cái, thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa nghe tới hiệu hoa bạch nhã tuyết âm thanh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Giờ khắc này, hắn xác định chính mình thật sự xuyên về rồi, hơn nữa còn xuyên qua đến thời trung học. Cái này khiến hắn vô cùng kích động, vui vẻ không thôi. Đời trước, hắn không có đi học cho giỏi, cả ngày cũng chỉ biết chơi, trêu bữa nữ đồng học, nhiều lần khảo thí đều kéo lớp học chân sau, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng là được hoan nghênh, bởi vì hắn dáng dấp đầy đủ xoái. Thậm chí không thiếu nữ sinh bụng trộm cho hắn nhét thư tình, bất quá đều bị hắn cho cự tuyệt, bởi vì hắn đối nữ không cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì ngày bình thường, trêu bữa nữ sinh số lần nhiều lắm, để hắn đối bất luận cái gì nữ sinh không làm sao có hứng nổi. Tốt nghiệp trung học sau, hắn lại rất tự nhiên bỏ học, vô duyên học đại học. Bỏ học sau hắn liền cho đủ loại phòng ăn làm phục vụ viên, lẫn vào mặc dù không phải rất thể diện, nhưng là giải quyết chính mình ấm no vẫn là có thể. Đến hắn 30 tuổi sau, phụ mẫu cho hắn giao phòng ở tiền đặt cọc, an bài hắn ra mắt kết hôn, bắt đầu vượt qua còn phòng bay, dưỡng lao bà khổ bức sinh hoạt. Kết hôn 10 năm, lão bà hắn cũng chính là cao trung bạn học cùng lớp Liêu Thi Thi một mực con hắn, vụ trộm theo nam nhân khác hẹn hò. Trước đó khổ vì một mực không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Liêu Thi Thi vượt quá giới hạn, không tiện nói gì, cho tới hôm nay, Liêu Thi Thi bị hắn bắt gian tại giường, hắn quả quyết đưa ra ly hôn, đồng thời thông qua pháp luật con đường để Liêu Thi Thi tịnh thân gia hộ. Trên đường về nhà, bởi vì quá mức nạn lòng phải trí, hồn bay phách lạc hắn ra tai nạn xe cộ, sau đó liền xuyên qua. Sống lại một đời, ta muốn tuyệt tình tuyệt ái, chỉ có dạng này mới sẽ không bị người đội nón xanh. Ta không còn tin tưởng ái tình, ta phải cố gắng học tập, cố gắng kiếm tiền, qua vô ưu vô lự, cuộc sống tự do tự tại. Mà coi như Tô Triệt nghĩ như vậy thời điểm, một cái nữ sinh đi đến hắn trước mặt, một mặt ôn nhu nói, Tô Triệt, chán ngươi đau không? Lớp phó Liêu Thi Thi vươn tay, đang muốn giúp Tô Triệt xoa xoa bị hiệu hoa bạch nhã tuyết dùng phấn biết tinh chuẩn nện vào cái chán. Tô Triệt hơi hơi ngửa mặt lên, một mặt lạnh lùng đẩy ra Liêu Thi Thi bàn tay heo ăn mặt, không cần. Nhìn thấy ánh mắt có cố nhàn nhạt yêu thương, cả người có vẻ hơi tang thương Tô Triệt, Liêu Thi Thi sững sờ, vì đó mê muội. Liêu Thi Thi, ngươi thân là lớp phó, không làm gương tốt thì thôi, lại còn đến trên giảng đài tú ân ái. Chỉ còn lại một tháng liền muốn thi đại học, ngươi như thế ưa thích Tô Triệt, vì cái gì không giúp hắn học bù một chút công khóa? Bạch Nhã Tuyết thanh lanh thanh lịch gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tức giận. Không biết vì sao, Tô Triệt cảm nhận được tới từ Bạch Nhã Tuyết trên thân một phần nồng đậm ghen tuông. Bạch Nhã Tuyết là đang ban trưởng, luôn luôn nghiêm ngặt kiểm chế bản thân, đối đãi bất luận kẻ nào đều đối xử như nhau. Cho nên bạn học cùng lớp cho nàng lấy một cái diệt tuyệt hiệu hoa tiên hiệu. Đời trước, Tô Triệt cũng rất phản cảm Bạch Nhã Tuyết. Nữ nhân này luôn là đối phó với hắn. Dù sao, một cái là vấn đề học sinh, một cái là mười học sinh tốt. Hai người căn bản cũng không tại một cái thế giới. Bạch Nhã Tuyết để Tô Triệt hướng đông, Tô Triệt tuyệt đối hướng tây, vẫn là không đợi suy nghĩ cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ, tầm thường vô vi sống cả một đời hắn một lần nữa đánh giá Bạch Nhã Tuyết sở tác sở vi, chỉ cảm thấy đối phương rất đáng yêu. Thông qua chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được Liêu Thi Thi là cái lãng hóa. Nếu không phải là đời trước lại nghèo lại không có bản sự, ta cũng sẽ không tùy tiện theo Liêu Thi Thi kết hôn. Mặc kệ sơn băng địa liệt, vẫn là càn khôn điên đảo, nam nhân nhất định phải có tiền. Thế nhưng là ta không có nhớ kỹ sổ số dãy số a, càng sẽ không chơi cổ phiếu a, cũng không có tiền đầu tư có tiềm lực xí nghiệp lớn a. Đúng, ta nhớ được Bạch Nhã Tuyết là gái phú nhị đại, nhìn có thể hay không hướng nàng mượn cái mấy vạn khối tiền, sau đó từ nhỏ xí nghiệp bắt đầu đầu tư. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Liêu Thi Thi một mặt không phục nói ra, Bạch đại hiệu hoa thật là lớn quan đi a. Ngươi trừ thành tích tốt điểm, dung mạo xinh đẹp điểm bên ngoài, còn có cái gì đáng giá ngươi khoe khoang? Liên ngươi này tính tình, về sau khẳng định bị nam nhân chơi chán vứt bỏ. Tô Triệt khẽ cho mày, này Liêu Thi Thi hơi quá phận. Thua thiệt nàng vẫn là cái lớp phó đâu, nói chuyện thật sự là một chút cũng không văn minh. Lão sư mau đến, thật tốt cho lão tử giáo dục nàng. Tô Triệt lần thứ nhất như vậy mong đợi nghĩ lão sư sớm một chút tới đốc thúc các học sinh đọc sách. Ta cảm thấy ban trưởng nói rất đúng. 3 giây đồng hồ sau, lão sư còn chưa tới, Tô Triệt chỉ có thể giúp Bạch Nhã Tuyết nói chuyện. Hắn không thích Bạch Nhã Tuyết, nhưng là đáng ghét hơn Liêu Thi Thi. Nhất định phải hắn từ trong hai người chọn một làm bạn gái, Tô Triệt không chút do dự chọn Bạch Nhã Tuyết. Liêu Thi Thi, cái này trà xanh, hắn đời trước đã chơi chán. Nàng chỗ nào nhỏ, chỗ nào lớn, hắn nhất thanh nhị sở. Dáng gấp, dáng người bình thường, thành tích, sự làm người cũng bình thường, cũng khó trách Liêu Thi Thi sẽ đấu kỵ Bạch Nhã Tuyết cái này tuyệt mỹ hiệu hoa. Nhìn thấy Tô Triệt theo Liêu Thi Thi hợp lại đối phó chính mình, Bạch Nhã Tuyết không hề nói gì, móc ra tiểu buồn, trực tiếp đem Liêu Thi Thi cùng Tô Triệt danh tự ghi xuống, sau đó ghi chú, hai người công nhiên yêu đương, nhiễu loạn lớp học. Nhưng là viết xong sau, nàng đem Tô Triệt cùng Liêu Thi Thi danh tự lại cho vậy đi. Nhìn xem túi đầu trầm mặc không nói Bạch Nhã Tuyết, Liêu Thi Thi lập tức cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Thử, cùng ta đấu, ngươi còn nổ đâu? Liêu Thi Thi trong lòng vô cùng đắc ý, nàng nhìn người ánh mắt cũng không khỏi cao ngạo mấy phần, dường như đang nói, các ngươi cố gắng nhìn xem này hiệu hoa khứu dạng, thật sự là kém đánh chết. Ta nói là Bạch Nhã Tuyết ban trưởng nói lời rất đúng. Tô Triệt chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng lên, ta vừa rồi hét to, phá hư lớp học kỷ luật, là ta không đúng, đang ban trưởng phê bình ta cũng là hẳn là. Đến nỗi lớp phó, ta thật sự đối ngươi không cảm thấy hứng thú, mà lại ta cũng không có như vậy dễ hỏng, chẳng phải bị phấn viết đầu nện một chút, lại chết không được người, ngươi làm gì muốn chuyện bé xé ra to. Lời này mới ra, toàn lớp chấn kinh. Đặc biệt là Bạch Nhã Tuyết, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Triệt. Chính mình không nghe lầm chứ, Tô Triệt vậy mà giúp mình nói chuyện. Chương 2, vô cực càn khôn tháp trời ạ. Tô Triệt vậy mà cảm thấy Bạch Đại Hiệu Hoa nói lời có đạo lý. Hắn sẽ không phải là đang giảng nói mắt a. Nhìn hắn đối Liêu Thi Thi bộ kia ghét bỏ biểu lộ, ta cảm thấy hắn là nghiêm túc, cũng không phải là miệng này. Mẹ nó, tại sao ta cảm giác có chút dùng mình đâu? Này Tô Triệt thế nhưng là có tiếng hốn, hiện tại đột nhiên nổi tính, lập tức khó mà tiếp nhận. Tới gần thi đại học, chính là lại phế vật học sinh cũng sẽ đụng một cái. Tô Triệt mặc dù hốn, nhưng là cũng may đầu góc linh hoạt, nếu là toàn lực ứng phó liều lên một tháng, kiểm tra cái kém nhất đại học vẫn là có thể. Dưới giảng đài, các bạn học nghị luận ầm ĩ mà trên giảng đài, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Liêu Thi Thi không còn vừa rồi ngạo nhân khí thế, giống xương đánh quả cả, thử lạnh một câu, liền xuống đi. Tô Triệt hồi tưởng lại chính mình luôn là khi dễ Bạch Nhã Tuyết hình tượng, chợt cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn là cái dám chịu nam nhân. Đối với trước đó làm sai một số việc, hắn nhất định phải hướng Bạch Nhã Tuyết xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Thế là, hắn ngay trước toàn lớp trước mặt, đi tới Bạch Nhã Tuyết trước mặt, thần sắc chân thành, ngựa khí trầm trọng, thái độ nghiêm túc, nói: "Ban trưởng, ta 3 năm này không ít trêu cả ngươi, ở đây, ta hướng ngươi trầm trọng xin lỗi, nhìn ngươi tha thứ." Lời này mới ra, toàn lớp tất cả học sinh hít sâu một hơi. Ngoa tạo, Tô Triệt đây là muốn trậu vàng rửa tay rồi. Có mấy cái theo Tô Triệt chơi đến rất mở nam sinh thấy mình lão đại muốn làm ban trưởng bẽ ngoan, lão sư học sinh tốt, lập tức không vui lòng. "Tô ca, ngươi hôm nay có phải là uống nhầm thuốc rồi? Hay là nói, đây là ngươi mới nghĩ ra được trêu cợt Bạch Đại Hiệu Hoa chiêu thức?" Đường Hoàng Kiệt nhân cao mã đại, một mặt chế nhạo hỏi. "Đây là Tô Triệt số một tiểu tùy tùng. Tô ca, ngươi cái dạng này, ta thật là sợ a. Mời ngươi bình thường một chút, giống như tiểu trước đây, trực tiếp cưỡng ép hôn lớn tàu gương mặt." Số 2 tiểu tùy tùng Lý Cường sờ lên chính mình đầu đinh, trong mắt lóe ra một vòng tà quang. Đối với hai tiểu đệ ồn ào, Tô Triệt chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Mặc dù đời trước đồng thời không có cái gì hành động, nhưng là trải qua nhiều như vậy ngăn trở, Tô Triệt so rất nhiều người càng thêm thành thục, hiểu nhân tính. Hắn là chân thành hướng Bạch Nhã Tuyết xin lỗi, đến nỗi đối phương có hay không nhận, hắn không xem bảo. Tô Triệt trở lại chính mình chỗ ngồi, chỉ lưu cho Bạch Nhã Tuyết một cái tiêu sái bóng lưng. Mà Bạch Nhã Tuyết thì là có chút ngượng bức. Nàng cũng có chút sợ hãi, luôn cảm giác Tô Triệt muốn dùng mới phương thức trêu cợt chính mình. Toàn trường cũng chỉ có Tô Triệt dám đối phó với mình, nụ hôn đầu của mình còn bị hắn cưỡng ép cho chiếm. Nhưng là, người khác không biết là, không biết lúc nào bắt đầu, trong lòng của nàng liền chứa đựng cái này xoáy khí bức người, một chút cũng không đứng đắn tiểu hỗn đản. Nàng dung phấn biết nền hắn, về công, chính mình là ban trưởng, nhất định phải duy trì tốt lớp học trật tự, về tư, chính mình muốn gây nên sự chú ý của đối phương. Nàng biết ở cấp 3 thời kỳ yêu đương là không đúng, cho nên liền đem chính mình đối Tô Triệt cái kia phần ưa thích lặng lẽ giấu ở đáy lòng. Nàng hy vọng dường nào Tô Triệt có thể học tập cho giỏi, tương lai thi đậu một cái đại học tốt, dạng này nàng liền có thể len lén theo hắn đọc cùng một trường đại học. Tô Triệt ngồi tại vị trí trước, cũng chỉ có đặc thù học sinh mới xứng ngồi tại bục giảng, hoặc là chính là học sinh xuất sắc, hoặc là chính là vấn đề sinh. Rất hiển nhiên, Tô Triệt thuộc về cái sau, mà Bạch Nhã Tuyết thuộc về cái trước. Hai người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đối phương. Bây giờ, Tô Triệt có chút phiền não. Sống lại một đời, hắn vẫn là cái học tạp bã. Ai, hệ thống có hay không? Ta dù sao cũng là cái người xuyên Việt ta, không có học còn thế nào hốn. Bắt đầu cho cái 100 ức cũng được à, ta trực tiếp liền nghiên cứu phát minh 5G điện thoại chip, nhất thống toàn cầu. Thực sự không được, cho xong mắt nhìn xuyên tường a. Làm Tô Triệt nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đầu chuyển đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. Sau một khắc, hắn ý thức trầm xuống, đi tới một chỗ u ám không gian. Mà tại không gian này bên trong thì là đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy kim tháp. Kim tháp đại vô biên, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đây là đâu? Tô Triệt ngơ ngác nhìn kim tháp, thì thầm, thật xinh đẹp kim tháp, hẳn là giá trị rất nhiều tiền. Phi, thật dung tục. Một cái lớn lên giống là cá nóc một dạng tiểu tinh linh từ kim trong tháp hoàng du du mà bay ra, trong miệng nói manh manh đát âm thanh. Tô Triệt rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nói, ta đi, yêu quái. Yêu quái gì? Ta chính là vô cực càn khôn tháp tinh linh, Viên Viên. Vô cực càn khôn tháp, cái thứ gì, lão tử này ở đâu? Nóa. Ta sẽ không phải lại chết đi. Viên Viên. Ngươi bình tĩnh một chút. Nơi này là ngươi thức hải, ngươi không có chết. Này vô cực càn khôn tháp lai lịch không phải bình thường, ngươi bây giờ biết cũng không có tác dụng gì. Dù sao ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ là vô cực càn khôn tháp chủ nhân, may mắn, ngươi bản thân chậm rãi nghiên cứu à. Ta vừa thức tỉnh, còn không có chậm quá mức, gặp lại. Theo nhuyễn manh đáng yêu âm thanh biến mất, Tô Triệt ánh mắt sáng lên, ánh mắt một lần nữa trở lại trên sách học. Chẳng lẽ ta nhìn sách tiếng Anh nhìn ngủ, vừa rồi kinh lịch hết thảy làm ngộng. Tô Triệt lẩm bẩm một câu. Vừa dứt lời, trước mặt hắn liền xuất hiện một tòa hư ảnh kim tháp. Đối mặt tòa này tiểu tháp, Tô Triệt tâm run lên bần bật. Hẳn là đây chính là ta xuyên qua hực. Nhất định phải. Nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, Tô Triệt bững như lão cẩu, cưỡng ép khắc chế nội tâm kích động. Thứ này làm sao dùng? Một tầng, hai tầng, ba tầng, 99 tầng. Không có tiểu tinh linh tròn trịa phụ đạo, Tô Triệt chỉ có thể chính mình nghiên cứu. Hắn đầu tiên là sờ lên hư ảnh trạng thái dưới tiểu kim tháp. Không sờ còn tốt, một vòng này kim tháp trong lúc đó nở rộ vô tận kim quang, trong đó một vệt kim quang thật vừa đúng lúc mà bắn vào Bạch Nhã Tuyết mi tâm. Xong, thần bí tiểu kim tháp muốn bại lộ. Nhưng mà, sau một khắc, bạn học cùng lớp vẫn tại hết sức chuyên chú mà đọc sách, tựa hồ đồng thời không nhìn thấy kim quang. Chẳng lẽ kim quang này chỉ có ta có thể nhìn thấy? Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Triệt quay người hỏi sau lưng lớp số học đại biểu tuần thông, "Lão Chu, ngươi vừa rồi có thấy hay không vô số kim quang trong phòng học chớp động?" "Lão Chu." Tuần thông mày rậm mắt to, bình thường nghiêm túc thận trọng, nhưng bây giờ cũng là không khỏi nhíu nhíu mày, "Tô Triệt, ta theo ngươi rất quen sao?" "Cái này..." Tô Triệt không khỏi ngậm miệng, hắn kém chút quên, cao trung thời kỳ, chính mình theo Tuần thông cũng không quen, nhưng là về sau, Tuần thông trở thành đại lão bản, còn hắn thì trở thành đối phương một cái tiểu nhân viên. Tuần thông nhận ra hắn, đồng thời còn vô cùng nhiệt tình mời hắn ăn cơm, hai người sau bữa ăn thêm đối phương mẹ chát. Tại Tuần thông trợ giúp dưới, Tô Triệt trở thành khách sạn phục vụ viên đầu lĩnh, một tháng cũng có thể kiếm cái 5-6 ngàn khối tiền. Phần tính nghĩa này, hắn thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Nhiều giao lưu trao đổi liền quen. Tô Triệt trên mặt lộ ra 10 phần ánh nắng nụ cười. Tuần thông nhìn ngây người. Tô Triệt nghiêm chỉnh lại dáng vẻ thật là xoái. Ta vừa rồi cái gì cũng không thấy. Tuần thông thuận miệng nói một câu liền tiếp tục có ngữ văn thơ cổ tử. Tô Triệt, quả là thế. Nếu như ta đối này kim tháp cầu nguyện sẽ như thế nào? Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Ta muốn biến giàu. Tô Triệt đối kim tháp hư ảnh nhẹ giọng hô. Kết quả một điểm phản ứng đều không có. Không được. Cái kia. Ta muốn trở thành học bá. Theo cái này tưởng niệm mới ra, trong lúc đó, tiểu tháp kim quang bắn ra bốn phía, cuối cùng tụ tập ở Tô Triệt trên thân. Sau một khắc, Tô Triệt chỉ cảm thấy đầu mình một trận đau đớn, sau đó ý thức mơ hồ một cái, phịch một tiếng ghé vào trên bàn ngủ. Chương 3, ta bị Hiệu Hoa nghe lén tiếng lòng Bạch Nhã Tuyết cảm giác bản thân đầu có chút choáng. Nàng luốt luốt huyệt thái dương, thầm nói, kỳ quái, ta như thế nào có loại uống say cảm giác. Lung lay đầu, sau đó nhìn về phía Tô Triệt, chỉ thấy đối phương lại nằm ở trên bàn đi ngủ. Ai, gia hỏa này có thể hay không để ý một chút ta? Bạch Nhã Tuyết trong mắt không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Nàng ưa thích nam nhân chẳng những đẹp trai hơn, mà lại phải có trình độ có hàm dưỡng, chỉ là sẽ vậy bội là không được. Này, Tô Triệt, tỉnh, mau dậy học thuộc lòng. Bạch Nhã Tuyết đi tới Tô Triệt bên cạnh, sau đó vỗ nhẹ Tô Triệt bàn học, nhắc nhở. Nghe tới mặt bàn truyền đến gõ âm thanh sau, Tô Triệt từ trong hôn mê tỉnh lại. Đột nhiên, hắn ngây người. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu thể văn ngôn câu hắn biết có ý tứ gì, mà lại không cần cố gắng đi quãng, những này danh ngôn liền thật sâu khắc vào trong đầu. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, rất có một loại hải nạp bách xuyên ý cảnh. Tô Triệt kích động lên, ngoa tạo, lão tử ta cứ như vậy hiểu thể văn ngôn rồi. Thật chẳng lẽ cầu nguyện thành công rồi? Hắn vẫn là không dám tin tưởng mình trở thành học bá. Hắn lật ra lớp số học, nguyên bản những cái kia phức tạp khó hiểu toán học công thức, hắn cũng xem hiểu, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Cái này khiến hắn càng thêm kích động. Trong lòng đoán đến chứng thực, Tô Triệt không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, mà là tranh thủ thời gian bắt đầu học tập. Quỷ biết này học bá hình thức có thể duy trì bao lâu thời gian. Nếu là chỉ có thể duy trì một hồi thời gian, chính mình lại không tốt chân quý, vạn nhất bỏ lỡ, liền hối hận cũng không kịp. Bạn học khác ngay tại chăm chỉ không ngừng mà con ngữ văn thi tử, mà Tô Triệt thì là hoàn toàn đắm chìm tại chính mình học tập thế giới bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được học tập vậy mà là một kiện vui sướng như vậy sự tình. Mà Tô Triệt mọi cử động bị Bạch Nhã Tuyết xem ở trong mắt. Bạch Nhã Tuyết, ai, hắn liền không thể thật tốt học thuộc lòng sao? Hiểu, toàn bộ đều hiểu. Này hóa học quá đơn giản, này vật lý cũng tốt đơn giản, chờ lao tử lần sau đại khảo kinh diễm tất cả mọi người đi. Đột nhiên, Tô Triệt âm thanh tại Bạch Nhã Tuyết đấy lòng hiện lên, cái này khiến Bạch Nhã Tuyết thần sắc trì trệ, đầu óc trống rỗng. Thanh âm này là? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta quá mức quan tâm Tô Triệt học tập, đến mức ta sinh ra nghe nhầm? Bạch Nhã Tuyết lắc một chút chính mình cái đầu nhỏ. Thanh lịch tuyệt mỹ trên mặt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chính mình thay Tô Triệt việc học thao nát tâm, đều sinh ra nghe nhầm, nhưng mà đối phương nhưng như cũng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đối với mình học tập một chút cũng không chú ý bằng vào ta thực lực bây giờ, kiểm tra cái niên cấp trước ba cũng không có vấn đề gì, ta muốn trở thành ba mẹ kiêu ngạo, ta phải cố gắng kiếm tiền từng đạo. Tô Triệt âm thanh tại Bạch Nhã Tuyết trong lòng hiện lên. Bạch Nhã Tuyết, ta chẳng lẽ nghe tới Tô Triệt tiếng lòng? Trong lòng của nàng sinh ra một cái lớn mật và kinh người hưng phấn ý nghĩ. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Bạch Nhã Tuyết buông xuống sách giáo khoa, sau đó nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ Tô Triệt tiếng lòng. Nhưng mà một lát sau, nàng đồng thời không tiếp tục nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, lần nữa hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe nhầm. Cao Tam sớm tự học đồng dạng không có lao sư đến quản, trong chớp mắt liền đi qua. Nghỉ giữa khóa, Tô Triệt hai cái tiểu tùy tùng Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường đi tới. Đường Hoàng Kiệt nhân cao mã đại, am hiểu chơi bóng rổ, trừ học tập hơi kém, thích xem mỹ nữ bên ngoài, khác cũng còn không tệ. Tô ca, ngươi hôm nay cảm giác không thích hợp a? Đường Hoàng Kiệt cười nói, như thế nào đột nhiên giúp Diệt Tuyệt nói chuyện đâu? Ngươi nhìn cái kia Liễu Thi Thi bị ngươi tức giận đến cũng không nhẹ đâu. Còn không đợi Tô Triệt mở miệng, một bên Lý Cường chế nhạo nói, đây còn phải nói, chúng ta Tô ca nhất định là coi trọng Hiệu Hoa. có câu nói gọi là lâu ngày sinh tình. Tô Ca bình thường luôn yêu thích đùa hiệu hoa, một lúc sau liền bị người ta câu đi hồn nhi. Hai người tiếng nói đều không nhẹ, vừa lúc bị Bạch Nhã Tuyết nghe tới. Bạch Nhã Tuyết mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không biết, trong lòng lại là có chút tiểu xấu hổ. Đời ta sẽ không thích nữ nhân đúng lúc này, Tô Triệt âm thanh lần nữa tại Bạch Nhã Tuyết trong lòng vang lên. Nàng sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Triệt. Ta không thích nữ nhân. Tô Triệt đối với mình hai cái tiểu tùy tùng khoát tay áo. Chính hai nghe tới Tô Triệt nói như vậy, Bạch Nhã Tuyết không khỏi có chút thất lạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là kích động. Ta xác thực nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, nhưng hắn vậy mà không thích nữ, chẳng lẽ hắn là cái gay? Lý Cường hai tay che ngực, làm ra một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ, nhìn xem Tô Triệt, Tô Ca, thủ hạ lưu tình, tại hạ không chơi gay. Đường Hoàng Kiệt tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau một bước, ta cũng không chơi gay. Tô Triệt không khỏi khoát tay áo, cười nói, ta không thích nữ nhân, cũng không có nghĩa là ta thích nam nhân à? Các ngươi nghĩ chỗ nào đi? Đường Hoàng Kiệt vỗ vỗ lồng ngực, Tô Ca, ta cảm giác ngươi hôm nay tựa như biến thành một người khác đồng dạng. Muốn thả hôm qua, ngươi tuyệt đối nói không nên lời không thích nữ nhân loại lời này. Tốt, ta không rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta muốn học tập. Tô Triệt trong lòng suy nghĩ chính mình và kia vô cực cán cốt tháp, đâu còn có nói chuyện phiếm hào hứng. Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường nhìn nhau, một mặt chấn kinh. Ngoa tạo, lúc nào Tô Ca muốn làm một cái tích cực hướng lên học sinh tốt rồi. Này theo mặt trời mọc từ hướng tây một dạng không thực tế. Tô Triệt, ngươi không phải học tập liệu, sớm làm về nhà rời cả. Mà đúng lúc này, một đạo chói hai âm thanh cách đó không xa truyền đến. Tô Triệt theo tiếng nhìn lại, làm hắn nhìn thấy Liêu Thi Thi ngồi cùng bàn Triệu Tam Hỷ sau, ánh mắt hơi hơi run lên. Triệu Tam Hỷ, đời trước ngươi câu dẫn Liêu Thi Thi, ở ngay trước mặt ta thượng nữ nhân ta, mắng ta phế vật, không phải nam nhân. Đời này ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không thì nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Nhớ lại đời trước Triệu Tam Hỷ ở ngay trước mặt hắn một mặt đắc ý theo Liêu Thi Thi anh em, Tô Triệt trong lòng liền có chút khó chịu. Lao tử có phải là học tập liệu cần phải ngươi quản? Phế vật. Tô Triệt cũng không phải loại lương thiện, này Triệu Tam Hỷ dám châm chọc hắn, hắn cũng dám đối trở về. Cho dù này Triệu Tam Hỷ phía sau có cái xã hội đại ca. Triệu Tam Hỷ không để ý tới Tô Triệt, mà là một mặt lấy lòng nhìn xem đang sinh ngột ngạt Liêu Thi Thi, cố ý phóng đại thanh âm nói, Thi Thi à, ngươi đừng nóng giận, Tô Triệt có cái gì tốt, trừ lớn đẹp trai một chút, đơn giản không còn gì khác. Mà lại hắn cũng chỉ là trong trường học làm mưa làm gió, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ta biết một xã hội đại ca, đây chính là từng thấy máu ngon nhân. Này Tô Triệt dám khi dễ ngươi, ta một điện thoại liền có thể gọi tới người thật tốt sửa chữa hắn dừng lại, cho ngươi hạ giận. Liêu Thi Thi vốn là không thích Triệu Tam Hỷ, nhưng là vừa rồi Tô Triệt công nhiên không để mặt nàng, để cho nàng né mặt mũi, trong nội tâm nàng đối Tô Triệt có oán hận, hiện tại gặp Triệu Tam Hỷ uy hiếp Tô Triệt, chẳng biết tại sao trong lòng có chút tiểu thoải mái. Tô Triệt, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi tại Triệu Tam Hỷ trước mặt chẳng là cái thá gì? Ngươi ưa thích Bạch Nhã Tuyết tiện nhân kia, nhưng tiện nhân kia chưa chắc sẽ thích ngươi loại này chỉ có tướng mạo phế vật. Thi không đậu đại học cấp thấp người, chờ coi đi. Liêu Thi Thi trong lòng đối Tô Triệt một trận dèm pha, nhưng trên mặt lại một mặt bình tĩnh. Mà lúc này bây giờ, Tô Triệt triệu hồi ra tiểu kim tháp, bắt đầu cầu nguyện, "Tiểu tháp, ban thưởng ta một thân võ công." Chương 4, chẳng lẽ hắn là hào bá? Tô Triệt mong đợi nhìn chằm chằm trước mắt vô cực càn khôn tháp hư ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo hắn thành kính cầu nguyện, một vệt kim quang từ hư ảnh bên trong bắn ra, tiến vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, trong óc của hắn trong lúc đó hiện lên từng cái tiểu kim nhân luyện công hư ảnh, mỗi cái hư ảnh đại biểu cho một bộ võ công. Thái cực quyền, Bát cực quyền, Đường lang quyền, chỉ cần là thế giới này có võ thuật, Tô Triệt đều học xong. Tô Triệt cơ cơ quả đấm, nhất thời quyền phong từng trận, thân thể tràn ngập vô tận lực lượng. Gen gen gen. Ngắn ngủi nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp Hoàng Vận lớp Anh ngữ. Hoàng Vận mặc màu vàng nhạt váy liền áo, thành thục trắng nõn trên mặt nghiêm túc vô cùng. Nàng ôm một chồng tiếng Anh bài thi, đặt ở trên giảng đài. Đầu tuần tiếng Anh kỳ thi thử thành tích đã đi ra, thi không phải rất lý tưởng, toàn lớp 43 người, chỉ có Bạch Nhã Tuyết kiểm tra đến ưu tú, còn có cực kỳ cá biệt người không có hợp cách. Nói đến đây, Hoàng Vận không khỏi nhìn về phía Tô Triệt. Ý tứ không cần nói cũng biết, dường như đang nói, ngươi chính là cái kia thất bại người. Tô Triệt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn âm thầm thề lần sau khảo thí nhất định rửa sạch nhục nhã, không còn kéo lớp học chân sau. Ta phải cố gắng học tập, không còn làm học cặn bã Bạch Nhã Tuyết, ta lại nghe được Tô Triệt tiếng lòng. Hắn không muốn làm học cặn bã rồi. Hắn phải cố gắng học tập rồi. Lần sau khảo thí, ta tiếng Anh thành tích nhất định kiểm tra đầy 100 điểm Bạch Nhã Tuyết. Gia hòa này, điên rồi đi. Tiếng Anh tổng điểm 150, có thể thi đậu 100 điểm đều tính toán không tệ. Tô Triệt bình thường lớp Anh ngữ đi ngủ, hiện tại tới gần thi đại học cũng không tốt ôn tập, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng kiểm tra đến 100 điểm trở lên. Mặc dù tại Bạch Nhã Tuyết trong mắt, Tô Triệt nghĩ tại lần sau tiếng Anh trong cuộc thi kiểm tra mát điểm không khác mơ mộng hão huyền, nhưng là nàng đánh đáy lòng ủng hộ Tô Triệt. Chỉ cần hiện tại chịu cố gắng, nói không chừng có thể thi đậu đại học. Hoàng Vận thở dài một hơi, sau đó cầm lấy tiếng Anh bài thi bắt đầu giảng đề. Đạo này song hình bổ khuyết toàn lớp không ai làm được. Bạch Nhã Tuyết, ngươi lại phân tích một chút, nhìn ngươi có thể hay không phân tích ra đạo này để chuẩn xác đáp án. Bài thi phân tích một nửa thời điểm, Hoàng Vận để Bạch Nhã Tuyết trả lời vấn đề. Bạch Nhã Tuyết đứng người lên, 1m7 vóc dáng nháy mắt dẫn tới vô số học sinh chú mục. Cái này, nàng nhìn xem đề mục, Tú Mỹ hơi hơi nhíu lại, phân tích không ra đáp án. Tuyển C A. Đề thi này ẩn giấu mấy cái cạm bẫy ngay tại Bạch Nhã Tuyết sắp từ bỏ thời điểm, Tô Triệt âm thanh đột nhiên tại nàng đấy lòng hiện lên. Cái này khiến nàng không khỏi sửng sở. Tuyển C sao? Đạo này song hình bổ khuyết thật sự giống như Tô Triệt nghĩ như vậy giải đáp sao? Bạch Nhã Tuyết, ngươi ngồi xuống đi. Này đề quả thật có chút độ khó, cả lớp không có mấy người đối đầu, dù cho có riêng lẻ vài người đối đầu, cũng là che. Hoàng Vận khoát tay áo, ý bảo Bạch Nhã Tuyết ngồi xuống. Nếu là chủ nhiệm lớp để ta trả lời đạo này đề, ta nhất định có thể hoàn mỹ giải đáp đi ra thế, nhưng tại lao sư cùng các bạn học trong mắt ta liền một học cặn bã cô lên nhà, Bạch Nhã Tuyết Tô Triệt đối giải đáp ra đạo này để tự tin như vậy. Bạch Nhã Tuyết thật sâu nhìn thoáng qua Tô Triệt. Hồi tưởng lại vừa rồi Tô Triệt giải đề tiếng lòng, Bạch Nhã Tuyết lần nữa nhìn một chút đề mục. Trong lúc đó, trong nội tâm nàng hoang mang giống như mê vụ đồng dạng bị tầng tầng đẩy ra. Giống như Tô Triệt phân tích rất đúng a. Bạch Nhã Tuyết trong lòng một trận chấn kinh. Trả lời không ra cũng đừng ngốc đứng, đừng chết sĩ diện khổ thân. Dưới giảng đài, Triệu Tam Hỉ lớn tiếng nói một câu. Lời này mới ra, mấy cái bình thường đối Bạch Nhã Tuyết không phải rất hữu hảo nữ sinh cũng bắt đầu nói. Không hiểu liền không hiểu, tranh thủ thời gian ngồi trở lại vị trí, đừng lãng phí mọi người thời gian. Thời gian chính là điểm số, ban trưởng ngươi đừng xử ở nơi đó, ta còn muốn nghe Hoàng lão sư phân tích để mục đầu. Thừa nhận đáp không được có khó khăn như thế sao? Ra mặt thật mỏng. Bạch Nhã Tuyết đôi những cái kia phản đối thanh âm của mình ngoảnh mặt làm ngơ, tổ chức tốt ngôn ngữ sau, liền bắt đầu giải đáp đề mục. Đề thi này chỉ xem mặt ngoài. Nhìn xem Bạch Nhã Tuyết nghiêm túc ung dung phân tích đề mục, Hoàng Vận trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Nàng vốn là chỉ là để Bạch Nhã Tuyết lần nữa thử một chút, nhìn có thể hay không phân tích ra đề mục này câu trả lời chính xác, không ôm ấp hy vọng quá lớn. Nhưng là nàng bây giờ không có nghĩ đến Bạch Nhã Tuyết vậy mà giảng giải đến xuất sắc như vậy. Như vậy vấn đề tới, nàng nếu biết này để làm thế nào, vì cái gì còn làm sai rồi? Bạch Nhã Tuyết đồng học giảng được rất tốt, mời ngồi. Hoàng Vân nói. Bạch Nhã Tuyết, không nghĩ tới thật sự trả lời. Liền ta đều làm không được để, Tô Triệt vậy mà. Chẳng lẽ hắn kỳ thật không phải học cặn bã, là học bá? Nàng ngồi trở lại trên vị trí của mình, lấy một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Triệt. Tô Triệt cảm nhận được tới từ Hiệu Hoa sáng rực ánh mắt, vô ý thức nhìn sang. Ta đi, Bạch Nhã Tuyết như thế nào nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa sao? Bạch Nhã Tuyết, thử, xem ra gia hỏa này không biết ta có thể nghe tới tiếng lòng của hắn. Ta làm gì nhìn xem ngươi? Còn không phải ngươi làm ra đạo này liền ta đều không làm được tiếng Anh đầy bụng. Hiệu Hoa lại xinh đẹp cũng khó dao động lòng ta, thân là nam nhân, chuyện quan trọng nhất là kiếm tiền Bạch Nhã Tuyết. Tô Triệt lúc nào có cao như vậy giác ngộ rồi? Mà đổi thành một bên, theo Bạch Nhã Tuyết đem tiếng Anh để mục phân tích ra được, lấy Triệu Tam Hỉ cầm đầu đồng học chỉ cảm thấy trên mặt mình đau rát, bị Hiệu Hoa hung hăng đánh mặt. Triệu Tam Hỉ một mặt định hót nhìn chằm chằm Liêu Thi Thi, ngươi yên tâm, ta Triệu Tam Hỉ sẽ vẫn đứng ở bên cạnh, tại ta trong lòng, ngươi mới là toàn trường xinh đẹp nhất nữ sinh. Liêu Thi Thi nhìn thoáng qua bề ngoài không đẹp Triệu Tam Hỉ, khẽ gật đầu, nói ra, ngươi làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt. Triệu Tam Hỉ nghe vậy, nội tâm đại hỉ, chính mình liếm lâu như vậy, đối phương rốt cục có đáp lại. Chỉ cần thêm ít sức mạnh nhì, nhất định có thể trực tiếp cầm xuống Liêu Thi Thi. Vừa nghĩ tới tại khách sạn bên trong, đem Liêu Thi Thi đặt ở dưới thân hung hăng trà đạp chẳng cảnh, Triệu Tam Hỉ liền nhiệt huyết sôi trào. Tiết khóa thứ nhất rất nhanh liền kết thúc. Tô Triệt ngồi tại chỗ, tự hỏi nên dùng cái gì phương thức kiếm tiền. Đi áo cửa ôn in một cái, nhặt đồ bỏ đi. Ta công phu tốt như vậy, có thể cho người khác làm bảo tiêu nghĩ tới nghĩ lui, Tô Triệt cuối cùng vẫn là quyết định cuối tuần kiêm chức, cho người làm bảo tiêu đi. Hắn mở ra điện thoại thông báo tuyển dụng app, sau đó đem chính mình cá nhân lý lịch lấp một chút, đến nỗi có người hay không nhận lời mời hắn, cái kia chỉ có thể nhìn mệnh. Tại cái này trình độ vi tôn thời đại, không có trình độ, nửa bước khó đi. Tô Triệt lắc đầu. Cứ như vậy đi, dù sao cũng không có công việc khác có thể làm. Bạch Nhã Tuyết chống đầu, vụ trộm nhìn xem Tô Triệt. Khoe miệng nàng tuét ra một đạo khe hở, thì thầm trong miệng, nguyên lai ngươi muốn làm bảo tiêu à, hừ hừ, bổn tiểu thư sẽ nhận lời mời ngươi. Nàng ấn mở thông báo tuyển dụng app, sau đó bắt đầu lục soát Tô Triệt nhận lời mời tin tức, chỉ chốc lát sau tìm đến. Tiên sinh, ngài là nếu ứng nghiệm mời bảo tiêu trước sao? Bản công ty sẽ đặc biệt an bài cho ngài bảo hộ đối tượng, chỉ cần ngài 24 giờ bảo hộ nàng nhân thân an toàn, mỗi tháng có thể thu được 20.000 nhuyễn nội tệ. Bạch Nhã Tuyết biên tập cái tin này, phát cho Tô Triệt. Mà hoàn toàn không biết mình kiếm tiền tiểu kế hoạch đã bị Bạch Nhã Tuyết biết được Tô Triệt đang nghiên cứu chính mình tiểu kim tháp. Người vẫn là đến có ảo tưởng, vạn nhất tiểu kim tháp để hắn trực tiếp trợn giàu đây. Chương 5, Hiệu Hoa bị đau bụng kinh cái này. Nhanh như vậy đã có bảo tiêu công ty nhận lời mời ta rồi. Xem ra ta trời sinh là ăn chén cơm này nhân tài. Một tháng mới 20.000 nhuyễn nội tệ. Lao tử cách cục chẳng lẽ cứ như vậy tiểu? Lạc kê. Không có 10 vạn khối tiền một tháng, này công việc hộ vệ ta mới không làm. Tô Triệt nhìn thấy một nhà tên là công ty bảo tiêu Bắc Huyễn giám đốc cho hắn gửi tới tin tức, trong lòng liễu lo không ngừng. Mà Hiệu Hoa Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt trong lòng nói sau, mặt nháy mắt đen lại. Gia hỏa này vậy mà muốn 10 vạn khối tiền một tháng công việc hộ vệ. Thật sự là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nếu không phải là ta cho hắn đi cửa sau, căn bản không có bất luận cái gì công ty đối với hắn sơ yếu lý lịch cảm thấy hứng thú. Được rồi, tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Tất nhiên hắn muốn 10 vạn khối tiền một tháng, vậy liền đáp ứng hắn a, dù sao này công ty bảo tiêu Bắc Huyễn phía sau lão bản là ta. Bạch Nhã Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ. Ai bảo mình thích cái này tiểu hôn đàn đâu? Ưa thích một người là không có lý do, không giảng đạo lý. Tất nhiên ưa thích, vậy hắn muốn làm cái gì, chính mình có thể thỏa mãn đối phương liền hết sức thỏa mãn. Tô Triệt nhìn xem trong tay kim quang lóng lánh thần bí vô cực càn khôn tháp. Têu gọi tháp chi tinh linh biên biên vài tiếng, nhưng là không có một chút phản ứng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, hết thảy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đột nhiên, thông báo tuyển dụng áp chấn động một chút. hắn ấn mở một chút. Chúc mừng Tô tiên sinh, ngài đã bị công ty Bảo Tiêu Bắc Huyễn trúng tuyển, mời ngài tại tuần này thứ bảy tới công ty tiến hành hiện trường phỏng vấn.
A, ta trúng tuyển rồi.
Tô Triệt một mặt một bức, hắn luôn cảm giác cái này Bảo Tiêu công ty có chút không quá đáng tin cậy. Đang nghĩ ngợi như thế nào cự tuyệt đối phương thời điểm, hắn lại nhìn thấy một cái tới tự vệ Tiêu công ty giám đốc tự mình gửi tới tin tức. Tiền lương 100.000, Tô tiên sinh ý như thế nào?
100.000.
Tô Triệt nội tâm run lên, này tiền lương không tệ a, nhưng là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đối phương chịu trả tiền, ta đem công việc hộ vệ làm tốt thế là được. Tô Triệt không chút do dự hồi phục công ty Bảo Tiêu Bắc Huyện giám đốc, được rồi, ta ngày mai tới phỏng vấn. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là cuối tuần. Mà hắn càng là thông trường học sinh, hôm nay sau khi tan học, hắn liền có thể bắt đầu chuẩn bị ngày mai phỏng vấn. Lớp thứ hai là lớp số học. Số học lao sư Chu Ba là một cái hói đầu nam tử trung niên. Hắn sớm tiến vào phòng học, sau đó tìm lớp số học đại biểu Vương Kiện phát bài thi. 232 tiết khóa làm bài thi, không cho phép tra bất luận cái gì tư liệu. Sắp thi đại học, hy vọng các ngươi đối với mình phụ trách một điểm. Chu Ba liếc nhìn liếc mắt một cái chúng học sinh, thần sắc nghiêm túc tràn ngập uy nghiêm. Tô Triệt mặc dù đọc sách kém, nhưng là mỗi lần đều là cái thứ nhất cầm tới bài thi. Một cầm tới bài thi, hắn liền bắt đầu quét đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đề toán đều trở nên vô cùng đơn giản. Đây chính là làm học bá cảm giác sao? Thật sự sảng khoái. Mà đổi thành một bên, Bạch Nhã Tuyết cầm tới bài thi sau, ngay lập tức tính xuống tâm, nghiêm túc bài thi. Nhưng mà, là mấy cái cơ sở lựa chọn sau, nàng liền bị một đạo toán học lựa chọn cho làm khó. Này bài thi thật là khó a. Bạch Nhã Tuyết trong lòng phàn nàn một tiếng. Quá đơn giản, ta đều chẳng muốn biết mà đúng lúc này, Tô Triệt không tim không phổi âm thanh đột nhiên tại nàng đấy lòng vang lên. Nàng nghe tới Tô Triệt này tiếng lòng sau, đầu óc nóng nóng đau. Này đề toán quá đơn giản. Lười nhắc viết. Đây là người nói lời. Được rồi, tùy tiện biết biết, cầm cái đạt tiêu chuẩn liền tốt. Bạn nhất toàn bộ đối đầu, ta sợ lao sư cùng các bạn học bị kích thích, làm người vẫn là phải khiêm tốn một điểm tương đối tốt. Bạch Nhã Tuyết, Tô Triệt, ngươi đủ, đừng nói khoác lác. Ta làm sao lại có thể nghe tới kẻ này tiếng lòng đâu? Sớm muộn muốn bị này khoác lác đại vương cho tức chết. Đệ bắt để tuyển C, đệ cửu để tuyển D. Tô Triệt trong lòng nghĩ đáp án tại Bạch Nhã Tuyết trong đầu không ngừng hiện lên. Bạch Nhã Tuyết, ta mới làm được đệ lục đề, Tô Triệt vậy mà đã làm được thứ 15 đề. Xem xét chính là mù mờ. Mặc dù nàng nghe tới Tô Triệt tính nhầm đáp án, nhưng là đồng thời không có nhớ kỹ, cảm thấy Tô Triệt đều là che. Mà Tô Triệt thì là cố ý thả chậm làm bài bộ pháp, dùng trọn vẹn một bài giảng thời gian, mới đem cả chương bài thi số học làm xong. Chu Ba đệ nhất đường lớp số học sau khi tan học cũng không hề rời đi phòng học, mà là ngồi trên bục giảng một mặt nghiêm túc soạn bài. Muốn lên nhà vệ sinh đi một chút. Chu Ba ngẩng đầu nói một câu. Bạch Nhã Tuyết từ trong túi sách xuất ra một mảnh tô phỉ, rời đi chỗ ngồi, che lấy bụng dưới đi nhà vệ sinh. Xong, tới kinh nguyện. Đau quá a. Tô Triệt làm xong bài thi sau rất cảm thấy nhàm chán, cũng rời phòng học. Chỉ bất quá hắn không phải đi nhà xí, mà là đơn thuần muốn rời đi phòng học hít thở không khí. Ban 7 phòng học ở vào mặt phía bắc lầu dạy học lầu 3, bên cạnh chính là nhà vệ sinh. Đứng ở trong hành lang liền có thể nghe tới từ nhà vệ sinh dòng nước ào ào âm thanh. Tô Triệt nhìn qua xa xa trời xanh, cảm thụ được gió nhẹ thổi tới tràn ngập thanh xuân trên gương mặt, hít thở sâu một hơi. Còn sống thật là tốt. Đời này ta muốn sống ra nhân dạng. Thứ ha, bụng đau quá a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Triệt nghe tới âm thanh sau, không khỏi nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Bạch Nhã Tuyết một mặt trắng bệnh mà che lấy bụng của mình. Mặc dù nàng nói đến rất nhẹ, nhưng là Tô Triệt lại nghe được nhất thanh nhị sợ. Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy Tô Triệt đang nhìn chính mình, không khỏi khẽ giật mình, mặt hơi đỏ lên, làm bộ làm ra một bộ vô cùng cao lãnh dáng vẻ, hướng phòng học đi đến. Tô Triệt nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết bộ kia đau khổ dáng vẻ, không khỏi liên tưởng đến một ít chuyện. Bạch Nhã Tuyết đau bụng tình tật xấu này, thi đại học trong lúc đó, nàng cũng bởi vì đau bụng kinh hôn mê bất tỉnh, dẫn đến nàng thi đại học thất bại, chỉ có thể học lại một năm, thi đậu đại học danh tiếng. Những sự tình này đều là hắn tại làm khách sạn phục vụ quản lý thời điểm, Tuần Thông cao tố hắn. Tuần Thông còn nói cho hắn, Bạch Nhã Tuyết cao trung thời kỳ có cái ưa thích người. Đến nỗi là ai, Tuần Thông không cùng hắn nhiều lời. Bạch Nhã Tuyết này băng lãnh hiệu hoa sẽ có ưa thích người. Chẳng lẽ là khoa học tự nhiên ban trạng nguyên đố đảo? Nàng ưa thích ai liên quan ta cái rắm, dù sao lại không thích ta. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Nhã Tuyết dừng lại bước chân. Trên mặt của nàng hiện lên chấn kinh chi sắc. Tô Triệt làm sao biết ta có người thích? Nhưng hắn giống như cũng không biết ta thích hắn. Tô Triệt hô hấp một chút không khí mới mẻ, liền trở lại phòng học. Trở lại phòng học sau, hắn liền nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết ghé vào trên mặt bàn, đau bụng kinh đau đến vô cùng lợi hại, không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng. Tiểu Kim Tháp, xin ban cho ta trị liệu đau bụng kinh năng lực đi. Nghiên cứu thời gian dài như vậy Tiểu Kim Tháp, Tô Triệt phát hiện Tiểu Kim Tháp một cái đặc điểm. Đó chính là Tiểu Kim Tháp chỉ có thể truyền thụ cho hắn đủ loại kỹ năng cùng bản lĩnh, đến nỗi tính thực chất bà bối, kia là không có. Nhưng là đây đối với Tô Triệt tới nói, cũng vô cùng thỏa mãn. Dạy chi lấy cá không bằng dạy chi lấy cá, chỉ cần có bản lĩnh, còn sợ không tìm việc làm được, dạy không đến tiền. Tô Triệt đối Tiểu Kim Tháp cầu nguyện sau, Tiểu Kim Tháp lắc lư một cái, một vệt kim quang cắm vào hắn mi tâm. Chương 6, lão sư, nàng tới thân thích đây là. Trung y điệp. Theo kim quang cắm vào mi tâm của hắn, Tô Triệt trong đầu lập tức hiện lên đủ loại có quan trung y phương mặt tri thức, mà trị liệu đau bụng kinh phương pháp cũng là không ngừng hiện lên ở não hải. Trong đó đơn giản nhất phương pháp trị liệu chính là xoa bóp pháp. thông qua xoa bóp nữ sinh một chút đặc biệt huyệt vị, từ đó làm dịu đau bụng kinh. Trước kia không hiểu chuyện, luôn là khi dễ Bạch Nhã Tuyết, trả lại cho nàng thêm không ít phiền phức. Ta xoa bóp cho nàng một chút, trị liệu đau bụng kinh, coi như là bồi tội đi. Chỉ có điều ta không biết như thế nào mở miệng xoa bóp cho nàng a. Nếu là tùy tiện xuất thủ, đoán chừng sẽ bị nàng cho rằng ta đang đùa lưu manh. Tô Triệt có chút hơi khó nhìn xem đang gục xuống bàn, chịu đựng đau bụng kinh Bạch Nhã Tuyết. Mà giờ khắc này, Bạch Nhã Tuyết lại là nghe tới Tô Triệt tiếng lòng. Tô Triệt ra hỏa này, hắn thật sự cải tà quy chính rồi. Đây là tiếng lòng của hắn, tiếng lòng là không có giả. Không nghĩ tới hắn đột nhiên liền hiểu chuyện. Hắn nói cái kia xoa bóp thật sự hữu hiệu sao? Tại chứng kiến Tô Triệt từ một cái hôn tiểu tử trưởng thành là hiểu chuyện tiểu tử sau, Bạch Nhã Tuyết tâm tình thật tốt, đau bụng kinh đều đã khá nhiều. Nàng khẽ ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp vừa vặn đối mặt Tô Triệt cặp mắt trong suốt kia. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Triệt không khỏi quay mặt chỗ khác, cứ việc sống cả một đời, nhưng là này hiệu hoa mị lực vẫn như cũ cường đại như thế, có chút không dám theo đối phương đối mặt. Hắn không khỏi đem Bạch Nhã Tuyết cùng Liễu Thi Thi tiến hành một phen tương đối. Kết quả, Bạch Nhã Tuyết toàn thắng. Lão tử đời trước làm sao lại không có phát hiện Bạch Nhã Tuyết đau bụng kinh thời điểm như thế làm người chịu mến đâu. Tô Triệt ta Tô Triệt, ngươi bây giờ vẫn là cái nhà bức, phải có ý chí lực, ngàn bạn không thể bị Bạch Nhã Tuyết câu đi hồn nhi. Tô Triệt một lần nhớ tới đời trước khổ bức sinh hoạt, liền lập tức bỏ đi tàn niệm, sau đó bắt đầu suy nghĩ làm sao tìm được một cơ hội cho hiệu hoa đấm bóp một chút. Tô Triệt, Bạch Nhã Tuyết, chủ nhiệm lớp tìm các ngươi. Lớp anh ngữ đại biểu Phương Tiểu Lâm từ cửa phòng học đi tới, lớn tiếng kêu. Chủ nhiệm lớp tìm chính mình. Tô Triệt sửng sốt một chút, cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Ta là cái vấn đề học sinh, bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng giáo dục đó là chuyện thường ngày, nhưng là chủ nhiệm lớp tại sao phải gọi Bạch Nhã Tuyết đâu? Bạch Nhã Tuyết, chẳng lẽ ta thích Tô Triệt sự tình bị lao sư phát hiện? Làm sao bây giờ? Nếu là lao sư ngay trước Tô Triệt mặt đem ta tiểu tâm tư cho bạch trần. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đều mang tâm tư, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, sau đó liền hướng phía văn phòng đi đến. Lúc đó, lớp số học đại biểu Tuần Thông đã sớm làm tốt bài thi số học đi tới bục giảng. Lao sư, làm xong. Tuần Thông một mặt tự tin nâng đỡ nặng nề gọi tiếng. Chu Ba cầm qua Tuần Thông làm bài thi, nghiêm túc phê duyệt. Tuần Thông chỉ phí một tiết khóa thời gian liền đem bài thi làm xong, quả nhiên là hoàn mỹ kế thừa chú lão sư ưu tú gen a. Có câu nói gọi là hổ phụ không quyền tử, nghe nói chú lão sư lúc còn trẻ cầm qua toàn cầu Olympic toán học thi đấu á quân đâu. Nay toán học cũng quá khó khăn, không làm, trực tiếp ngồi đợi chú lão sư phân tích bài thi a. Dưới giảng đài, mấy cái lệch khoa nghiêm trọng đồng học châu đầu ghé tai, nhao nhao để bút xuống, không còn bài thi. Không phải bọn hắn không muốn biết, mà là này để toán quá khó khăn, bọn hắn vắt hết óc cũng làm không được. Chu Ba nhìn con mình đáp toán học bài thi, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nên cầm phân đều cầm tới, nhưng là có mấy cái đại để làm sai. Tuần Thông cắn môi một cái, nhịn không được nói ra, này bài thi quá khó khăn, có để liền ta cũng làm không được. Chu Ba đem phê duyệt tốt bài thi đưa cho Tuần Thông, đi xuống đi. Tuần Thông cầm bài thi hướng dưới giảng đài đi đến, sau khi hắn đi ngang qua Tô Triệt cái bàn thời điểm, con mắt trong lúc lơ đãng liếc tới Tô Triệt làm bài thi số học bên trên. Ừm hừ, Tô Triệt cái này tiểu học cặn bã vậy mà làm này bài thi số học. A, hắn thậm chí ngay cả giải đáp đề đều biết. Tuần Thông dừng bước, sau đó cầm lấy Tô Triệt làm bài thi số học. Hắn càng xem mồ hôi lạnh trên trán thì càng nhiều. Hắn sẽ không làm giải đáp để giống như bị Tô Triệt cho làm được. Cái này sao có thể? Mà đổi thành một bên, bị Hoàng Vận gọi vào văn phòng Tô Triệt cũng không biết mình bài thi đã bị Tuần Thông cho nhìn. Giờ này khắc này, hắn đang một mặt nghiêm túc đứng tại Hoàng Vận trước mặt, chờ đợi chủ nhiệm lớp lên tiếng. Bạch Nhã Tuyết thì là bởi vì đau bụng kinh đều có chút đứng không vững. Lão sư, Bạch Nhã Tuyết thân thể không thoải mái. Tô Triệt biết Bạch Nhã Tuyết là cái mạnh hơn nữ sinh, cho dù thân thể lại thế nào không thoải mái, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng tìm kiếm người khác trợ giúp. Chẳng biết tại sao, hắn có chút không quá nhẫn tâm nhìn xem Bạch Nhã Tuyết đau khổ chống đỡ lấy hư nhược thân thể, đứng tại chính mình bên cạnh. Hoàng vẫn nghe vậy, nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết. Gặp Bạch Nhã Tuyết sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vội hỏi, "Bạch Nhã Tuyết, thân thể ngươi nơi nào không thoải mái?" Bạch Nhã Tuyết tại đồng học trước mặt luôn là bày ra một bộ lạnh lùng như băng dáng vẻ, nhưng đến lao sư trước mặt, nàng cả người liền sẽ trở nên 10 phần bình thản, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thoải mái. "Lão sư, ta không sao." Đau bụng kinh loại chuyện này làm cho người rất khó mà mở miệng, nàng làm sao nói ra được. Trắng bệnh gương mặt xinh đẹp thượng không khỏi hiện lên một vòng đỏ ửng. Nàng có chút ngượng ngùng. Dù sao, chính mình đau bụng kinh sự tình bị Tô Triệt nhìn ra. "Lão sư, nàng tới thân thích, đau bụng kinh." Tô Triệt nét miệng không tim không phổi cười nói. Lời này mới ra, Hoàng Vận cũng không khỏi sửng sốt một chút. Tô Triệt hôn tiểu tử này là thế nào biết được Bạch Nhã Tuyết đau bụng kinh? Được rồi, đây không phải trọng điểm. Hoàng Vận không nguyện ý suy nghĩ nhiều những này việc bạc lãnh. Nàng hiện tại chỉ nghĩ bồi dưỡng Bạch Nhã Tuyết thi đậu trọng điểm đại học cùng đốc thúc Tô Triệt học tập, tận lực để hắn thi lên đại học. "Bạch Nhã Tuyết, thân thể ngươi không thoải mái cũng đừng đứng." Hoàng Vận tự mình cho Bạch Nhã Tuyết chuyển đến một tấm ghế, đồng thời trực tiếp quang minh chính đại vắng vẻ Tô Triệt. Đây chính là học sinh tốt theo ở cuối xe đái ngộ chênh lệch. Bạch Nhã Tuyết cũng không còn xính cường, tranh thủ thời gian ngồi xuống trên ghế. "Ê, đây là đường đỏ nước, uống một chút ủ ấm bụng." Hoàng Vận còn cho Bạch Nhã Tuyết tự mình rót một chén đường đỏ. Bạch Nhã Tuyết vội vàng nói cảm tạ, "Cảm ơn lão sư. Ngươi tật xấu này cần phải trị, không thể kéo lấy." Hoàng Vận ngồi trở lại vị trí, một mặt quan tâm nói, "Bạch Nhã Tuyết, ta xem qua không ít bác sĩ, nhưng là đều không dùng." "Hoàng Vận, ta đem các ngươi gọi vào văn phòng tới chỉ là đơn thuần hàn huyên với các ngươi một chút thiên, các ngươi cũng không cần có tâm lý áp lực. Chỉ còn lại không tới một tháng thời gian liền muốn thi đại học, ngươi khoảng thời gian này nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Bạch Nhã Tuyết khéo léo gật đầu, biết lão sư. Lớp chúng ta cũng chỉ có ngươi có thực lực kia thi đậu cả nước nổi danh nhất đại học Thanh Hoa, ngươi đối với mình có lòng tin sao?
Có, lão sư.
Bạch Nhã Tuyết lòng tin 10 phần nói. Hoàng Vận vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Triệt, không khỏi thở dài một hơi. Tô Triệt, ta đối với ngươi yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi một tháng này dốc hết toàn lực ôn tập là được. Đến nỗi có thể hay không thi lên đại học, giao cho lão thiên gia an bài a ta đi. Hoàng lão sư đối ta yêu cầu cũng quá thấp đi. Bây giờ ta muốn thi cái gà rừng đại học đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặc dù ta có thể 100% thi đậu Thanh Hoa, nhưng là trong lòng ta lý tưởng đại học là Ma Đô học viện. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt những này tiếng lòng sau, không khỏi cảm thấy có chút tiểu thất vọng. Tô Triệt thay đổi, trở nên sẽ có lác. Hắn hôm nay thiên tại lớp học đi ngủ, làm việc không biết học cặn bã làm sao có thể thi được Thanh Hoa. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta chẳng những sẽ thi đậu đại học, sẽ còn kiểm tra đến toàn bộ hạ quốc tốt nhất đại học. Tô Triệt vỗ vỗ bộ ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Tác giả lời ngoài đề, sách mới xuất phát, cảm ơn đã ủng hộ chương 7, cho hiệu hoa xoa bóp tam âm giao hoàn vận. Tô Triệt giá hỏa này hiện tại cũng học được khoác lác a. Được rồi, bất kể như thế nào, chí ít hắn hiện tại có mục tiêu. Có mục tiêu, liền có học tập động lực. Hy vọng hắn không phải 3 phút nhiệt độ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vận thần sắc hỏa hoan rất nhiều. Hy vọng ngươi hảo luôn có thể thành thật. Hoàng Vận mỉm cười, cho Tô Triệt lớn nhất khẳng định. Mà Bạch Nhã Tuyết thì là không chớp mắt nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt nụ cười rất ấm rất tự tin, phảng phất có thể cảm hóa hết thảy. Nàng chợt phát hiện hôm nay Tô Triệt phá lệ tự tin. Lại liên tưởng đến Tô Triệt đem chính mình cũng sẽ không làm tiếng Anh để làm được, nội tâm của nàng không khỏi hiện lên một cái to gan ý nghĩ, Tô Triệt có thể là cái học bá, cho tới nay hắn đang làm bộ học tạp bá. Chẳng lẽ hắn thật sự có năng lực thi đậu Thanh Hoa? Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt đầy lòng hiếu kỳ. Không có chuyện gì khác, các ngươi trở về phòng học a. Hoàng Vận nói. Được rồi lão sư. Bạch Nhã Tuyết dẫn đầu rời đi. Tô Triệt theo sát phía sau. Ngươi đau bụng kinh phải chưa? Tô Triệt nhỏ giọng hỏi. Đi ở phía trước Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, nháy mắt hóa đá. Còn tốt. Bạch Nhã Tuyết lạnh như băng nói. Tô Triệt sờ lên cái mũi, cái kia. Nếu như ngươi không ngại để ta sờ một chút. Bạch Nhã Tuyết đưa lưng về phía Tô Triệt, toàn thân cứng đờ, hai đóa hồng hà nhanh chóng trồi lên gương mặt. Tô Triệt, vậy mà muốn sờ ta? Gia hỏa này nghĩ đùa nghịch lưu manh a? Không có ý tứ, miệng bầu. Tô Triệt một mặt lúng túng sờ lên cái mũi, vừa rồi nói sai. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn là hắn muốn nói để ta đấm bóp một chút, kết quả trong miệng lại nói để ta sờ một chút. Xong, hiện tại hiểu lầm lớn. Tô Triệt, ngươi muốn thật có thể thi đậu đại học danh tiếng, ta liền. Đột nhiên, Bạch Nhã Tuyết xoay người, nhìn chằm chằm Tô Triệt. Ngươi liền cái gì? Tô Triệt có chút hiếu kỳ hỏi. Ta liền mời ngươi ăn cơm. Bạch Nhã Tuyết mặt ngoài nói đến phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Mẹ à, vốn là muốn nói làm hắn bạn gái, nhưng là nữ hải tử nhất định phải thận trọng, nếu như nói như vậy, này không biến tướng mà tại đối hắn thổ lộ sao? Mời ta ăn cơm. Tốt. Đến lúc đó ngươi đừng có đùa lại. Tô Triệt đi đến Bạch Nhã Tuyết trước mặt, cũng không còn nói nhảm nhiều, ngồi xổm người xuống, nô ra tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Nhã Tuyết trong đùi phải trên mắt cá chân ba ngón chỗ. Sau đó bắt đầu thuần thục đấm bóp. Bạch Nhã Tuyết con ngươi dần dần phóng đại, trên mặt tràn ngập khẩn trương cùng vẻ kinh ngạc. Tô Triệt, ngươi đang làm cái gì? Bạch Nhã Tuyết bản năng muốn đi lui lại, nhưng là nàng phát hiện thân thể của mình bị một cố đại lực cho kiềm chế ở, không cách nào động đậy. Bạch Nhã Tuyết, trước kia ta luôn là khi dễ ngươi chớ để ở trong lòng. Tô Triệt vẻ mặt thành thật cho Bạch Nhã Tuyết xoa bóp. Bạch Nhã Tuyết, ngươi đến cùng là muốn hướng ta bồi tội đâu, vẫn là muốn ăn ta đậu hũ? Mắt cá chân ta, còn là lần đầu tiên bị một nam hải tử như thế xoa bóp. Bất quá, thật thoải mái nha. Giống như bụng đều không quá đau nhức. Đây là trị liệu đau bụng kinh một loại xoa bóp phương pháp, thông qua xoa bóp tam âm dao, điều tiết ngươi khí huyết, lưu thông máu hóa ứ, trị liệu đau bụng kinh. Tô Triệt nhếch miệng cười nói, đây coi như là ta đối với ngươi đền bù a. Bạch Nhã Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc cho mình xoa bóp Tô Triệt, trong mắt che kín chấn kinh chi sắc. Bây giờ không có nghĩ đến một mực nhìn qua không đáng tin cậy Tô Triệt lại còn hiểu trung y gì, mắt cá chân chính mình bị hắn xoa bóp một chút, bụng thật sự chẳng phải đau nhức. Bây giờ, Bạch Nhã Tuyết cảm thấy Tô Triệt càng thêm thần bí. Nàng đối Tô Triệt sinh ra hứng thú nồng hậu. Gia hỏa này đến cùng còn ẩn giấu bản lãnh gì không có xuất ra đâu. Thoải mái một chút không có. Tô Triệt một mặt bình tĩnh hỏi. Ừm, Bạch Nhã Tuyết, cảm ơn. Các ngươi đang làm gì? Đang định đi nhà cầu Hoàng Vận từ văn phòng đi tới, liền thấy Tô Triệt ngồi xổm ở Bạch Nhã Tuyết trước mặt, làm lấy thân mật động tác. Nghe tới chủ nhiệm lớp âm thanh, Bạch Nhã Tuyết tâm không khỏi run lên. Xong, muốn bị lao sư hiểu lầm. Nàng bản năng nghĩ nhấc chân tránh thoát Tô Triệt hữu lực đại thủ, nhưng là Tô Triệt khí lực quá lớn, căn bản không có cách nào tránh thoát. Tô Triệt, lao sư tới, ngươi thả ta ra. Bạch Nhã Tuyết đỏ mặt, đem chính mình nói chuyện âm thanh cực lực để thấp. Tô Triệt, sợ cái gì, ta chỉ là đấm bóp cho ngươi mà thôi. Huống hồ, trợ giúp đồng học giải quyết sinh lý tật bệnh có lỗi gì? Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, cảm thấy Tô Triệt nói lời rất có đạo lý, không khỏi lưng đều thẳng tắp mấy phần, tuyệt mỹ trên dung nhan thần sắc bình tĩnh. Hoàng Vận nhìn thấy Tô Triệt tại cho Bạch Nhã Tuyết xoa bóp mắt cả chân, há to miệng, không nói gì thêm. Nàng xuất từ trung y thế gia, đối Tô Triệt thủ pháp đấm bóp cũng có hiểu rõ nhất định. Chỉ là để cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là, này Tô Triệt vậy mà hiểu trung y, đi xem ra đọc sách không tốt học sinh cũng là có xuất chúng một mặt. Nếu là Tô Triệt có thể học tập cho giỏi, báo đáp nhiều thi đậu ý chuyên nghiệp, tương lai tiền đồ sáng lạ. Dạng này xoa bóp mấy phút rồi? Hoàng Vân hỏi. Một phút, nhanh tốt. Tô Triệt thành thật trả lời. Hoàng Vận, Tô Triệt, ngươi hiểu trung y ỉa?
Hiểu sơ một điểm.
Tô Triệt khiêm tốn nói. Ma Đô học viện trung y chuyên nghiệp nghe tiếng cả nước, ngươi nếu có thể thi được Ma Đô học viện, vậy là tốt rồi. Hoàng Vận thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Hoàng Vận rời đi, Tô Triệt trong lòng suy nghĩ, lão sư, ngươi đối ta phải có một chút lòng tin à? Ta nhất định sẽ thi đậu Ma Đô học viện. Bạch Nhã Tuyết, Ma Đô học viện, đây chính là không thua gì Thanh Hoa đỉnh cấp học phủ. Tô Triệt, cố lên, ngươi sẽ thi đậu. Giờ khắc này, trong ánh mắt của nàng tràn ngập ánh sáng. Ưa thích một người nên tín nhiệm vô điều kiện hắn, cho dù hắn là đang nói phét, nàng cũng thích nghe. Có lẽ là đau bụng kinh tốt lắm nguyên nhân, Bạch Nhã Tuyết tâm tình thật tốt, nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Tốt, ngươi bây giờ hẳn là dễ chịu nhiều đi. Tô Triệt đối với mình y thuật hay là vô cùng có lòng tin, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Thanh phong từ đến, hơi hơi thổi lên hắn tóc cắt ngang trán, để tấm kia nguyên bản liền vô cùng tuấn tiếu mặt trở nên càng thêm hoàn mỹ. Bạch Nhã Tuyết cũng không khỏi thấy có chút tâm thần hoảng hốt. Ừm, thật nhiều, cảm ơn. Bạch Nhã Tuyết không biết như thế nào biểu đạt nội tâm của mình ý nghĩ, chỉ là đơn giản cảm tạ Tô Triệt một câu. Tô Triệt khoát tay áo, sau đó hướng phòng học đi đến, cho Bạch Nhã Tuyết lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng. Rất đẹp trai. Bạch Nhã Tuyết lắc một chút đầu, nhưng trong đầu Tô Triệt xoa bóp cho nàng mắt cá chân chàng cảnh một mực vung đi không được. Tô Triệt trở lại phòng học sau, lại phát hiện tất cả học sinh đều lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Ta chỉ là đi một chuyến văn phòng, cần thiết nhìn ta như vậy. Tô Triệt nói thầm trong lòng một câu, mà hắn câu này lời trong lòng lại bị Bạch Nhã Tuyết nghe tới. Bạch Nhã Tuyết vô ý thức nhìn về phía dưới giảng đài các bạn học, chỉ thấy các bạn học đều một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Triệt, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, này không khỏi câu lên lòng hiếu kỳ của nàng. À, đến cùng chuyện gì xảy ra à, các bạn học như thế nào không tiếp tục làm bài thi số học, làm gì nhìn chằm chằm vào Tô Triệt. Chương 8, Hoàn Mỹ giảng đề, chấn kinh toàn lớp Tô Triệt, ngươi qua đây một chút. Chu Ba một mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Triệt làm bài thi. Tô Triệt sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng bài thi của mình không thấy. Hắc hắc, nhất định là Chu lão sư nhìn ta làm bài thi số học sau kinh ngạc đến ngây người, dù sao ta toán học cho tới bây giờ không có kiểm tra đạt tiêu chuẩn qua, mà lần này ta lại cơ bản làm xong bài thi, đem điểm số khống chế ở 70 phân tả hữu là thời điểm chứng minh chính mình không phải học cặn bã. Nghe tới Tô Triệt tiếng lòng Bạch Nhã Tuyết một mặt chấn kinh, "Ồ, Tô Triệt làm xong bài thi số học, hắn còn thống điểm? Thật sự giả?" Nàng khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt tràn ngập chờ mong. Mà Tô Triệt đi tới Chu Ba bên người, đã làm tốt bị lão sư khen ngợi chuẩn bị. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị lão sư tán dương qua đây, không khỏi có chút tiểu kích động. Tô Triệt, này đề là ngươi đáp? Chu Ba nhìn chằm chằm Tô Triệt hỏi. Đúng thế. Tô Triệt mặt ngoài một mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại vô cùng kích động. Chính mình thất hắc mã này không biết sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Chu Ba nhíu mày, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Chương này bài thi số học là chính hắn ra, có thể nói cả nước duy nhất cái này một phần, trên mạng căn bản không lục ra được, mà lại coi như trên mạng có đề mục đáp án, lấy Tô Triệt lười chứng mà cuối, căn bản sẽ không gây lại. Cho nên duy nhất có thể giải thích là chương này bài thi số học là Tô Triệt tự mình biết. Chỉ có điều, một cái ngày bình thường toán học chưa hề đạt tiêu chuẩn qua học sinh là thế nào đáp ra những cái kia liền học sinh xuất sắc đều làm không được đề, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây không có khả năng. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào tại toàn bộ phòng học vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tam Hỷ đang chuyển bút, một mặt không phục nói, Tô Triệt đức hạnh gì mọi người không phải không biết, liền hắn loại này xoa đặng sinh không có khả năng làm ra này bài thi đề mục, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Tô Triệt là có tiếng hỗn, liền hắn này điều dạng xác thực không có khả năng làm được ra những này đề toán. Ta đoán chừng hắn là bại đủ đáp án. Ta tin tưởng Tô Triệt. Coi như từng cái học sinh tại bục giảng phía dưới chào phúng Tô Triệt thời điểm, một đạo băng lạnh âm thanh bỗng nhiên tại lớp học vang lên. Chỉ thấy Bạch Nhã Tuyết một mặt kiên định nhìn xem Tô Triệt, ta tin tưởng này đề toán là hắn làm. Lời này mới ra, ngay tại chào phúng Tô Triệt một chút đồng học nhao nhao ngậm miệng lại, mắt trợn trừng, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Nhã Tuyết. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hiệu Hoa ban trưởng vậy mà công nhiên ủng hộ Tô Triệt. Nếu là này đề toán không phải Tô Triệt làm, vậy chẳng phải là muốn hung hăng đánh mặt của nàng? Có thể nói, Hiệu Hoa ban trưởng đem tôn nghiêm của mình áp ở Tô Triệt trên thân, mà những cái kia ngày bình thường không quen nhìn Bạch Nhã Tuyết người thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Tại trong mắt của các nàng, Tô Triệt chính là một cái ở cuối xe. Bạch Nhã Tuyết nhất định sẽ bị Tô Triệt cho hố, sau đó mất hết mặt mũi. Ta cũng tin tưởng. Đúng lúc này, Liêu Thi Thi một mặt mỉm cười hô, nàng ưa thích Tô Triệt chỉ là bởi vì Tô Triệt dáng rất đẹp trai, mà trong lòng của nàng, Tô Triệt kỳ thật chỉ là một cái bình hoa. Nàng có cực mạnh lòng ham chiếm hữu cùng trả thù tâm. Lần trước Tô Triệt để cho nàng tại Bạch Nhã Tuyết trước mặt đeo xấu, nàng mặt ngoài không nói cái gì, nhưng là trong lòng đã đem Tô Triệt kéo vào chính mình sổ đen bên trong. Nàng quyết định muốn đem Tô Triệt vẩy tới tay, sau đó lại vua đối phương, làm cho đối phương giống một con chó một dạng đối với mình nghe lời giam giáp. Cho nên ở thời điểm này, nàng đứng dậy, công nhiên ủng hộ Tô Triệt, lấy tranh thủ đối phương hảo cảm. Nàng muốn cho rằng Tô Triệt sẽ cảm động, nhưng lại phát hiện Tô Triệt thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười tự tin, cái này khiến nàng khó mà phỏng đoán đối phương nội tâm. Ta tin tưởng Bạch Nhã Tuyết là thật tâm ủng hộ ta. Đến nỗi này Liễu Thi Thi, cha xanh biểu một cái, để ngươi ác tâm. Tô Triệt nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đều chẳng muốn phản ứng Liễu Thi Thi, mà Bạch Nhã Tuyết lại là tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng nghe tới Tô Triệt dưới đáy lòng mắng Liễu Thi Thi cái này cha xanh biểu, không hổ là lao nương ưa thích người, có nhãn lực nhiệt tình. Chu Ba vô vô cái bàn, nghiêm túc nói, đều từng cái lăn tăn cái gì đâu, còn có hay không lớp học kỷ luật rồi? Tô Triệt: Tại, lão sư. Tô Triệt có lễ phép mà trả lời: Bài thi của ngươi ta đã phê duyệt. Chu Ba đem bài thi số học đặt ở Tô Triệt trước mặt, ngươi đem chính mình đáp chính xác đề mục theo các bạn học giảng giải một lần. Được rồi, lão sư. Tô Triệt trực tiếp đáp ứng. Hắn biết Chu Ba là đang khảo nghiệm chính mình. Nếu như mình không cách nào đem đối đầu đề toán giảng giải rõ ràng, như vậy sẽ rất khó chứng minh này đề toán là chính mình giải đi ra. Đạo thứ nhất lựa chọn tuyển A, sở dĩ tuyển A. Tô Triệt trực tiếp bắt đầu giảng giải đề mục. 3 phút sau, đạo thứ nhất lựa chọn giảng giải hoàn tất. Tô Triệt nhìn về phía các bạn học. Bên dưới bục giảng, các bạn học từng cái chấn động vô cùng. Nhưng là một chút đồng học y nguyên không quá xem trọng Tô Triệt. Đạo thứ nhất toán học lựa chọn vô cùng cơ sở, hắn có thể giảng giải đi ra, rất bình thường, có bản lĩnh hắn giảng giải đại đề a. Đúng đúng đúng, toán học đơn tuyển đề phía trước 7 đề đều vô cùng cơ sở, đằng sau 3 đề mới là kéo phân. Mặc dù đạo thứ nhất đơn tuyển đề vô cùng cơ sở, nhưng là đối với học cặn bã tới nói cũng là khiêu chiến không nhỏ, Tô Triệt có thể như thế trật tự rõ ràng giảng giải đi ra, cái kia đã rất không tệ. Tô Triệt nghe tới đồng học đối với mình đánh giá sau, nhếch miệng mỉm cười. Người có thực lực xưa nay sẽ không quá nhiều giải thích cái gì. Muốn hung hăng đánh những cái kia xem thường chính mình đồng học mặt, đường tắt duy nhất chính là đem chọn cái đề bài tất cả đề mục đều nhất nhất giảng giải đi ra. Như các ngươi mong muốn, ta sẽ dùng thực lực ngăn chặn các ngươi miệng túi hôm nay liền để các ngươi biết ai mới là chân chính học bá toàn lớp, chỉ có Bạch Nhã Tuyết là thật tâm tin tưởng ta, đột nhiên phát hiện nàng quái đáng yêu. Tô Triệt trong lòng nói bị Bạch Nhã Tuyết từng cái nghe tới. Bạch Nhã Tuyết thân thể không khỏi run lên, trắng non phấn nộn gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Tô Triệt, hắn vậy mà nói ta đáng yêu. Trong chốc ngắn này, Bạch Nhã Tuyết bị Tô Triệt phá phòng. Nàng lén lén liếc một cái Tô Triệt, thật là đẹp trai a. Tô Triệt dáng dấp tuấn tiếu, lại tự mang vô lại, đơn giản chính là mỹ nữ sát thủ. Nếu không phải là hắn đối nữ không quá cảm thấy hứng thú, đoán chừng có thể một tuần lễ đổi một người bạn gái. Mà bây giờ Tô Triệt nghiêm túc giảng giải đề mục dáng vẻ càng làm Bạch Nhã Tuyết tâm động. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không biết mình nội tâm ý nghĩ đã bị Bạch Nhã Tuyết cho nghe tới. Bây giờ, hắn vẻ mặt thành thật tiếp tục giảng giải đề toán. Nửa giờ sau, theo hắn đem cuối cùng một đạo đại đề hoàn mỹ giảng giải đi ra, toàn bộ phòng học hoàn toàn tĩnh mịch. Chấn kinh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tô Triệt đem chương này toán học bài thi giảng giải đến vô cùng hoàn mỹ. Liên bình thường không am hiểu toán học môn này, ngành học học sinh đều nghe bảo. Lớp học trọn vẹn yên tĩnh gần một phút, mới có người dẫn đầu đánh vỡ này có chút quỷ dị bầu không khí. Đường Hoàng Kiệt, Tô Ca ngưu bức. Mẹ, vừa rồi cái nào bức con non nói ta Tô Ca bài đủ để mục đáp án. Lý Cường, là Triệu Tam Hỷ cái này mắt đỏ quái. Là thuộc hắn nhất biết lại ngại. Triệu Tam Hỷ, ngươi nhìn ta Tô Ca, nhìn lại ngươi cái kia hùng dạng, lần sau đừng ở tất tất lại lại. Chương 9, cái này nổi quóng. Triệu Tam Hỷ ngồi tại Liễu Thi Thi bên cạnh, sắc mặt tái xanh, âm thầm nắm chặt nắm đấm, mà nó, để Tô Triệt chẳng đến. Hắn lúc nào như thế tinh thông toán học rồi. Liêu Thi Thi con mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lưu quang. Có ý tứ, học cặn bã xoay người rồi. Bình hoa hữu dụng rồi. Tô Triệt biểu hiện xuất sắc trực tiếp kích thích Liêu Thi Thi chinh phục dụng. Tô Triệt, người rất tuyệt. Bạch Nhã Tuyết có chút kích động ca ngợi nói. Tô Triệt cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Phần này kinh hỉ để cho nàng nháy mắt vung lòng thể xác tinh thần. Nguyên bản nàng một mực lo lắng Tô Triệt thi không đậu đại học, nhưng là hiện tại nàng phát hiện chính mình nghĩ nhiều. Hoàn mỹ như vậy mà giảng giải ra độ khó cao để toán mục đích người làm sao có thể là học cặn bã. Hắn nhất định là học bá. Sở dĩ hắn mỗi lần khảo thí đều hạng chót, nhất định là bởi vì hắn không muốn hành hạ người mới. Nao động mở rộng Bạch Nhã Tuyết trong đôi mắt đẹp lưu động dị sắc, cũng không sợ ánh mắt của người khác, một mặt ái mộ mà nhìn chằm chằm vào Tô Triệt. Mà đột nhiên bị Hiệu Hoa ca ngợi Tô Triệt thì là có chút ngượng ngực. Như thế nào Hiệu Hoa đối ta như thế hữu hảo rồi? Nàng này động lòng người ánh mắt sẽ để cho ta nghĩ lầm nàng thích ta đâu? Chẳng lẽ ta vừa rồi vương bắt chi khí lộ ra ngoài, trực tiếp bắt tù binh trái tim của nàng? Không đúng, nàng có thích ta hay không có trọng yếu như vậy sao? Ta hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, làm cái kẻ có tiền. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, cái chán hiện lên hắc tuyến. Tô Triệt giá hỏa này như thế nào đầy đầu nghĩ đến như thế nào kiếm tiền đâu? Tiền có trọng yếu như vậy sao? Ngươi tất nhiên nữa thích tiền, vậy ta trực tiếp để ngươi dạy cái đủ. Nghĩ tới đây, Bạch Nhã Tuyết vụng trộm xuất ra trong túi sách hở vê đút 13 tờ rô mát, sau đó phát cái tin tức cho người ta lực tư nguyên bộ quản lý. Tiểu Triệu, ngày mai bạn học ta tới công ty phỏng vấn, ngươi cho hắn ra giá 300.000 một tháng. Tổng giám đốc, ngài xác định? Xác định. Bạch Nhã Tuyết phát xong tin tức này sau liền quan bế điện thoại di động. Tô Triệt đồng học giảng được rất không tệ. Chu Ba đối chuyện không đối người. Tất nhiên Tô Triệt đem bài thi số học đều giảng giải xong, vậy liền đủ để nhìn ra Tô Triệt có rất mạnh thực lực, nhất định phải cho khẳng định. Sau khi tan học tới văn phòng, Chu Ba cũng đối Tô Triệt sinh ra tò mò mãnh liệt. Hắn vô cùng muốn biết Tô Triệt như thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy. Được rồi, lão sư. Tô Triệt một mặt chân thành nói. Lớp số học kết thúc, Tô Triệt liền theo Chu Ba đi văn phòng. Chu Ba theo Hoàng Vận cùng chỗ một cái văn phòng. Trong văn phòng, Hoàng Vận ngay tại phê làm việc. Gặp Chu Ba mang Tô Triệt đi vào, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ba, cười trêu ghẹo nói: "Chu lão sư, có phải là Tô Triệt gia hỏa này lại cho ngươi gây chuyện rồi?" "Gây chuyện?" Chu Ba sửng sốt một chút, chợt cười nói: "Hắn ngược lại là thật sự gây chuyện." Hoàng Vận ngơ ngác một chút, nụ cười trên mặt thu liễm, một mặt nghiêm túc chất vấn Tô Triệt: "Ngươi có phải hay không lại tại Chu lão sư lớp học quấy rối rồi?" "Tô Triệt ta Tô Triệt, ngươi người không ngu ngốc, tương phản còn thật thông minh, nếu như ngươi có thể đem tâm tư đều dùng tại học tập bên trên, nhất định có thể kiểm tra một cái đại học tốt. Tô Triệt biểu thị rất im lặng. Chính mình tại các lao sư trong lòng liền không có điểm tốt hình tượng sao? Bất quá không có việc gì, rất nhanh hắn liền có thể học cặn bã xoay người. Hôm nay chính mình tại lớp số học biểu hiện như thế chói sáng, chú lão sư nhất định sẽ khen ta, đến lúc đó nhất định kinh ngạc đến ngây người Hoàng lão sư. Hoàng lão sư, ta lời còn chưa nói hết. Chu Ba cười nói. Hoàng Vận nhìn xem Chu Ba nụ cười trên mặt, có chút không hiểu. Theo lý thuyết Tô Triệt tại Chu Ba trên lớp học gây chuyện lời nói, Chu Ba căn bản cười không nổi, tương phản sẽ nghiêm mặt phục hiệu, chẳng lẽ ở trong đó có huyền cơ khác? Hôm nay Tô Triệt tại trên lớp học biểu hiện để ta giật nảy cả mình, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, hắn căn bản không phải cái gì học cặn bã, tương phản có thể vẫn là cái học bá. Chu Ba cũng không che giấu, trực tiếp giúp Tô Triệt ngả bài. Tô Triệt là học bá. Hoàng Vận mở to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Ba, Chu lão sư, ngươi sẽ không bị Tô Triệt khí hồ đồ rồi à? Ba năm này đến nay, hắn ba môn môn chính căn bản liền không có kiểm tra đạt tiêu chuẩn qua. Đừng nói ngươi không tin, ta nếu không phải là tận mắt thấy Tô Triệt đem ta ra bài thi số học tất cả đề mục 1 năm 1 10 vô cùng hoàn mỹ giảng giải đi ra, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng hắn là cái học bá. Chu Ba cũng thu liễm nụ cười, cảm xúc có chút kích động nói. Hoàng Vận đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Triệt trên thân. Tô Triệt, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Tô Triệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, liền đợi đến lao sư hỏi mình lời nói đâu. Hắn không chút hoang mang nói, ta không trang, ta ngả bài, ta nhưng thật ra là học bá. Các lao sư, các ngươi cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai sao? Hoàng Vận, Chu Ba, ngươi làm bộ học cặn bã theo dáng dấp đẹp trai có cái lông gà quan hệ. Là như vậy, ta nếu là thành tích học tập quá tốt, lại thêm bộ này anh tuấn tối ra, đơn giản quá hoàn mỹ. Ta nếu là như thế hoàn mỹ, sẽ cho đồng học gia tăng không ít áp lực, vì có thể tốt hơn dung nhập ban tập thể, ta cũng chỉ có thể làm bộ làm học cặn bã. Hoàng Vận, đây chính là Tô Triệt làm học cặn bã lý do. Tựa hồ có ít như vậy đạo lý a. Chu Ba không cao hứng nói ra, sao, ngươi một cái đại nam sinh còn sợ hãi bị nữ sinh điên cuồng đuổi theo a? Tô Triệt, số học lao sư lệnh giải chính mình ý tứ. Tô Triệt, vậy ngươi thực lực chân chính là? Hoàng Vận một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Triệt. Nàng đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đối Tô Triệt chân thực thành tích học tập vô cùng hiếu kỳ. Tô Triệt, kiểm tra cái đại học danh tiếng dễ như trở bàn tay. Hoàng Vận nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên, 27 tuổi người lại như cái tiểu nữ sinh đồng dạng, một mặt kích động nói, thật sự sao? Gạt ngươi là cậu. Tô Triệt hung hăng lập xuống lời thề. Hoàng Vận kích động đến tột đỉnh, không biết nói cái gì cho phải. Kinh hỉ. Đây là thiên đại kinh hỉ a. Ai có thể nghĩ tới một cái ở cuối xe có một ngày sẽ đứng tại chủ nhiệm lớp trước mặt nói, ta là học bá, ta có thể dễ như trở bàn tay mà thi đậu đại học danh tiếng. Ngươi tiểu tử thúi này lừa gạt chúng ta tất cả lão sư thật đáng a. Ngươi có biết hay không vì để thăng thành tích học tập của ngươi, có bao nhiêu lão sư vì ngươi thao nát tâm. Ngươi nhìn nhìn lại Chu lão sư, có không ít tóc là vì ngươi đi. Ngươi còn làm bộ làm học cặn bã. Ngươi như thế vì bạn học cân nhắc, làm sao lại nhẫn tâm nhìn thấy lão sư nhóm thay ngươi gấp đâu. Hoàng Vận nhớ tới Tô Triệt trang học cặn bã hành vi, vừa buồn cười lại sinh khí. Tô Triệt nhìn thấy Hoàng Vận trong mắt lại có lệ quang hiện lên, lòng không khỏi run lên bần bật. Ta nơi nào là giả vờ học cặn bã a? Ta trước kia thật là cái học cặn bã. Nếu như ta không nói như vậy, làm như thế nào hướng các ngươi giải thích ta thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh hiện tượng đâu? Cái này nổi, ta chỉ có thể quõng. Lão sư, thật có lỗi, ta biết sai. Tô Triệt xuất phát từ nội tâm mà xin lỗi. Hoàng Vận khoát tay áo, sau đó một mặt nghiêm túc nói, về sau cho ta nghiêm túc khảo thí, đừng lơ là bất cẩn. Được rồi, lão sư. Xế chiều hôm nay khóa thể dục hủy bỏ, tiến hành một trận tiếng Anh khảo thí, ngươi đi cùng các bạn học dặn dò một tiếng. Hoàng Vận phân phó nói. Chương 10, Tô Triệt rốt cục khai khiếu. Tô Triệt trở lại phòng học, đem Hoàng Vận lời nhắn nhủ sự tình thông chi đồng học. Các bạn học nghe tới khóa thể dục lại bị chủ nhiệm lớp vô tình hủy bỏ sau, lập tức phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhất là nam sinh làm cho nhất khởi kình. Một tuần lễ cũng chỉ có 4 tiết khóa thể dục, hiện tại sắp thi đại học, khóa thể dục cơ bản đều bị khác khóa cho chiếm lấy. Không có một cái thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể có một cái tích cực hướng lên linh hồn? Gần nhất không thế nào vận động, thân thể của ta đều nhanh dị xét. Nam sinh có thể không động vào nữ sinh, nhưng là không thể không đụng bóng rổ. Lão tử đã rất lâu không có ném rổ trang bức. Nếu là Tô Triệt dẫn đầu đi thao trường liền tốt, dù sao súng bắn chim đầu đàn. Tô Triệt hiện tại thay đổi, biến thành học sinh tốt. Tô Triệt ngồi tại chỗ, một mặt bình tĩnh nhìn vật lý sách. Mấy phút sau, hắn để quyển sách xuống, lẩm bẩm trong miệng, "Đúng, hiện tại là năm 2021, internet tiểu thuyết miễn phí vô cùng nóng nảy, ta có thể nếm thử viết tiểu thuyết à?" Ta 30 tuổi năm đó, nhà cách vách học sinh cấp 2 dùng mẹ của nàng thẻ căn cước viết tiểu thuyết tình cảm, trực tiếp viết lửa, mua nhà lại mua xe. Ta bây giờ năng lực học tập vô cùng kinh khủng, hẳn là có thể rất nhanh nắm giữ viết tiểu thuyết mạng đủ loại môn đạo cùng kỹ xảo. Mấu chốt là ta vẫn là cái người trùng sinh, tự mình cảm nhận được trùng sinh ảo diệu, nhất định có thể tốt hơn sáng tác. Tô Triệt có viết tiểu thuyết ý nghĩ sau mau từ trong ngăn kéo lấy điện thoại di động ra, không chút do dự tại cất cánh mạng văn học đăng ký tác giả tài khoản. Sau đó chính là bắt đầu cấu tứ tiểu thuyết. Hiện tại não động loại tiểu thuyết vừa hứng khởi, ta trước kia cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, cái gì vô địch lưu a, người ở rể lưu a, đều có biết một hai. Cá nhân ta ưa thích vô địch loại tiểu thuyết, bắt đầu liền xanh trong loại kia. Không biết độc giả có thích hay không. Ừm, ta quyết định, ta muốn viết đô thị sân trường tiểu thuyết. Ngọ Sủng Văn, Bạch Nhã Tuyết vô cùng thích hợp làm nữ chính nguyên hình. Mà tại Tô Triệt cấu tứ tiểu thuyết lúc sau, Bạch Nhã Tuyết lại là đang ngẩn người. Chơi ạ. Tô Triệt đang làm cái gì? Hắn nghĩ viết tiểu thuyết. Ta cái này giáo thảo bị Hiệu Hoa điên cuồng đuổi theo. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, cái chán hiện lên hát tuyến. Tô Triệt viết tiểu thuyết này cũng không có cái gì. Chủ yếu là trong lòng của hắn nữ chính nguyên hình vậy mà là chính mình. Mà nam chính nguyên hình là Tô Triệt chính mình. Trong lòng của hắn vẫn nghĩ chính mình nghĩ như thế nào tất cả biện pháp truy cầu hắn. Tô Triệt. Quá không biết xấu hổ. Bạch Nhã Tuyết gương mặt từng đỏ, mặt ngoài có chút không phục, nhưng là trong lòng lại có chút tiểu ngọt ngào. Dù sao, nàng là Tô Triệt trong suy nghĩ tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Thời gian qua rất nhanh, lập tức đã đến xế chiều. Tới gần khóa thể dục, phòng học một mảnh kiềm chế. Mà theo Hoàng Vận đi vào phòng học, bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm. Hoàng Vận cũng nhìn ra một chút đồng học bất mãn, nhưng mà cũng không có nói cái gì, trực tiếp đưa trong tay tiếng Anh khảo thí quyển giao cho khóa đại biểu Phương Tiểu Lâm. Phương Tiểu Lâm mặt không thay đổi đem bài thi phân phát cho đồng học, sau đó trở lại chỗ ngồi. "Lão sư, nếu như sớm làm tốt tiếng Anh bài thi, có thể hay không tới thao trường tiến hành tự do hoạt động?" Triệu Tam Hỷ cười ha hả hỏi. Mà lời này mới ra, nháy mắt kéo tới chung quanh không ít đồng học hảo cảm. Triệu Tam Hỷ ngư bức. Lao tử liền đợi đến có người hỏi cái này câu nói. Thiên linh linh địa linh linh, câu chủ nhiệm lớp lòng từ bi nhanh đáp ứng. Triệu Tam Hỷ, dít. Không ít nam sinh không ngừng mà nói Triệu Tam Hỷ ngư bức. Triệu Tam Hỷ nghe, đơn giản vui hỏng. Vì lôi kéo nhân tâm, hắn trực tiếp nói ra, nếu là làm xong tiếng Anh bài thi liền có thể tự do hoạt động, ta xin mọi người ăn băng côn. Lời này mới ra, càng là dẫn tới không ít đồng học gieo họ. Hoàng Vận nhìn thoáng qua phía dưới đồng học, làm xong tiếng Anh bài thi có thể đi tự do hoạt động. Tháng này các ngươi cũng không có lên qua mấy tiết khóa thể dục, cũng không thể khôi phục tập, thích hợp vận động có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hoàng lão sư bí vũ, Hoàng lão sư yêu ngươi, Hoàng lão sư ngươi quá tốt rồi. Từng cái yêu quý vận động đồng học cũng không sợ buồn nôn, trực tiếp biểu đạt đối Hoàng Vận ưa thích. Nhìn xem từng cái tinh lực bắn ra bốn phía nam sinh điên cuồng viết tiếng Anh bài thi, Hoàng Vận không khỏi cười một tiếng. Ta viết xong. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở phòng học vang lên. Đám người một mặt mộng bức mà theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tô Triệt cầm bài thi đi tới trên giảng đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chỉ dùng 5 phút liền viết xong tiếng Anh bài thi. Tô Triệt khẳng định là viết linh tinh. Triệu Tam Hỷ vì tại Liễu Thi Thi trước mặt biểu hiện mình, lại bắt đầu làm yêu. Ta cảm thấy Triệu Tam Hỷ nói rất đúng, Tô Triệt trước kia cũng không phải chưa từng làm loại sự tình này. Tiếng Anh bài thi tốt nhất viết, tùy tiện được liền xong việc. Tô Triệt viết linh tinh tiếng Anh bài thi, Hoàng lão sư liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra được, nàng chắc chắn sẽ không để Tô Triệt đi tự do hoạt động. Mấy cái bị Triệu Tam Hỷ thu mua nam đồng học tại bục giảng dưới đấy trực tiếp châm chọc Tô Triệt. Hoàng Vận sau khi nghe được, lại là nhíu mày. Nàng kỳ thật một mực biết Tô Triệt tại lớp này cũng không được hoan nghênh. Liên tưởng đến Tô Triệt buổi sáng ở văn phòng tự nhủ qua lời nói, nàng không khỏi thay Tô Triệt cảm thấy có chút không đáng. Ngươi vì tốt hơn dung nhập lớp này, không làm học bá, làm bộ học cặn bã, kết quả lại bị người khác chế giễu, Tô Triệt à, lão sư đều thay ngươi cảm thấy không đáng. Bất quá cũng may ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại, tin tưởng về sau ngươi sẽ tốt hơn mà dung nhập ban tập thể. Hoàng Vận trong lòng cảm thán vài câu. Sau đó tiếp nhận Tô Triệt tiếng Anh bài thi, bắt đầu phê duyệt. Tô Triệt thì là đứng ở một bên nghiêm túc chờ đợi. Hắn không sợ người khác cười nhạo mình, bởi vì trước kia mình quả thật không đủ ưu tú. Hắn tin tưởng rất nhanh chính mình liền sẽ để tất cả đồng học quý bái. Các ngươi hiện tại xem thường ta, về sau ta để các ngươi không với cao nổi trừ cái kia hai cái hôn tiểu tử bên ngoài, toàn lớp chỉ có Bạch Nhã Tuyết là chân chính vì ta suy nghĩ, về sau Bạch Nhã Tuyết thụ khi dễ, ta cũng sẽ tôn trọng nàng, bảo hộ nàng. Ngay tại Tô Triệt nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Nhã Tuyết đã sắp bị cảm động đến khóc. Bạch Nhã Tuyết nhìn xem Tô Triệt, ánh mắt băng lãnh nhưng không mất ôn nhu. Nàng ôn nhu chỉ thuộc về Tô Triệt, nàng băng lãnh chỉ lưu cho những người khác. Tô Triệt, người rốt cục khai thiếu. Đã ngươi ưa thích Ma Đô Đại học, vậy ta cũng sẽ kiểm tra Ma Đô Đại học. Dù sao ta có thể nghe tới tiếng lòng của ngươi, so bất luận cái gì nữ sinh đều có ưu thế truy cầu ngươi. Tô Triệt không biết Bạch Nhã Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại chỉ muốn đi trên bãi tập vận động một chút, giãn ra thân thể của mình, sau đó bắt đầu viết tiểu thuyết. Tô Triệt làm đề mục toàn bộ chính xác. Đây chính là học bá thực lực. Đã biết Tô Triệt là học bá, Hoàng Vận khi nhìn đến Tô Triệt hoàn mỹ đắp xong tất cả trên bài thi đề mục sau vẫn còn có chút chấn kinh. Chấn kinh sau khi, trong lòng của nàng càng thêm an tâm. Chân chính học bá, mỗi môn khóa thành tích đều là đứng đầu. Tô Triệt không có để cho nàng thất vọng. Hoàng Vận đối Tô Triệt cười nói, ngươi có thể đi tự do hoạt động. Chương 11, toàn lớp chấn kinh, Tô Triệt đúng là học bá cái gì? Tô Triệt có thể tự do hoạt động. Hắn dựa vào cái gì? Tô Triệt được đề đều có thể đi tự do hoạt động, lão tử cũng được đề. Tại sao ta cảm giác Hoàng lão sư nhường a? Lão tử không phục. Mấy cái thành tích học tập không quá làm được nam sinh nhao nhao kháng nghị. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn đấu kỵ Tô Triệt. Đối mặt các học sinh kháng nghị, Hoàng Vận trực tiếp một bàn tay ngã tại bục giảng trên bàn, thở phì phò nói, cả đám đều làm gì chứ? Không phục người chính mình nhìn lại Tô Triệt làm tiếng Anh bài thi. Hoàng Vận nói đến chính mình, nhìn thoáng qua Tô Triệt, ngươi đi đi. Tô Triệt sửng sốt một chút, hắn bây giờ không có nghĩ đến chủ nhiệm lớp vậy mà lại thay mình nói chuyện, mà lại nàng còn vì chính mình sinh khí. Hắn không khỏi cảm thấy một tia áy náy. Ai, ta trước kia thực sự là quá quyền bụng, hiện tại lập tức cải biến. Đoán chừng không có bao nhiêu người có thể thích đứng a được rồi, ta liền không cho lão sư thêm phiền, đi thao trường chơi bóng rồi đi. Tô Triệt trong lòng cảm thán vài câu, sau đó liền rời đi phòng học. Trong lòng hắn muốn điều gì, Bạch Nhã Tuyết cơ bản đều có thể biết, nhưng là Tô Triệt đại bí mật, nàng không biết. Hoàng Vận sinh khí sau, những cái kia quấy rối các nam sinh đều an tĩnh lại. Các các ngươi đừng khâm phục, Tô Triệt kỳ thật không phải học cặn bã, mà là học bá. Hoàng Vận vỗ vỗ trên bàn tiếng Anh bài thi, tiếp tục nói, hắn chỉ dùng 5 phút viết xong chương này tiếng Anh bài thi. Tổng điểm 150, hắn kiểm tra 150. Các ngươi sẽ không coi là Tô Triệt là dựa vào vận khí mới đưa đề toán mắt cho giảng giải ra đi. Ta liền nói nhiều như vậy, các ngươi tranh thủ thời gian làm bài thi, nếu là loạn bài thi, lại thêm 3 tấm bài thi. Bên dưới bục giảng, từng cái học sinh há hốc miệng, trên mặt che kín chấn kinh chi sắc. Tô Triệt là học bá. Này mẹ nó là tại khai quốc tế trò đùa sao? Chơi ạ. Đây thật là hung hăng nổ tin tức. Hoàng lão sư, ta muốn biết Tô Triệt vì cái gì một mực làm bộ học cặn bã. Bạch Nhã Tuyết đứng người lên, trực tiếp hỏi. Nàng hỏi vấn đề này cũng là những bạn học khác muốn hỏi. Nàng phải vì Tô Triệt triệt để rửa sạch học cặn bã vết bẩn. Hoàng Vận nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết, thở dài một hơi nói, Tô Triệt sợ chính mình quá ưu tú, các ngươi cảm thấy có áp lực, cho nên một mực làm học cặn bã, nghĩ tốt hơn dung nhập ban tập thể. Kết quả, lời này mới ra, toàn lớp hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Nhã Tuyết càng là thân thể run lên, không khỏi tâm một trận nói nói. Quá ưu tú người xác thực sẽ cho người bình thường mang đến không nhỏ áp lực. Nguyên lai Tô Triệt vì mọi người mới cam nguyện làm học cặn bã. Gia hỏa này, như thế nào ngốc như vậy? Những bạn học khác từng cái cúi đầu, trong đầu không khỏi hiện lên trào phúng Tô Triệt chẳng cảnh. Nguyên lai thằng hề một mực là bọn hắn. Đây quả thực quá trâm trọng. Đường Hoàng Kiệt trong lòng hò hét, và nó, nguyên lai lão tử huynh đệ là học bá a. Lão Tô thật mẹ nó ra môn. Lý Cường, nếu là Tô Triệt biểu hiện được quá xuất sắc, lão tử không có khả năng trở thành hắn huynh đệ. Mẹ, lão tử đều bị hắn cảm động đến. Triệu Tam Hỉ, mẹ nó, để này bức tranh đến. Hắn nếu là học bá, vậy lão tử về sau như thế nào chào phúng hắn? Liêu Thi Thi, nguyên lai này bình hoa là dùng làm bằng vàng. Chắc không được hắn trướng mắt ta, bất quá không có việc gì, hắn càng ưu tú, ta liền càng hưng phấn, khiêu chiến muốn càng mạnh. Trên bãi tập, Tô Triệt hai tay cắm trường học của túi, một mặt tao khí đi. Bên cạnh đi ngang qua mấy cái học muội nhóm một mặt thẹn thùng quay đầu nhìn Tô Triệt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nam sinh này thật là đẹp trai, thật mong muốn cái no chim cánh cụt trao đổi một chút. Nhưng là các nàng phát hiện Tô Triệt ánh mắt lạnh lùng, xem xét liền vô cùng cao lãnh, cho nên lại rất mau đánh tiêu tan suy nghĩ. Bên ngông thao trường, chỉ có cao nhất cùng cao nhị mấy lớp đang đi học. Tô Triệt là công nhận giáo thảo. Nhưng là hắn cái này giáo thảo lại là xú danh chiêu. Mà tại học muội học đệ nhóm trong mắt, hắn chữ xoái, đơn giản không còn gì khác. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không ít nữ sinh xinh đẹp muốn cùng chỗ hắn đối tượng. Những này theo hắn thổ lộ nữ sinh xinh đẹp có một cái điểm giống nhau, đều là học tập kém xã hội đen. Học trường. Một đạo ồn ào ồn ẻn âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Tô Triệt có chút bất đắc dĩ. Mẹ, lão tử là học cặn bã đều có người ưa thích. Hiện tại trở thành học bá, không biết về sau muốn bị bao nhiêu cô gái truy cầu. Yêu đương. Không có khả năng. Lão tử ưa thích nữ nhân chẳng những một lòng, còn muốn sẽ đau lòng ta, cũng biết tôn trọng ta, nhưng là thế giới này, loại nữ nhân này không nhiều. Học trưởng, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Một cái tóc dài phiêu giật, hóa thành nùng trang nữ sinh ngăn trở Tô Triệt đường đi. Tô Triệt một mặt lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết ngươi sao? Học trưởng, ta thích ngươi, ngươi có thể làm ta bạn trai sao? Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta cái này lễ bái cuối tuần liền đi hẹn họ, ngươi muốn làm cái gì người ta đều đáp ứng. Nữ sinh đối Tô Triệt ném một cái mị nhãn. Tô Triệt, con hàng này xem xét chính là bị xã hội nam sinh cho chơi hỏng nữ nhân. Thật sự là thẹn tiện. Lao tử lại mẹ nó hốn, phẩm vị cũng không có kém như vậy. Thật có lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tô Triệt không chút do dự cự tuyệt. Nữ sinh trên mặt nụ cười quyến rũ đột nhiên thu liễm, một mặt lạnh như băng nói, mà nó, lao nương nếu không phải là nhìn dung mạo ngươi xoái, sẽ theo ngươi phế vật này thổ lộ. Đòi tiền không có tiền, muốn tiền đồ không có tiền đồ phế vật. Ném câu nói này sau, nữ sinh trực tiếp quay người rời đi. Tô Triệt, này liền gấp. Đây chính là thích ta biểu hiện. Đều là thứ gì như quỷ xà thần. Lắc đầu, Tô Triệt một mặt lãnh đạm mà đi tới phòng dụng cụ, sau đó mượn một cái bóng rổ, đi tới sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ, một chút học đệ nhóm đang đánh bóng rổ, mà học muội nhóm thì là đang quan chiến, sau đó thưởng thức các nam sinh mạnh mẽ dáng người cùng xoáy khí ném rổ tư thế. Tô Triệt cầm bóng rổ, trên mặt hiện lên nụ cười, lẩm bẩm trong miệng, mấy chục năm không có chơi bóng rổ. Hiện tại một lần nữa trở lại sân trường, ta đến chân quý mỗi một ngày. Thời gian một đi không trở lại, thanh xuân dịch trôi qua. Hô. Tô Triệt nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó đưa trong tay bóng rổ hướng phía cầu khung ném đi vào. Loảng xoảng. Cầu tiến vào. Tô Triệt hơi kinh ngạc mà nhìn mình hai tay, chuyện gì xảy ra, ta tới gần bỏ banh vào rổ xúc cảm vậy mà tốt đến phá trận. Bởi vì ngươi học vô cực càn khôn tháp võ học, hiện tại thân thủ bất phàm, ngươi coi như toàn trường ném rổ, cũng có thể 100% trúng đích. Một đạo manh manh âm thanh đột nhiên tại Tô Triệt trong đầu vang lên. Viên Viên. Tô Triệt con mắt đột nhiên sáng lên, ngươi sống rồi. Viên Viên. Bản tinh linh liền không chết qua. Sao là phục sinh nói chuyện? Tô Triệt vỗ vỗ miệng của mình, nói, không có ý tứ, miệng phiêu. Xem ra ngươi thông qua chính mình tìm tòi phát hiện tiểu tháp cơ sở cách dùng. Viên Viên hơi kinh ngạc nói. Tô Triệt sờ lên cái hốc, cười nói, ta chỉ có thể đối tiểu tháp cầu nguyện. Viên Viên, này tháp tên là vô cực càn khôn tháp. Cái này ngươi từng nói với ta. Này tháp hết thệ có 99 tầng. Cái này ta đến qua. Mỗi tầng tháp phong ấn vạn giới sinh vật nguy hiểm nhất. Có thị huyết ma đế, bất tử cốt hoàng, bất bại độc tôn, vô tình sát thần, sát lục yêu đế. Tô Triệt, ngoa tạo. Nháy mắt cảm giác này tháp không thơm. Viên Viên, trước đó ta vừa thức tỉnh, lực lượng không có khôi phục, cho nên chỉ là thô sơ giản lược cùng ngươi bàn giao vài câu. Phía dưới, ta muốn nói với ngươi mấy món chuyện trọng yếu, có quan hệ thế giới này tồn vong.
Chương 12, không nghĩ tới yêu đương thật có thể cứu vớt thế giới Tô Triệt, không phải đâu. Ta tiểu kim tháp lại nguy hiểm như vậy. Nó có thể ảnh hưởng thế giới này tồn tại. Viên Viên cùng Tô Triệt tâm linh tương thông, Tô Triệt suy nghĩ gì, nó nhất thanh nhị sở. Này tháp trấn áp vạn giới tà ác nhất tồn tại, theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, nếu như không thực hiện phong ấn lực lượng, bọn hắn liền sẽ từ bên trong tháp phá phong mà ra. Tô Triệt, vô cực càn khôn tháp như vậy kém cỏi sao? Kém cỏi không phải tháp bản thân, mà là tháp chủ nhân. Đơn giản tới nói, lực lượng của ngươi không đủ để vô cực càn khôn tháp phát huy ra một phần nước lực lượng, cho nên nó mới có thể phong ấn không ở kia chút sinh vật tà ác. Tô Triệt, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là đang biến tướng mà nói ta kém cỏi? Viên Viên, ngươi vốn là kém cỏi. Ta không làm, liền để thế giới này hủy diệt đi. Dù sao lão tử đã chết qua một lần, cũng không sợ chết, bây giờ có thể sống lâu một ngày, tính toán dây đến. Tô Triệt không cho Viên Viên bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp giang tay ra, bày ra một mặt không quan trọng dáng vẻ. Viên Viên, không nghĩ tới ngươi còn rất có cốt khí, không sai không sai. Trở lại chuyện chính, ngươi phải dùng thích tới xem như phong ấn tiểu tháp lực lượng.
Thích?
Tô Triệt sửng sốt một chút, cái gì thích? Ta cứ việc nói thẳng đi. Đi qua mấy chục vạn cái vô cực càn khôn tháp chủ nhân thí nghiệm, chỉ có giữa nam nữ tình yêu có thể mà gia tăng phong ấn lực lượng. Mấy chục vạn cái tiểu tháp chủ nhân, chỉ có giữa nam nữ tình yêu mới có thể gia tăng phong ấn lực lượng. Tô Triệt, này mẹ nó tốt hố. Viên Viên, tiểu tháp chủ nhân trước nhóm hiện tại thế nào rồi? Tô Triệt hỏi. Viên Viên, đều chết rồi. Tô Triệt thân thể không khỏi run lên, bọn hắn chết như thế nào? Sinh lão bệnh tử. Tô Triệt vỗ vỗ bộ ngực, thù chết ta còn tưởng rằng bọn hắn đều là bị này trong tháp sinh vật tà ác giết chết. Cũng không phải không có khả năng. Nay tiểu tháp đến phiên ngươi trưởng còn sau, phong ấn lực lượng đã rất yếu, nếu như ngươi không dựa theo ta ý tứ đi làm, nhiều lắm là chỉ có thời gian 3 năm, thế giới này chắc chắn hủy diệt. Tô Triệt, chẳng lẽ nhất định phải theo nữ sinh yêu đương sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bác gái đảm? Viên Viên không có tò mò nói. Ngươi theo nữ tử yêu nhau, lợi dụng sức mạnh của tình yêu gia tăng phong ấn lực lượng, ngươi cũng sẽ được đến vô cực càn khôn tháp đặc thù ban thưởng, những phần thưởng này không phải sinh vật tà ác có thể cho ngươi. Tận lực đừng cầu nguyện, nguyện vọng của ngươi đều là những cái kia sinh vật tà ác thỏa mãn ngươi, ngươi dục vọng sẽ giảm mất phong ấn lực lượng. Tô Triệt, ta siết cái đại danh. Viên Viên, may mà ta lần này thức tỉnh đến nhanh, bằng không thì không đợi ta tỉnh lại, này tiểu tháp lại phải thay đổi chủ nhân. Tô Triệt nắm chặt nắm đấm, mà nó, yêu nhau đúng không? Lão tử lại không phải sẽ không. Trước kia cảm thấy yêu nhau không có ý nghĩa, nam nhân có tiền mới là vương đạo. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy cứu vớt thế giới mới là trọng yếu nhất. Ngươi chỉ có thể theo một nữ tử yêu nhau, bởi vì loại này ái tài là tinh khiết nhất. Tô Triệt, mà nó, ta bây giờ bị bất đắc dĩ. Yêu nhau cái đồ chơi này không phải nghĩ liền có thể, đầu tiên đến có cái bạn gái à? Không có bạn gái cái gì đều nói xuông. Viên Viên, ngài cho đến trước mắt có hai cái nhân tuyển thích hợp. Mau nói. Hoàng Vận cùng Bạch Nhã Tuyết. Tô Triệt. Hoàng Vận. Nàng thế nhưng là lão tử chủ nhiệm lớp. Ta chết đi cũng không có khả năng cùng với nàng yêu nhau a. Viên Viên, Hoàng Vận thành thục tài trí, xuất từ trung ý thế gia, trên người nàng tự mang hương khí, các ngươi sinh ra thích mùi thơm mười phần, nhất định có thể mà gia tăng phong ấn lực lượng. Ái tình cũng có mùi thơm. Lão tử còn là lần đầu tiên biết. Là ta tại sơ học tiện. Tô Triệt nói thầm trong lòng một câu. Bạch Nhã Tuyết trong nóng ngoài lạnh, bá khí bao che cho con, các ngươi nếu là trở thành tình lữ, ngươi nhất định sẽ bị nàng cưng chiều, tình yêu của các ngươi vô cùng ngọt ngào, ngọt đến bạo tạc cái tình lực lượng là phong ấn chất dinh dưỡng. Tô Triệt khoát tay áo, được rồi, ngươi đừng nói, lao tử tất nhiên chỉ có thể lựa chọn một cái kia chỉ có thể tuyển Bạch Nhã Tuyết. Ta hiện tại chỉ muốn biết vô cực càn khôn tháp ban thưởng là cái gì. Viên Viên, cái này ta cũng không rõ ràng. Tô Triệt, tốt ta. Viên Viên, lấy thực lực ngươi bây giờ không thể lại cầu nguyện. Ý của ngươi là nói ta còn có thể cầu nguyện? Viên Viên, đương nhiên có thể. Ta dùng toán học cho ngươi đánh cái so sánh. Như phong ấn lực lượng mỗi ngày giảm mất một đơn vị, mà tình yêu của ngươi lực lượng mỗi ngày gia tăng 5 đơn vị, ngươi cầu nguyện muốn tiêu hao 2 cái đơn vị, vậy ngươi kỳ thật mỗi ngày tiểu tháp phong ấn lực lượng vẫn là gia tăng. Giải thích như vậy ngươi có thể hiểu chưa? 5 giảm 1 giảm nhị đẳng tại 2, mỗi ngày còn gia tăng 2 cái đơn vị. Đơn giản như vậy để toán ai không biết. Viên Viên, ta chỉ là lấy một thí dụ. Ngươi trước theo Bạch Nhã Tuyết yêu đương lại nói, đợi đến ngươi có thể cầu nguyện thời điểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ta lười nhắc giải thích với ngươi. Tô Triệt, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải được. Mẹ, lãng phí lao tử nhiều thời gian như vậy. Viên Viên, trách ta đi. Tô Triệt lười nhác theo tinh linh Viên Viên cãi lộn. Hắn yên lặng mở ra điện thoại di động, sau đó bắt đầu viết tiểu thuyết. Yêu nhau không cần tiền a, có tiền mới có thể để cho yêu nhau càng hoàn mỹ hơn a. Cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là kiếm tiền. Đến nỗi theo Bạch Nhã Tuyết yêu đương, cái kia cần thời cơ. Chính mình cũng không phải loại kia chủ động hướng nữ sinh thổ lộ nam sinh. Coi như mình hiện tại đi tìm Bạch Nhã Tuyết thổ lộ, người ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. U, đây không phải Tô Triệt sao? Như thế nào các ngươi cao tam văn khoa ban 7 chỉ một mình ngươi tới chơi bóng rổ a? Ta hiểu, ngươi lại cũng học. Một đạo thanh âm dương quái khí từ Tô Triệt sau lưng chuyển đến. Tô Triệt khẽ cho mày, cái nào cầu vật đánh gãy lao tử sáng tắt mạch suy nghĩ. Hắn xoay người chỉ thấy một người tướng mạo không có mình xoái khí nam sinh đang nghiêng đầu, biểu hiện ra một bộ tự cho là vô cùng như bức bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Này ai vậy, lao tử nhận biết ngươi. Tô Triệt trong lòng một trận buồn bực. Chính mình đây là chọc ai gây ai, như thế nào luôn có người muốn tìm hắn chính mình đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai, học tập không giỏi, trong nhà không tiền không thế. Nhất định là chính mình anh Tuấn bề ngoài bị người cho đố kỵ. Hiện tại bệnh đau mắt người không phải quá nhiều. Lao tử gọi Chu Đại Điêu, cao nhị lớp 8 đẹp trai nhất nam sinh. Ngươi đừng nhìn ta biết ngươi không có ta dáng dấp đẹp trai. Ngươi lại nhìn ta, tin hay không chơi chết ngươi. Cái này gọi Chu Đại Điêu nam sinh lốt bốt nói một đống lời nói, Tô Triệt một câu cũng không nghe lọt hay, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết đang hướng phía bên mình đi tới. Tránh ra cho ta, thối ma cả đông. Tô Triệt đẩy ra Chu Đại Điêu, hướng phía Bạch Nhã Tuyết đi đến. Hắn nhưng không có không theo người không có đầu óc lãng phí thời gian. Hắn phải bận rộn viết sách kiếm tiền, còn muốn vội vàng tiếp cận Bạch Nhã Tuyết, sau đó trước trở thành tình lữ, lại yêu nhau, cứu vớt thế giới. Tô Triệt như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ trở thành chúa cứu thế. Càng không có nghĩ tới yêu nhau lại có thể cứu vớt thế giới. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liên trùng sinh loại chuyện này đều sẽ phát sinh, còn có chuyện gì là sẽ không phát sinh. Chu Đại Điêu thấy mình bị Tô Triệt không nhìn, lập tức tức hổn hển mà đuổi theo, không nói hai lời, chính là một quyền đánh tới hướng Tô Triệt. Hắn sở dĩ muốn tới tìm Tô Triệt phiền phức, là bởi vì đại tỷ của hắn tóc lời nói, chỉ cần là xã hội đen nam sinh, nhìn thấy Tô Triệt một lần, liền đánh một lần. Hô. Mà đúng lúc này, một đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp từ Tô Triệt gò má hiện lên, chỉ thấy Bạch Nhã Tuyết trực tiếp một cái giơ chân đá hung hăng lắc tại Chu Đại Điêu trên mặt. Ngươi có tư cách gì đánh hắn? Chương 13, ngươi ưa thích thế nào nam sinh ẩm? Chu Đại Điêu bị Bạch Nhã Tuyết một chân đá ra xa hơn 2 mét, cả người trùng điệp té lăn trên đất, trong mắt che kín chấn kinh chi sắc. Giáo hoa Bạch Nhã Tuyết một chân đem lão tử đá bay rồi. Chu Đại Điêu bụm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người còn có Tô Triệt. Tô Triệt không nghĩ tới ngày bình thường xem ra cao lãnh vô tình giáo hoa vậy mà lại thay mình ngăn lại Chu Đại Điêu đầu tư. Mặc dù hắn không cần người khác giúp mình giải quyết loại tiểu nhân vật này, nhưng là tất nhiên người ta đều đã trợ giúp chính mình. Vậy mình nhất định phải hướng nàng nói tạ. Bạch Nhã Tuyết, cảm ơn. Tô Triệt vẻ mặt thành thật nói. Bạch Nhã Tuyết mặt ngoài tiếp tục duy trì lấy cao lãnh hình tượng, nhưng là trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Chính mình vừa rồi nhất định vô cùng tắt đi. Tô Triệt có thể hay không đối ta sinh ra cảm giác đâu? Trong lòng suy nghĩ lung tung mấy lần, Bạch Nhã Tuyết bình tĩnh mà nói ra, ta ghét nhất ở không đi gây sự người. Tô Triệt mỉm cười, ta cũng chẳng ghét. Còn có chính là chúng ta ban người còn chưa tới phiên bị ban khác khi dễ. Huống chi hắn vẫn là cái cao nhị. Tô Triệt, ngươi nói đúng. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp thân cận Bạch Nhã Tuyết, sau đó cùng đối phương yêu đương. Cho nên đối với Bạch Nhã Tuyết nói lời, hắn đều biểu thị đồng ý mà Bạch Nhã Tuyết gặp Tô Triệt một mực nên hợp chính mình, không khỏi nội tâm có chút tiểu mừng thầm. Tô Triệt, ngươi vừa rồi cự tuyệt tỷ ta thổ lộ, liền đợi đến bị đánh đi. Chu Đại Điêu đứng người lên, thần sắc giữ tận nói. Tô Triệt ánh mắt lấm liệt, nghĩ thầm, nguyên lai là vừa rồi cái kia đối ta thổ lộ muốn làm ta à? Không chiếm được liền muốn hủy đi sao? Có nữ sinh tâm địa thật mẹ nó ác độc. Bạch Nhã Tuyết, cái nào nữ sinh đối Tô Triệt thổ lộ rồi? Nàng bị Tô Triệt cự tuyệt sau vậy mà tìm người khi dễ Tô Triệt. Thật làm Tô Triệt là dễ khi dễ phải không? Giờ này khắc này, Bạch Nhã Tuyết tức giận phi thường. Nàng tiến lên một bước, đi đến Chu Đại Điêu mặt. Nàng cái kia thần tình lạnh như băng, cương đại khí chàng lệnh Chu Đại Điêu không khỏi nội tâm hoảng hốt. Chu Đại Điêu lau một cái mồ hôi trên trán, phô trương thanh thế nói, Bạch Nhã Tuyết, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đem ngươi đánh người sự tình tuyên bố đến trên mạng, đến lúc đó ngươi cái kia băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian nữ thần hình tượng liền sẽ nháy mắt sụp đổ. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ sinh hẳn là phi thường trọng thị danh dự của mình a. Bạch Nhã Tuyết lạnh như băng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy ta danh dự. Trong miệng ngươi nói cái kia đại tỷ tên gọi là gì? Cái nào ban? Chu Đại Điêu ngẩng đầu lên, muốn biết đại tỷ của ta danh tự liền lên tới hôn ta một cái, đồng thời ngọt ngào bảo ta một tiếng hảo ca ca. 3. Tô Triệt một bàn tay đập vào Chu Đại Điêu trên mặt. Nắm giữ một thân võ công Tô Triệt khí lực kinh người. Chu Đại Điêu bị hắn vô một cái sau cả người một cái lảo đảo, lại lần nữa ngã trên mặt đất. Dám khinh bạc trưởng lớp của ta, ngươi chẳng sống. Tô Triệt trừng Chu Đại Điêu liếc mắt một cái, lời của ngươi nói ta đã đều quay xuống. Nói đến đây, Tô Triệt lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó phát ra ghi âm. Trước đó Chu Đại Điêu nói lời toàn bộ đều phát ra đi ra. Nếu như đem này ghi âm giao cho nhân viên nhà trường, cái kia Chu Đại Điêu nhất định sẽ bị khai trừ. Ở trường học sinh là không thể đánh đỡ, một khi bị phát hiện, trực tiếp xử lý. Chu Đại Điêu mặt ngoài rất hoảnh, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn bị trường học khai trừ, lập tức liên hoàng. Tô Triệt, ta sai, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, đừng đem này ghi âm giao cho lão sư. Tô Triệt, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng lần sau ngươi lại ở trường học gây chuyện thị phi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Đại Điêu không ngừng đối Tô Triệt cúi đầu, không dám, ta sai. Tô Triệt không thèm để ý loại này không có tiền đồ chó săn, mà là đi tới Bạch Nhã Tuyết trước mặt, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ ánh nắng nụ cười. Ban trưởng, ngươi vừa rồi cái kia một chân thật là đẹp trai. Bạch Nhã Tuyết nhìn thoáng qua Tô Triệt, nhịp tim không khỏi gia tốc, tranh thủ thời gian nghiêng người sang, tránh né Tô Triệt ánh mắt, tiếp tục duy trì cao lãnh nữ thần hình tượng, ngữ khí lạnh như băng nói, ta nào có ngươi xoái. Ngươi làm bộ học bá lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi a. Tô Triệt sửng sốt một chút, chợt cười nói, vẫn được. Hoàng lão sư đã đem ngươi làm bộ học bá sự tình theo tất cả đồng học đều nói, về sau không có người sẽ lại giễu cợt ngươi là ở cuối xe. Áo. Tô Triệt nhàn nhạt hồi phục. Hai người không còn chủ đề sau, bầu không khí lập tức liền lúng túng. Ai, ta làm như thế nào tiếp cận Bạch Nhã Tuyết đâu? Mặc dù ta không còn là học cặn bã, nhưng là người ta cũng chưa chắc sẽ thích ta a, muốn cùng nàng đàm cái yêu nhau như thế nào cảm giác buồn ngủ quá khó a. Chẳng lẽ muốn giống bá đạo tổng giám đốc một dạng đưa nàng biết đông, sau đó tới một cái thâm tình đối mặt, tiếp lấy liền bắt đầu hôn Bạch Nhã Tuyết thích gì dạng nam sinh đâu. Làm Tô Triệt tâm tư xoay nhanh thời điểm, Bạch Nhã Tuyết đã triệt để mở bước.
Ta đi, ta nghe tới cái gì?
Tô Triệt vậy mà nghĩ tiếp cận ta, sau đó cùng ta yêu đương. Này sẽ không là đang nằm mơ chứ? Nàng không phải đối với nữ nhân không hứng thú, chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú sao? Như thế nào đột nhiên liền muốn tán tỉnh ta? Chẳng lẽ hắn thèm thân thể của ta? Bạch Nhã Tuyết trong lòng một đoàn loạn, cũng không biết như thế nào đối mặt Tô Triệt. Cái kia Bạch Nhã Tuyết, ngươi ưa thích thế nào nam sinh? Tô Triệt lấy dũng khí, trực tiếp hỏi. Bạch Nhã Tuyết gương mặt hơi đỏ lên, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của mình, cao lãnh không thể xâm phạm hình tượng nháy mắt hóa thành hư không, nhiều hơn mấy phần đáng yêu vũ mị. Ta thích. Bạch Nhã Tuyết nhìn chằm chằm Tô Triệt, do dự một chút nói ra, ta thích theo 7 cùng 15 hai cái này số lượng hữu duyên nam sinh. Tô Triệt, cái quỷ gì? Ta như thế nào không hiểu rõ? Có ý tứ gì? Tô Triệt nhịn không được hỏi. Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, ngươi đoán. Sau khi nói xong, nàng liền nên ngang rời đi. Tô Triệt sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt một bước, ta đi, nàng thế mà đối ta cười. Nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết bóng lưng, Tô Triệt cắn răng, đi theo. Nếu không phải là vì cứu vớt thế giới, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích, truy cầu nữ sinh. Bạch Nhã Tuyết đi tới phòng dụng cụ, sau đó cầm một bộ cầu lông đập. Một mình ngươi đánh như thế nào cầu lông? Tô Triệt đem bóng rổ thả lại phòng dụng cụ, cười nói, Tô học bá, nể mà sao? Bạch Nhã Tuyết đem một khối cầu lông đập đưa cho Tô Triệt, nàng tại cho Tô Triệt sáng tạo truy cầu mình cơ hội. Tô Triệt không chút do dự tiếp nhận cầu lông đập, đừng gọi ta Tô học bá, nghe khó chịu, bảo ta đại danh là được. Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, sau đó dẫn đầu hướng một bên sân vận động đi đến. Hai người tới sân vận động. Trong sân vận động, cao nhất ban ba ngay tại lên tiết thể dục. Ta đi, đây không phải Bạch đại giáo hoa sao? Nàng đều nhanh thi đại học, như thế nào còn tới lên tiết thể dục? Ta coi là về sau không còn có cơ hội cùng với nàng cùng tiến lên khóa thể dục. Bạch Nhã Tuyết học tỷ là có tiếng thích học tập, cơ bản không quá tham gia khóa thể dục. Không nghĩ tới hôm nay nàng vậy mà tới đánh cầu lông, chờ sau đó. Đây không phải là Tô Triệt giáo thảo sao? Giáo thảo theo giáo hoa đánh cầu lông. Ta thiên, nếu không phải là trên điện thoại di động giao, ta nhất định chụp được này tấm thần kỳ hình tượng. Bạch Nhã Tuyết học tỷ nàng giống như cười. Cao lãnh giáo hoa chẳng lẽ bị Tô Triệt phá phòng rồi? Chương 14, ta tin tưởng ái tình ngươi đánh cầu lông lợi hại sao? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Tô Triệt giang tay ra, bình thường giống như á ta tương đối am hiểu chơi bóng rổ. Ta phát bóng, ngươi tiếp hảo. Đi. Cứ như vậy, Bạch Nhã Tuyết theo Tô Triệt đánh lên cầu lông. 3 phút sau, Bạch Nhã Tuyết vẩy một chút bên thai tóc đen, một mặt buồn bực nói, Tô Triệt, ngươi liền không thể để ta một cái cầu sao? Mỗi lần ta đều thua, ta không muốn chơi. Tô Triệt, để cầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhiều như vậy học đại học muội nhìn xem đâu, ta không muốn mặt mũi a. Ai bảo ngươi đánh cầu lông như thế đồ ăn đâu? Bạch Nhã Tuyết, Tô Triệt, ngươi cái sắt thép thằng nam. Ta còn tưởng rằng ngươi khai khiếu nữa nha, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Điểm này cũng không tốt chơi. Bạch Nhã Tuyết lẩm bẩm một câu. Vậy ta nhường một chút ngươi. Tô Triệt sờ lên cái hót. Bạch Nhã Tuyết, ngươi để ta có thể, nhưng là đừng nói đi ra a. Nói ra rất chán a. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Tô Triệt trực tiếp kéo lên một cái Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ, rời đi sân vận động. Cái này, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Có phải là con mắt ta bỏ ra? Cái kia Tô Triệt vậy mà theo Bạch Nhã Tuyết dắt tay rồi. Ngươi không có hoa mắt, Tô Triệt nắm Bạch Nhã Tuyết chạy. Ta đi, này cái gì thao tác? Đầu tiên là nhìn giáo thảo bạo ngược giáo hoa, lại nhìn giáo thảo dắt giáo hoa tay nhỏ. Đây là trước ước sau dương tiết tấu. Muốn nói bọn hắn là tình lữ đi, cái kia Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết đánh cầu lông cũng không có thả một điểm nước, nhưng là bọn hắn nếu không phải tình lữ đi, cái kia Tô Triệt vì sao dắt Bạch Nhã Tuyết tay sau, Bạch Nhã Tuyết không có sinh khí. Tại sao ta cảm giác khóa thể dục không thơm? Trên bãi tập, Tô Triệt buông ra Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ. Cái này xúc cảm thật tốt. Không nghĩ tới ta thế mà đối nữ sinh có cảm giác. Đã nói xong đánh chết cũng sẽ không đối nữ sinh động tâm đâu. Quả nhiên nam nhân đều là giỏi thay đổi, tốt chắc chắn. Thực sát tính dã. Ta này thuộc về hiện tượng bình thường. Bạch Nhã Tuyết nghe đấy lòng không ngừng vang lên Tô Triệt tiếng lòng sau, kém chút bị đối phương chọc cười. Vừa rồi hắn dắt tay mình thời điểm, nàng cả người đều một bước. Hết thể tới quá đột ngột. Ta mời ngươi ăn kem ly a. Tô Triệt đề nghị. Ngươi có thể dạy ngươi đánh cầu lông sao? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Tô Triệt, ăn xong kem ly sẽ dạy. Ta tới thân thích a, không thể ăn băng. Bạch Nhã Tuyết che miệng cười trộm. Tô Triệt sửng sốt một chút, sờ lên đầu. Ta đi, ta hơi kém quên. Không có việc gì. Ngươi lại không phải bạn trai ta, không cần thiết để ở trong lòng. Bạch Nhã Tuyết cố ý cho Tô Triệt sáng tạo một cái thổ lộ cơ hội. Sau khi nói xong, nàng tim đập rộn lên đứng lên, mặt đều có chút đỏ. Ta dạy cho ngươi đánh cầu lông a. Tô Triệt cười một cái nói. Bạch Nhã Tuyết có chút tiểu thất lạc. Ai, thật sự là thằng nam, vẫn là màn cuối loại kia. Xem ra thổ lộ loại sự tình này còn phải để ta làm. Tiết thứ nhất khóa thể dục rất nhanh liền kết thúc. Trên bãi cỏ, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết ngồi ở đằng kia, ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Tô Triệt, thế nào? Ngươi có yêu mến nữ sinh sao? Cho dù là biết Tô Triệt đối nữ không quá cảm thấy hứng thú, Bạch Nhã Tuyết cũng không nhịn được hỏi. Trước kia không có, hiện tại giống như có. Tô Triệt nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết, cười nói, ta không tin ái tình. Vì cái gì? Không tại sao? Tô Triệt lắc đầu, không khỏi hồi tưởng lại đời trước Liêu Thi Thi bị nam nhân khác ôm vào trong ngực chiếm hữu chẳng cảnh. Đây chính là ái tình. Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy Tô Triệt ánh mắt lạnh lùng, khí chất tại thời khắc này trở nên có chút tăng thương. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có chút đau lòng đối phương. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì mới có lãnh đạm như vậy ánh mắt cùng tang thương thần sắc? Hắn vẫn là cái kia cả ngày ở phòng học nghịch ngợm gây sự tinh lịch học sinh Tô Triệt sao? Bạch Nhã Tuyết nói thầm trong lòng hai câu. Viên Viên, ngươi sao có thể bởi vì một cái tiện nữ nhân mà từ bỏ ái tình đâu? Tô Triệt, Viên Viên, trên thế giới này cô gái tốt lại không phải không có, chỉ là trước ngươi không có nắm lấy cho thật chắc cơ hội mà thôi. Ngươi nói giống như có chút đạo lý. Bạch Nhã Tuyết là cô gái tốt, ngươi thật tốt nắm chắc. Đi, ta minh bạch. Tô Triệt được đến tròn trịa chỉ điểm sau, lập tức cảm giác thể xác tinh thần dễ chịu nhiều. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ, nhìn từ bề ngoài vô cùng cao lãnh, tâm địa lại vô cùng ấm áp thiện lương Bạch Nhã Tuyết, tâm lập tức liền trống trải rất nhiều. Bạch Nhã Tuyết, từ hôm nay trở đi, ta tin tưởng ái tình. Tô Triệt cười nói một câu. Bạch Nhã Tuyết thần sắc trì trệ, chợt cười một tiếng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tiên khảo cái đại học tốt lại nói, chỉ có tại trong đại học mới có thể theo người mình thích thỏa thích yêu nhau. Đúng, ngươi nói không sai. Tô Triệt một mặt đồng ý nói. Bạch Nhã Tuyết, nguyên lai ngươi ở đây a. Một đạo dễ nghe nam sinh âm thanh tại Bạch Nhã Tuyết sau lưng truyền đến. Bạch Nhã Tuyết xoay người nhìn lại, chỉ thấy khoa học tự nhiên ban ba Long Võ tay thuận bên trong cầm một ly đá chấn trà sữa nhìn xem chính mình. Long Võ là Nguyệt Dương thị tứ đại gia tộc Long gia tiểu thiếu gia, hàm chứa bức chắc trẻ lớn lên. Hắn không giống phim truyền hình bên trong phú nhị đại một dạng hoàn khố không chịu nổi, bất học vô thuật. Tương phản, hắn còn rất ưu tú. Có lý khoa sinh bên trong, hắn có thể xếp vào trước 10. Trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn là trường học công nhận đệ nhị soái. Đương nhiên đệ nhất soái là Tô Triệt, mà mọi người đều biết, Long Võ ưa thích Bạch Nhã Tuyết. Cách mỗi mấy ngày, Long Võ liền sẽ văn kiện đến khoa ban bảy đưa Bạch Nhã Tuyết đủ loại đồ ăn vặt, tiểu lễ vật, nhưng là Bạch Nhã Tuyết liền cho tới bây giờ không có thu qua. Đồ ăn vặt cùng lễ vật đều lên giao cho lão sư. Trường học cầm Long Võ cũng không có cái gì biện pháp. Không phải là bởi vì Long Võ thành tích đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì trường học này chính là Long gia lão gia tử xuất tiền kiến thiết. Cho nên, Long Võ truy cầu Bạch Nhã Tuyết, nhân viên nhà trường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần Long Võ không làm quá mức sự tình, nhân viên nhà trường đều sẽ không nhìn hắn đủ loại làm trái nhật ký hành trình bị. Ngươi làm gì? Bạch Nhã Tuyết đối Long Võ một điểm cảm giác cũng không có, tương phản còn vô cùng chán ghét, luôn cảm giác đối phương làm người không đủ thành thật. Long Võ, ngày mai liền cuối tuần, ta có thể hẹn ngươi xem phim sao? Không thể. Bạch Nhã Tuyết nhíu mày, nói ra, Long Võ, chúng ta đều là sắp thi đại học người, ngươi có thể hay không đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên, không muốn làm một chút không quan hệ chuyện học tập. Ta là sẽ không thích ngươi. Long Võ nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Hắn thấy được Tô Triệt, phát hiện Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết dựa đến có chút gần, cái này khiến hắn lập tức nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ. Tô Triệt, ngươi làm sao ở chỗ này? Long Võ lạnh giọng hỏi. Tô Triệt thản nhiên nói, ta ở đây có vấn đề gì sao? Ngươi như thế nào theo Bạch Nhã Tuyết ngồi cùng một chỗ? Long Võ không buông tha hỏi. Nàng là ban trưởng của ta, ta thỉnh giáo nàng học tập bên trên vấn đề không được sao? Tô Triệt hỏi ngược lại. Thỉnh giáo vấn đề? Long Võ ha 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 cười ha hả, giễu cợt nói, ngươi nghĩ cố gắng ôn tập thi đại học rồi? Quên đi thôi, ngươi không phải loại ham học, rời gạch thích hợp ngươi. Chương 15, trở thành nam nữ bằng hữu Long Võ, ngươi hãy nghe cho kỹ, Tô Triệt là bạn trai ta, mời ngươi đối hắn thả tôn trọng một điểm. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Long Võ như thế vũ nhục Tô Triệt, lập tức giận. Nàng muốn giúp Tô Triệt xuất khí, mà để Long Võ sinh khí phương pháp tốt nhất chính là ngay trước mặt của đối phương nói mình có bạn trai. Mà lại, nàng đang có thể thông qua cơ hội này hướng Tô Triệt truyền lại yêu thương, cũng không biết cái này sắt thép thẳng nam có thể hiểu hay không tâm ý của mình. Tô Triệt, tại sao ta cảm giác mình bị Bạch Nhã Tuyết xem như tấm mộc bất quá, nàng giống như thật sự tức giận nàng bao che cho con dáng vẻ thật đẹp đường, tất nhiên nàng đều nói như vậy, vậy ta đây cái giả bạn trai liền phải thật tốt phối hợp nàng. Tô Triệt nghĩ tới đây, trực tiếp ôm Bạch Nhã Tuyết thon dài eo nhỏ, một mặt lãnh đạm nhìn xem Long Võ, không có ý tứ, bạn học cặn bã đuổi tới ngươi đời này đều không đuổi kịp nữ sinh. Bạch Nhã Tuyết bị Tô Triệt ôm chặt, nháy mắt hiệu con xung loạn, cảm giác cả người đều nhanh mềm nhũn. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Tô Triệt sẽ đến như thế một tay. Long Võ nhìn xem Tô Triệt ôm Bạch Nhã Tuyết eo nhỏ đại thủ, trong mắt bỗng nhiên một lùi, cả giận nói, Tô Triệt, tranh thủ thời gian cho lão tử bông ra tay chó của ngươi. Ta ôm bạn gái của ta thế nào? Tô Triệt cười lạnh nói, ta không chỉ muốn ôm nàng, lão tử còn muốn thân nàng. Sau khi nói xong, Tô Triệt trực tiếp vô cùng bá đạo túi đầu hôn Bạch Nhã Tuyết phấn nộn môi đỏ. Tô Triệt thân cao 1m85, mà Bạch Nhã Tuyết chỉ có 1m7, hai người có hoàn mỹ nhất thân cao kém. Bạch Nhã Tuyết mắt trợn trừng, toàn thân cứng đờ, vốn định trực tiếp đẩy ra Tô Triệt, nhưng lại bị Tô Triệt ôm thật chặt. Bị mình thích nam sinh hôn, chính mình tại sao phải chống cự? Bạch Nhã Tuyết nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lần thứ nhất theo Tô Triệt hôn. Long Võ nắm chặt hai nắm đấm, khớp nối khanh khách rung động. Tô Triệt, ngươi muốn chết. Long Võ một đấm liền đối Tô Triệt huyệt thái dương đập tới. Bạch Nhã Tuyết ánh mắt đột nhiên run lên, vốn định xuất thủ thay Tô Triệt giải quyết Long Võ, nhưng nàng lại không thể tránh thoát Tô Triệt ôm ấp. Tô Triệt, cẩn thận. Mắt thấy nắm đấm liền muốn nện vào Tô Triệt huyệt thái dương, Bạch Nhã Tuyết sốt ruột nhắc nhở. Tô Triệt thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, liền nhẹ nhõm tránh thoát Long Võ nắm đấm. Hắn buông ra Bạch Nhã Tuyết, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Thân thủ kém cỏi như vậy, cũng dám đi ra khoe khoang. Băng lanh âm thanh đột nhiên vang lên, Tô Triệt một cái bước xa bước ra. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Long Võ sau lưng, một chỉ điểm tại Long Võ khớp huyệt. Hoa. Ô ô ô. Long Võ che lấy eo của mình tự, không ngừng lau mắt. Hắn muốn khóc, nhưng là không có nước mắt, mười phần khó chịu. Bạch Nhã Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt thân thủ lại tốt như vậy, hắn làm cái gì để Long Võ như thế bị thương khó chịu? Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái này kẻ ngu si. Tô Triệt trực tiếp kéo Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ rời đi. Xoát, một vệt kim quang từ Tô Triệt đỉnh đầu tràn vào. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thu hoạch được vô cực càn khôn tháp quả tặng vạn vật lắng nghe. Vạn vật lắng nghe. Tô Triệt một mặt mở bức, này có làm được cái gì đồ? Viên Viên, khoảng cách ngươi bên trái 5 mét chỗ có một cái giám túi trùng, ngươi đi đến nó bên người, ngươi liền biết này vạn vật lắng nghe có làm được cái gì. Tô Triệt dựa theo tròn trịa nhắc nhở đi tới dưới một cây đại thụ, phát hiện dưới cây có một cái ngón cái kích cỡ tương đương giám túi trùng. Muốn mưa a, muốn buổi chiều nha. Một đạo nhuyễn manh âm thanh đột nhiên tại Tô Triệt trong đầu vang lên. Tô Triệt như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn lại có thể nghe hiểu tiểu động vật ngôn ngữ. Hôm nay trời mưa muốn sét đánh, ta sợ bị sét đánh. Một đạo âm thanh khàn khàn từ sam trên cây truyền ra. Tô Triệt lần nữa chấn kinh, hắn không chỉ có thể nghe hiểu động vật lời nói, còn có thể nghe hiểu thực vật. Này vạn vật lắng nghe năng lực quá mạnh mẽ. Ta thích. Viên Viên, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Vô cực càn khôn tháp phong ấn lực lượng tăng cường một điểm, nhưng là này còn thiếu rất nhiều, tiếp tục cố gắng a. Tô Triệt, cái này Long Võ tới thật đúng là thời điểm, về sau nếu là nhiều tới mấy cái giống hắn dạng này người tìm ta phiền phức, vậy là tốt rồi. Viên Viên, Bạch Nhã Tuyết dáng rất đẹp mắt như vậy, người theo đuổi nàng nhất định rất nhiều, tình địch của ngươi cũng sẽ không thiếu. Tô Triệt không còn theo Viên Viên đối thoại. Hai người đi tới bất chi bất giác đi tới trường học công viên. Bạch Nhã Tuyết gương mặt hồng nhuận, dẫn đầu đánh vỡ không khí ngột ngạt, cái kia, ta mới vừa rồi là vì khí Long Võ mới nói ngươi là bạn trai ta, ngươi chớ để ý. Ta vì khí Long Võ mới hôn ngươi. Dù sao này sóng ta không lỗ. Tô Triệt thần sắc thoải mái, vừa cười vừa nói, ngươi chiếm ta nụ hôn đầu tiên, ngươi đối với ta phụ trách tới cùng. Bạch Nhã Tuyết thì là mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, trực tiếp để Tô Triệt đối với mình phụ trách. Tô Triệt không biết Bạch Nhã Tuyết ưa thích chính mình, thấy đối phương nói như vậy, có chút không hiểu. Không nghĩ tới ta thân giáo hoa sau, giáo hoa không có sinh khí, thực sự là quá nằm ngoài dự tính nàng cao lãnh như vậy một người hôm nay vì sao đối ta như thế bao che khuyết điểm? Chẳng lẽ, khả năng, có lẽ nàng thích ta? Cũng bởi vì ta công khai chính mình là học bá này một thân phận. Bạch Nhã Tuyết một mặt bình tĩnh lắng nghe Tô Triệt tiếng lòng. Nàng hiện tại rất muốn theo Tô Triệt nói một câu, không sai, ta thích ngươi. Mà lại ưa thích thật lâu, từ cao nhất nửa học kỳ sau liền bắt đầu ưa thích. Nhưng là, hiện tại còn không phải nói những này thời điểm. Nàng không xác định Tô Triệt đến cùng có thích hay không chính mình. Tô Triệt, ngươi thích ta sao? Bạch Nhã Tuyết lấy dũ khí, trực tiếp hỏi. Ta không thích gặp người, ta đối với ngươi chỉ có một điểm ưa thích. Tô Triệt nói. Một điểm ưa thích đó cũng là ưa thích. Ngươi thân ta, ngươi liền nhất định phải làm ta bạn trai. Ngươi có làm hay không? Tô Triệt, làm. Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, ngươi. Ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Tô Triệt, có thể làm trường học Hoa Nam bằng hữu là vinh hạnh của ta. Ngươi thật như vậy nghĩ? Thật sự. Tô Triệt vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Bạch Nhã Tuyết, ta có thể nếm thử đi thích ngươi, nhưng là ngươi không thể đối đầu không dậy nổi ta chuyện. Từ giờ trở đi, ta là bạn trai ngươi, ngươi không thể còn phản ta, cho ta đội nón xanh, khác cũng không đáng kể. Bạch Nhã Tuyết thổi phù một tiếng, cười đến trang điểm lộng lẫy. Giờ này khắc này, nàng lộ ra vô cùng đáng yêu động lòng người. Nàng đáng yêu một mặt cũng chỉ có tại Tô Triệt trước mặt mới bày ra. Ta giống như là loại kia chân trong chân ngoài người sao? Không giống. Ta tin tưởng ngươi, cho nên mới sẽ có như vậy một chút thích ngươi. Cái kia, chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu đi. Tô Triệt nhẹ gật đầu. Bạch Nhã Tuyết ôm lấy Tô Triệt cánh tay, đi, đi phòng học. Tô Triệt, ngươi không sợ bị người nhìn thấy? Bạch Nhã Tuyết lắc đầu, sợ cái gì? Nếu như bị người khác nhìn thấy ngươi như thế ông ta, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Bạch Nhã Tuyết cười cười, ta còn không sợ người khác nói cái gì, ngươi sợ? Ta cũng không sợ. Chương 16, giáo hoa ca ca về nước tại trở về phòng học trên đường, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết ngẫu nhiên gặp một chút học đệ học muội. Học đệ học muội nhìn thấy hai người như thế thân mật sau, đều chấn kinh. Quay đầu tỷ lệ cũng là 100%. Ta đi, này tình huống như thế nào? Giáo hoa vậy mà kéo giáo thảo cánh tay, cảm giác bọn hắn là tình lữ a. Bạch Nhã Tuyết học tỷ là có tiếng cao lãnh, không gần dục vọng, nhưng là hiện tại. Soái tương xứng mỹ nữ, này đối CP ta đập đầu. Tô Triệt người nào các ngươi không biết? Hắn liền một trừ dáng dấp đẹp trai, khác đều rất lão lưu manh, ta nữ thần sao có thể theo hắn yêu nhau? Ta có cái tin tức ngầm, nói là Tô Triệt học trưởng cũng không phải là học cặn bã, mà là học bá. Học bá? Ngươi tin tức này không nhất định đáng tin cậy. Ai sẽ ăn no dỗi việc học bá không thích đáng, ngược lại đi làm học cặn bã? Văn khoa ban bảy cửa ra vào. Bạch Nhã Tuyết buông ra Tô Triệt cánh tay. Như thế nào không tiếp tục cũng rồi. Hoàng lão sư không đi. Chúng ta cũng không thể tại lão sư trước mặt. Bạch Nhã Tuyết thẻ lưỡi nói. Tô Triệt nhìn sững sờ. Không nghĩ tới Bạch Nhã Tuyết cũng có hoạt bát một mặt nàng thật sự nhưng cao lãnh, rất đáng yêu, nhưng hoạt bát. Có đôi khi còn rất bá khí, ta trước kia không thế nào hiểu rõ nàng, hiện tại liền cảm giác bản thân giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Bạch Nhã Tuyết là cái bảo tàng nữ hài. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tại khen chính mình sau, nghĩ thầm, xem ở ngươi như thế khen ta phân thượng, về sau ta sẽ tận lực thể hiện ra đủ loại không giống ta. Hiện tại là buổi chiều 17 giờ 10 phút phút, khoảng cách tan học chỉ có 15 phút. Các học sinh làm xong tiếng Anh bài thi sau, phần lớn tại chỉnh lý túi sách, mau thả học. Tô Triệt nhìn chằm chằm bên ngoài có chút bầu trời âm u, trong lòng không khỏi hơi nhớ nhung cha mẹ của mình. Đời trước, hắn kết hôn không bao lâu sau, phụ mẫu ra tai nạn xe cộ chết rồi. Đời này, hắn sẽ không để cho bi kịch tái diễn. Cha mẹ, đời trước ta chưa kịp thật tốt báo đáp các ngươi liền đi. Đời này, ta nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận các ngươi. Gen gen gen. 10 phút sau, tan học. Thông trường học sinh một trận reo hò, thu thập xong bọc sách của mình về nhà. Bạch Nhã Tuyết cũng là thông trường học sinh. Chỉ có điều nàng theo Tô Triệt không tiện đường. Một cái đi về phía đông, một cái chạy hướng tây, vừa vặn dịch ra. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đi tại thông hướng cửa trường học trên đường, không ngôn ngữ. Thẳng đến đi ra trường học, muốn tách ra, Bạch Nhã Tuyết mới dừng bước nói ra, Tô Triệt, ta về nhà. Tô Triệt mỉm cười, chú ý an toàn. Ta còn không có người phương thức liên lạc. Bạch Nhã Tuyết có chút xấu hổ nói. Tô Triệt lấy điện thoại cầm tay ra, ta thêm bạn truyền tin. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó ấn mở chính mình truyền tin mã 2 triệu để Tô Triệt quét một chút. Người nít nên 715. Tốt đặc thù A. Tô Triệt nói. Bạch Nhã Tuyết, con số này là có hàng nghĩa. Hiện tại không thể nói cho ngươi, ngươi có thể tự mình chậm rãi đoán. Hô. Mà đúng lúc này, một chiếc huyễn khốc vô cùng rồn rồn sờ ngừng đến Bạch Nhã Tuyết bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện xe sang lập tức gây nên người chung quanh chú ý theo một âu phục phẳng phiu. Anh Tuấn bất phàm nam nhân từ xe sang bên trong đi ra đến, ra ngoài trường mảnh đất trống này trực tiếp sôi trào. Chơi ạ. Nam này rất đẹp trai a. Thích thích. Ta cảm giác giáo thảo Tô Triệt so hắn xoáy một điểm. Ngươi nhìn cái kia xoáy ca hướng phía giáo hoa Bạch Nhã Tuyết đi qua. Chờ sau đó, Bạch Nhã Tuyết đứng bên cạnh người là Tô Triệt. Giáo thảo cùng giáo hoa tại sao đi cùng với nhau? Ta dựa vào ba người này tiến tới cùng nhau, mẹ nó cũng quá đẹp mắt đi. Âu phục xoáy khí nam đi tới Bạch Nhã Tuyết trước mặt, Tuấn Tiếu thành thục trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, "Nhã Tuyết." Bạch Nhã Tuyết ngơ ngác nhìn Âu phục nam, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, "Tây Chiêu ca." Âu phục nam theo Tô Triệt cao không sai biệt cho lắm. Hắn nhìn xuống Bạch Nhã Tuyết, trên mặt hiện thị rõ vẻ ôn nhu, "Là ta. Ngươi như thế nào từ nước ngoài trở về rồi? 5 năm, ta đều nhanh không nhận ra ngươi." Bạch Nhã Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn xem một Tây Chiêu. Một Tây Chiêu vươn tay nghĩ xoa xoa Bạch Nhã Tuyết đầu, nhưng là Bạch Nhã Tuyết vô ý thức về sau vừa trốn. Bầu không khí không khỏi trở nên lung túng. Tô Triệt thấy cảnh này sau, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn luôn cảm giác trước mắt cái này không có mình đẹp trai nam nhân đối Bạch Nhã Tuyết có ý tứ. Một Tây Chiêu thu tay lại, cười nói, 5 năm không thấy, tiểu Tuyết lớn lên. Tây Chiêu ca, ngươi 5 năm này đi nơi nào? Chúng ta chỉ biết ngươi đi nước ngoài, một mực không liên lạc được ngươi, còn tưởng rằng ngươi. Bạch Nhã Tuyết trong mắt toát ra bất mãn thần sắc, nhìn chằm chằm một Tây Chiêu chỗ cổ một khối bạch ngọc nói ra, nếu không phải là ngươi cổ mang theo khối ngọc bội kia, ta đều không nhận ra ngươi. Một Tây Chiêu sờ lên ngọc bội kia là ngươi đưa cho ta kiện thứ nhất quà sinh nhật, ta một mực đeo ở trên người. Nam này nhìn Bạch Nhã Tuyết ánh mắt tràn ngập yêu thương, xem xét chính là lao tử tình địch Bạch Nhã Tuyết theo hắn quan hệ tựa hồ. Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Tô Triệt. Tây Chiêu ca, đây là bạn trai ta Tô Triệt. Bạn trai? Một Tây Chiêu trực tiếp mắt trợn tròn, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi không hảo hảo đọc sách, yêu đương. Này nếu như bị cha biết, hắn còn không tức hộc máu. Bạch Nhã Tuyết cười nói, nhưng là nếu như cha biết bạn trai ta là cái soái khí học bá, hắn nhất định sẽ vui hỏng. Một Tây Chiêu dò xét Tô Triệt liếc mắt một cái, có thể bị Tiểu Tuyết coi trọng nam nhân nhất định phi thường ưu tú. Tô Triệt sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nàng ánh mắt tốt. Ta gọi một Tây Chiêu, là Bạch Nhã Tuyết ca ca. Một Tây Chiêu không mất phong độ thân sĩ mà vươn tay, muốn cùng Tô Triệt nắm tay. Tô Triệt không có chút gì do dự, cũng đưa tay ra, đơn giản nắm một chút. Tô Triệt, anh ta từ nước ngoài trở về, chưa hết về nhà. Bạch Nhã Tuyết nói. Tô Triệt từ trong túi sách xuất ra một cái bé có điệp chủ đồ án dù che mưa, đưa cho Bạch Nhã Tuyết, một hồi muốn mưa. Ta trên xe có dù che mưa. Một Tây Chiêu kéo Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ liền muốn ngồi vào trong xe. Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ hơi dùng lực một chút, trực tiếp tránh thoát một Tây Chiêu tay, sau đó tiếp nhận Tô Triệt đưa tới dù che mưa, cười nói, bạn trai tặng dù che mưa ý nghĩa không giống. Sau khi nói xong, nàng an vị tiến vào xe sang tay lái phụ bên trong. Một Tây Chiêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nụ cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, liền trực tiếp lái xe chở Bạch Nhã Tuyết rời đi. Bạch Nhã Tuyết cái này ca họ Mục, nàng theo hắn không phải thân sinh, ta là nam nhân nhất hiểu nam nhân. Vừa rồi cái kia Mục Tây Chiêu nhìn Bạch Nhã Tuyết ánh mắt tràn ngập lòng ham chiếm hữu, hắn đối cô muội muội này cảm tình không tầm thường. Bạch Nhã Tuyết còn nói ta là sắt thép thằng nam, ngươi liền không thấy được Mục Tây Chiêu thích ngươi sao? Nếu như ta không có đoán sai, này Mục Tây Chiêu về nước chính là vì Bạch Nhã Tuyết. Hừ, Bạch Nhã Tuyết nếu là bạn gái của ta, người nào cung cấp không đi nàng. Chương 17, ta thầm mến hắn gần 3 năm. Bạch Nhã Tuyết ngồi tại rộn rộn sờ trên ghế lái phụ, dụng tâm nghe Tô Triệt tiếng lòng. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô Triệt gia hỏa này ăn dấm. Ta chỉ đem Tây Chiêu ca làm ca ca, đời này cũng sẽ không theo hắn có tình yêu nam nữ. Như Tây Chiêu ca đúng như Tô Triệt nghĩ như vậy muốn truy ta làm sao bây giờ? Dù sao hắn là cha ta nhận nuôi, cùng ta không có quan hệ máu mủ. Cha mẹ trước đó còn nói đùa nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, chờ ta lớn lên, muốn đem ta gả cho Tây Chiêu ca. Hy vọng Tây Chiêu ca đừng đối ta có ý nghĩ gì chứ. Bằng không thì ta chỉ có thể quân pháp bất bị thân. Một Tây Chiêu nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết đang ngẩn người, Tiểu Tuyết. Bạch Nhã Tuyết hồi thần lại, thế nào? Còn chờ cái gì nữa đâu? Người tại nghĩ Tô Triệt. Đúng. Bạch Nhã Tuyết không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Nàng muốn để một Tây Chiêu minh bạch, chính mình có bạn trai. Trong nội tâm nàng chỉ có thể nghĩ đến Tô Triệt. Nếu không phải nàng có thể nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, cũng không có khả năng hoài nghi một Tây Chiêu sẽ đối với mình có nam nữ phương diện tình cảm. Một Tây Chiêu khẽ như mày, Tiểu Tuyết, ngươi thật sự ưa thích hắn. Bạch Nhã Tuyết, không sai. Khả cư ta biết, Tô Triệt cũng không phải là cái gì học bá, mà là học cặn bã. Một Tây Chiêu từ tổ nói. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, sửng sốt một chút, chất vấn, Tây Chiêu ca, ngươi điều tra qua Tô Triệt. Một Tây Chiêu cười nói, ta mặc dù 5 năm này thời gian bên trong không cùng trong nhà liên lạc qua, nhưng là cha mẹ còn có ngươi nhất cử nhất động ta đều biết. Ta rất lo lắng các ngươi. Ngươi học cặn bã, ngươi lớp học, bạn học của ngươi, ta đều hiểu rõ. Tô Triệt không phải học cặn bã, hắn chỉ là cho tới nay làm bộ học cặn bã mà thôi. Bạch Nhã Tuyết bắt đầu bao che khuyết điểm, Tây Chiêu ca, ta là sẽ không nói láo, hy vọng ngươi về sau không muốn lại gọi hắn học cặn bã. Nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết như thế che chở Tô Triệt, Mục Tây Chiêu sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Ngươi liền không hỏi xem ta ở nước ngoài làm những gì? Mục Tây Chiêu nói. Bạch Nhã Tuyết có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, ai nha, ta nhìn thấy ngươi thực sự thật là vui, liền quên hỏi, thực không có ý tứ à, Tây Chiêu ca. Không có việc gì. Mục Tây Chiêu một mặt chân thành nói, 5 năm trước, ngươi từng nói qua, ngươi ưa thích làm binh Nam Hải tử, bởi vì làm lính là anh hùng. Ta vì làm anh hùng, liền đi nước ngoài làm binh. Lời này mới ra, Bạch Nhã Tuyết trực tiếp lên người. Tây Chiêu ca vì ta ra ngoại quốc tham gia quân ngũ. Chắc không được người trong nhà như thế nào liên hệ hắn đều không liên lạc được. Tiểu Tuyết, ngươi cũng biết, ta theo ngươi không có quan hệ máu mủ. Ta kỳ thật cho tới bây giờ liền không có chân chính đem ngươi trở thành muội muội đối đãi. Ngươi biết ta ý tứ sao? Một Tây Chiêu đem xe dừng sát ở bên đường. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc áp chế không nổi chính mình đối Bạch Nhã Tuyết yêu thương. Hắn muốn là muốn tìm cái thời cơ thích hợp lại theo Bạch Nhã Tuyết mà bài. Nhưng không nghĩ tới vô căn cứ giết ra một cái Tô Triệt, mà lại trong hiện thực Tô Triệt theo hắn điều tra Tô Triệt, thông tin cá nhân hoàn toàn không giống. Hắn điều tra đến Tô Triệt là cái bất học vô thuật học cặn bã. Kết quả hiện thực lại là Tô Triệt là học bá. Bạch Nhã Tuyết một mặt nghiêm túc nói, Tây Chiêu ca, ngươi tại ta trong lòng là độc nhất vô nhị. Ta đối với ngươi chỉ có huynh muội tình, xin ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Một Tây Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Nhã Tuyết, ngươi đối ta thật sự không có một chút nam nữ cảm giác. Bạch Nhã Tuyết thần sắc lạnh như băng nói, không có. Ngươi đi cùng với hắn bao lâu rồi? Hôm nay mới vừa ở cùng một chỗ. Bạch Nhã Tuyết thành thật trả lời. Này, hôm nay mới vừa ở cùng một chỗ. Một Tây Chiêu một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Nhã Tuyết. Ta thầm mến hắn hơn 2 năm. Bạch Nhã Tuyết một mặt kiên định nói, hắn cho dù là học cặn bã, ta cũng ưa thích hắn. Hắn mặc dù hỗn, nhưng là có tinh thần trọng nghĩa, tâm địa thiện lương. Một Tây Chiêu trên mặt chấn kinh chi sắc càng nặng. Hắn vạn lần không ngờ chính mình một mực ưa thích muội muội vậy mà lại thầm mến một cái nam sinh nhiều năm như vậy. Chúng ta ngồi xe về nhà. Bạch Nhã Tuyết cầm lên Tô Triệt tặng dù che mưa từ trên xe bước xuống, không nói hai lời, đi thẳng tới trạm xe buýt bài chỗ chờ xe buýt. Không nghĩ tới một Tây Chiêu vậy mà đối ta thổ lộ. Ta là muội muội của hắn a. Ta đối hắn chỉ có huynh muội tình. Một Tây Chiêu hiểu rõ Bạch Nhã Tuyết tính tình, chỉ cần đối phương nhận định một cái nam sinh, liền sẽ chuyên tình đến cùng. Mà chính mình lại giống như là thằng hề đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình thích đầu nhập nam nhân khác ôm ấp. Đáng ghét. Một Tây Chiêu rốt cuộc giấu không được một thân sắc khí, một đôi đại thủ trực tiếp đập vào trên tay lái. Lúc đó, Tô Triệt chen lên về nhà xe buýt. Trên xe buýt, kín người hết chỗ. Cơ bản đều là học sinh cùng dân đi làm. Tô Triệt thân thủ nhanh, trực tiếp đoạt một vị trí. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chỗ ngồi ai trước cướp được là ai. Vừa ngồi xuống, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa. Hắn nhìn thoáng qua gần cửa sổ chỗ ngồi hành khách, một người mặc quần áo làm việc, hóa thành nhàn nhạt đùng trang nữ tử đang xem tiểu thị tần. Giang giác. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo kinh lôi. Cái kia ngay tại nghiêm túc soát video nữ tử a một tiếng liền trực tiếp ôm chặt lấy Tô Triệt. Tô Triệt, lao tử bị ăn đậu hũ. Ta thế nhưng là có bạn gái nam nhân, sao có thể cho phép bị nữ nhân như thế ôm? Nghĩ tới đây, Tô Triệt trực tiếp đẩy ra trên thân nữ tử. Nữ tử hồi thân lại, một mặt lúng túng nhìn về phía Tô Triệt, thật có lỗi, ta mới vừa rồi bị tiếng sấm hù đến. Tô Triệt khoát tay áo, không sao. Và anh, lại là một đạo tiếng sấm đông nhiên vang lên. Ngay sau đó, mưa to như chút nước, xe buýt cửa sổ xe bị nước mưa đánh cho mơ hồ không rõ. Nữ tử kia trực tiếp bị dọa đến điện thoại đều đi. Như thế nào có nhát gan như vậy nữ sinh? Còn tốt không có lại ôm ta. Ta chỉ có thể bị Bạch Nhã Tuyết ôm. Cũng không biết Bạch Nhã Tuyết về đến nhà không có. Lớn như vậy tiếng sấm, không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Tô Triệt có chút bận tâm Bạch Nhã Tuyết. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở truyền tin, cho Bạch Nhã Tuyết gửi đi tin tức, ngươi về đến nhà không có. Mà đổi thành một bên, Bạch Nhã Tuyết cũng vừa ngồi lên xe buýt. Khác biệt chính là, nàng cưỡi xe buýt hành khách không phải rất nhiều. Sở dĩ sẽ là dạng này, là bởi vì Bạch Nhã Tuyết ở tại thành phố Tây Khu, Tây Khu là phú hào căn cứ, mà Tô Triệt ở tại thành phố Đông Khu phần lớn ở dân chúng bình thường. Cho nên từ Đông Khu mở hướng Tây Khu trên xe buýt người không nhiều. Dù sao trên thế giới này, người giàu có chiếm cực tiểu số, đại bộ phận đều là người nghèo. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, nàng phương má, trong lòng có chút phát điên. Ai ôm ta bạn trai? A a a, ta mới không có yếu như vậy đâu, không phải liền là sẽ đánh, ta một chút cũng không sợ. Không được, ta đến dọn nhà. Ông. Điện thoại chấn động một chút. Hắn mở ra truyền tin xem xét. Tô Triệt gửi tới tin tức. Ta vừa ngồi lên xe buýt. Bạch Nhã Tuyết chi tiết hồi phục. Xe buýt. Ngươi không phải đi theo cái kia một Tây Chiêu về nhà sao? Như thế nào ngồi xe buýt xe rồi? Bạch Nhã Tuyết suy nghĩ liên tục, quyết định không dối gạt một Tây Chiêu hướng nàng thổ lộ sự tình. Tô Triệt, ta cái kia ca muốn làm bạn trai ta. Chương 18, cha mẹ các ngươi khổ cực cái này xem chính ngươi. Nếu như ngươi ưa thích hắn nhiều một chút, ta có thể buông tay. ngươi vui vẻ vui sướng là được. Ta hiện tại đồng thời không có như vậy thích ngươi. Có lẽ, hắn có thể so ta càng thích ngươi. Ta duy nhất có thể cam đoan chính là, chỉ cần ngươi là bạn gái của ta, ta liền sẽ bảo vệ tốt ngươi, chiếu cố tốt ngươi, về sau nhất định sẽ so ngươi thích ta càng thích ngươi. Bạch Nhã Tuyết nhìn xem Tô Triệt gửi tới từng đầu tin tức, trong hốc mắt ngậm lấy cảm động nước mắt. Hừ, gia hỏa này nói lên lời tâm tình đến trả rất có một bộ. Bạch Nhã Tuyết lẩm bẩm một câu, trên mặt hiện lên sáng rỡ nụ cười, trả lời một câu, Tô Triệt, ta nụ hôn đầu tiên đều bị ngươi chiếm. Ngươi chẳng lẽ không muốn phụ trách rồi? Phụ trách tới cùng. Tô Triệt lập tức trở lại. Này con tạm được. Tô Triệt, hy vọng ngươi vĩnh viễn ghi nhớ hôm nay nói với ta lời nói. Đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ. Nói cho ngươi một cái bí mật, nhà ta rất giàu, giàu đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhà ta kỳ thật không tại Nguyệt Dương thị, mà là tại Ma Đô. Cho nên, ngươi nếu là thiếu tiền có thể nói với ta cho ngươi. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi không phải loại kia ưa thích tìm bạn gái đòi tiền người, ngươi có thuộc về mình tôn nghiêm. Ngươi về sau nhất định sẽ rất có tiền. Tiểu phu bà, ta không muốn phấn đấu, ta muốn ăn cơm chùa. DS biểu lộ, che miệng cười. Nay trời mưa thật tốt lớn, còn tốt ngươi cho ta rủ che mưa. Đúng, ngươi đem rủ che mưa cho ta, vậy còn ngươi? Ta còn có một cái. Tô Triệt quan bế điện thoại, khắp khuôn mặt là yêu nhau ngọt ngào đủ cười. Ngồi ở bên cạnh nữ tử cảm thấy Tô Triệt rất đẹp trai, luôn là len lén nhìn lén Tô Triệt. Gặp Tô Triệt cười đến ngọt như vậy, nàng nháy mắt kịp phản ứng, người ta có bạn gái. Bởi vì nàng trước kia trước mặt mặc cho yêu nhau thời điểm, cũng ngọt như vậy mịch mà cười qua. Rất nhanh, Đông Côn cư xá đến. Tô Triệt nhà ngay tại Đông Côn cư xá lầu số 1A tòa 306 nhà trệt. Tô Triệt xuống xe, mưa to nháy mắt đem hắn xối trở thành nước sũng, coi như là tắm rửa. Hắn nhìn xem nhà mình đèn sáng rỡ, tâm tình vô cùng tốt, coi như bị dầm mưa, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cha mẹ, về nhà. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái hiểu chuyện hiếu thuận nhi tử. Này, ngươi làm gì đứng gặp mưa a? Một đạo thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Triệt đột nhiên cảm giác mưa không còn xối chính mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái xinh đẹp hoa dù bảo bọc chính mình. Vừa rồi tại trên xe buýt ôm hắn nữ tử điểm mũi chân, cho hắn bung dù. Tô Triệt, cảm ơn. Bất quá, ta đã ướt đẫm, liền không sợ xối. Ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn thân thể khẽ động, phi tốc chạy vào tòa đơn nguyên, sau đó thừa thang máy đi tới lầu 3. Hắn gõ vang đại môn. Phanh phanh phanh. Tới rồi. Trong phòng, đang buộc lên tạp dề tại làm cơm tối Tô Mẫu Hạ Đông Mai trên mặt tràn đầy đủ cười, nghe tới tiếng đập cửa sau, mau từ phòng bếp chạy đến, mở ra đại môn. Bất Tranh Ký nhi tử về nhà. Mẹ. Nhìn trước mắt cái này thần sắc có chút tiểu tụy nữ nhân, Tô Triệt trong lòng nhất thời phun lên vô tận đau lòng. Hạ Đông Mai nhìn xem Tô Triệt. Nàng luôn cảm thấy nhi tử trở nên có chút không thích hợp. Nhi tử, ngươi. Ngươi như thế nào khóc rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Đông Mai nhìn xem Tô Triệt lưu lại nước mắt, trực tiếp mắt trợn tròn. Tô Triệt vuốt một cái nước mắt, cười nói, ta là thật là vui. Hạ Đông Mai nghiêm túc dò xét Tô Triệt liếc mắt một cái, rốt cục phát hiện đối phương là lạ ở chỗ nào. Nếu là bình thường, nhi tử sau khi về nhà liền sẽ hùng hùng hổ hổ mà tiến gian phòng theo bằng hữu của hắn mở đèn chơi game. Nhưng là hiện tại, nhi tử tựa như biến thành người khác đồng dạng, chỉnh thể khí chất càng thêm thành thục. Nhi tử giọng nói chuyện đều trở nên không còn là nói năng ngớ sớt. Nhi tử, ngươi hôm nay ở trường học kinh lịch chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều? Mẹ đều có chút không quá quen thuộc. Hạ Đông Mai hỏi. Tô Triệt sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, mình bây giờ hẳn là vẫn chỉ là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Chính mình đột nhiên trở nên thành thục, mẹ có chút không thích ứng cũng bình thường. Mẹ, ta trên điện thoại di động nhìn một cái liên quan tới thân tình tiểu thị tần, đột nhiên liền hiểu. Trước kia ta không hiểu chuyện, cho ngài thêm rất nhiều phiền phức, từ giờ trở đi, ta phải thật tốt hiếu thuận ngươi theo cha. Tô Triệt vẻ mặt thành thật nói. Hạ Đông Mai nghe nói như thế sau, vô cùng kinh hỉ. Nhi tử rốt cục khai thiếu a. Cái gì video thần kỳ như vậy, vậy mà có thể đem chính mình cái này hôn thê ma vương nhi tử cho cải biến rồi. Nhi tử, ngươi thi lên đại học chính là đối ta và cha ngươi lớn nhất hiếu thuận. Ngươi đại đường ca Tô Gió thi đậu một bản, vinh quang cửa nhà, trở thành gia gia ngươi thích nhất cháu trai. Ngươi cũng cho cha mẹ tranh cầu khí. Mẹ đối ngươi yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể thi đậu đại học là được. Tô Triệt vốn định theo mẹ ngả bài chính mình là học bá. Nhưng là trong đầu đột nhiên hiện ra Hoàng lão sư biết được chính mình làm bộ học bá sau chuyện này lại sinh khí lại vui vẻ dáng vẻ, trong lòng của hắn liền có chút thấy náy. Nếu là hiện tại nói cho mẹ chính mình một mực đang làm bộ học bá, đoán chừng mẹ phản ứng theo Hoàng lão sư một cái dạng. Chờ lấy về sau lại từ từ giải thích đã mẹ, ta đi học tập. Tô Triệt mỉm cười, không nói nhiều cái gì, trực tiếp đeo bọc sách liền hướng phía gian phòng đi đến. Chờ sau đó, người dù che mưa đâu? Như thế nào trên thân đều ướt đẫm rồi? Tranh thủ thời gian đi tắm trước, sau đó lại học tập, ta đêm nay cho ngươi hầm ngươi thích ăn nhất canh sườn, học tập một hồi sau liền ăn cơm chiều. Hạ Đông Mai nói. Biết mẹ. Tô Triệt đem quần áo bẩn đổi lại, sau đó ném vào gian phòng bên trong giỏ quần áo. Sau đó trở về phòng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm xong, hắn tranh thủ thời gian bắt đầu học tập. Chỉ bất quá hắn học tập chính là internet nóng nảy tiểu thuyết. 10 phút sau, Tô Triệt mở ra laptop, sau đó lục soát cất cánh mạng văn học, đăng lục tác giả hậu trường. Ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo hôm nay liền có thể phát biểu, nhất định có thể nóng nảy toàn bộ lưới. Tô Triệt trực tiếp bắt đầu sáng tác. Ta hiện tại có võ công vô số, tùy tiện tìm một môn chỉ pháp đều có thể tăng lên rất nhiều ta tốc độ gõ chữ. Võ công, phi ảnh chỉ, liền quyết định là ngươi. Tô Triệt đem võ công cùng gõ chữ dung hợp lại cùng nhau. Tốc độ viết chữ trực tiếp tiêu thăng đến 20.000 chữ một giờ nửa giờ trôi qua. Hắn viết một văn chữ, sau đó một hơi tuyên bố chính văn. Hiện tại liền chờ trang web ký kết đứng đắn. Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối, trang web ký kết biên tập đã sớm tan tầm, mà lại mai kia là cuối tuần, biên tập đều không đi làm, cho nên ký kết kết quả phải đợi đến thứ hai mới biết được. Nhi tử, đi ra ăn cơm. Hạ Đông Mai tại bên ngoài hô một câu. Tới. Tô Triệt đơn giản đáp lại, sau đó liền tranh thủ thời gian đóng lại laptop, rời phòng. Hắn vừa đi ra gian phòng, liền thấy hắn cha Tô Chính cầm một túi rửa sạch sẽ quả đào từ phòng bếp đi tới. Hai người đánh vừa đối mặt. Tô Chính nhìn thoáng qua Tô Triệt, có chút biến đen trên mặt nháy mắt hiện lên nụ cười, cơm nước xong xuôi lại ăn cái quả đào, muốn bổ sung vitamin. Nhìn xem qua tuổi 50, một mặt mỏi mệt cha, Tô Triệt trong mắt càng là vô cùng đau lòng. Cha, ngươi khổ cực. Chương 19, hiểu chuyện Tô Chính sửng sốt một chút. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Tô Triệt có như thế hiểu chuyện một mặt. Đứa nhỏ này cũng không phải là muốn tìm ta muốn tiền tiêu vặt à. Nghĩ tới đây Tô Chính nói khẽ, nhi tử à, cha tiền lương đều tại mẹ ngươi nơi đó đâu, ta nhưng không có tiền riêng cho ngươi. Tô Triệt. Hắn không khỏi cười một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình lão ba có chút đáng yêu. Cảm tình lão ba là cảm thấy ta muốn tìm hắn muốn tiền tiêu vặt đâu. Cha, ta là xuất phát từ nội tâm. Tô Triệt giải thích nói. Tô Chính, ngươi chỉ có tại thiếu tiền thời điểm, nói lời đều là xuất phát từ nội tâm. Tô Triệt bất đắc dĩ cười cười, ta còn thực sự không phải vì tiền. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đâu, còn không tranh thủ thời gian ăn cơm. Hạ Đông Mai ở phòng khách hô. Tô Triệt không tiếp tục giải thích, tranh thủ thời gian đi tới phòng khách. Ba món ăn một món canh, cà chua trứng tráng, thịt kho tàu, canh sườn. Đều là chút đồ ăn thường ngày. Nhi tử A, tới ăn canh. Hạ Đông Mai cho Tô Triệt nới thêm một chén nữa canh xương hầm. Tô Triệt uống một ngụm. Mùi hương đậm đặc nước canh rót vào trong bụng, toàn bộ thân thể đều ấm. Mà hắn tâm càng thêm ấm áp. Mẹ, uống ngon thật. Tô Triệt vẻ mặt tươi cười. Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạ Đông Mai, thích uống liền uống nhiều một điểm. Tô Triệt gật gật đầu, sau đó toàn thân tâm bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Nhi tử A, mẹ nói cho ngươi sự kiện. Hạ Đông Mai gặp Tô Triệt ăn đến không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, ngươi thành tích học tập không phải rất tốt, nếu là thi không đậu đại học, liền sớm một chút tìm chồng công việc ban a. Tô Chính để đũa xuống đặt tại bát bên trên, một mặt nghiêm túc nói, ta theo mẹ ngươi thương lượng qua, ngươi nếu là thi không đậu đại học, liền đi ngươi nhị cô phụ nhà mở điện tử nhà máy đi làm. Tính theo sản phẩm công tác, làm nhiều có nhiều, rất tốt. Tô Triệt một mặt bình tĩnh nói, đi. Lời này mới ra, Tô Chính một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Triệt. Hôm nay nhi tử như thế nào tốt như vậy nói chuyện. Hạ Đông Mai lại là một mặt vui mừng nhìn xem Tô Triệt, nói ra, nhi tử rốt cục hiểu chuyện, ta cũng yên tâm. Nhi tử hiểu chuyện rồi. Không có kịp phản ứng Tô Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào lao bà của mình, ngươi xác định. Hạ Đông Mai, nhi tử hôm nay nhìn một cái liên quan tới thân tình tiểu thị tần, sau đó liền khai thiếu. Còn có loại này video. Tô Chính một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền vui vẻ cười ha hả, hiểu chuyện liền tốt. Vậy chúng ta cũng ít thao điểm tâm. Tô Triệt cho phụ mẫu kẹp hai khối tốt nhất xương sườn, cha mẹ, các ngươi ăn nhiều một chút. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Tô Triệt liền trở lại gian phòng. Ngày mai đi trước công ty bảo tiêu Bắc Huyễn phỏng vấn, nhất định có thể phỏng vấn thành công, đến lúc đó làm mấy tháng bảo tiêu, tích lũy chút món tiền nhỏ. Tiểu thuyết nóng này sau, ta một tháng thu nhập đoán chừng có cái mấy trăm vạn. Có nhất định tài chính sau, liền có thể chính mình văn phòng. Tô Triệt nói thầm mấy câu, sau đó tiếp tục viết sách tố cáo. Phượng Linh Uyển, Nguyệt Dương thị tốt nhất biệt thự cư xá. Nơi này tùy tiện một tòa biệt thự đều giá trị mấy ngàn vạn. Có thể ở tại người nơi này đều là không phú thì quý. Mà ở vào Phượng Linh Uyển khu trung tâm 06 tòa nhà phục cổ phong cách biệt thự, Bạch Nhã Tuyết nằm trong buồn tắm tắm rửa. Mỹ diệu thân thể tản ra động lòng người bận bị. Nàng nhìn xem trước mặt treo trên tường dù che mưa, trong mắt tràn ngập ý cười. Còn tốt có Tô Triệt dù che mưa, bằng không thì nhất định biến thành ướt sũng. Một lát sau, nàng tắm xong, sau đó chùm khăn tắm đi ra phòng vệ sinh, nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, cầm điện thoại, do dự muốn hay không cho Tô Triệt phát tin tức. Nàng thầm mến người ta gần thời gian 3 năm. Bây giờ hai người rốt cục cùng đi tới, nàng mỗi giờ mỗi khắc muốn cùng Tô Triệt nói chuyện phiếm. Bạch Nhã Tuyết nhịn không được cho Tô Triệt phát một tin tức, ngươi đang làm gì? Tô Triệt, tại viết tiểu thuyết viết tiểu thuyết. Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo cái này tên sách. Hắn thật đúng là viết ta. Bạch Nhã Tuyết lẩm bẩm một câu. Bạch Nhã Tuyết, ngươi đang viết gì tiểu thuyết? Tô Triệt, ta nói ra ngươi đừng cười. Bạch Nhã Tuyết, yên tâm sẽ không Tô Triệt, ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo Bạch Nhã Tuyết, ngươi còn rất tự luyến. Tô Triệt, ha ha ha, ngươi nếu là không thích, ta viết cái khác cả Bạch Nhã Tuyết, không có việc gì. Bạch Nhã Tuyết, ngươi nghĩ tới ta truy ngươi. Tô Triệt. Tô Triệt, ngươi không phải đã đuổi tới tay sao? Chúng ta đều đã là nam nữ bằng hữu. Hai người trò chuyện một phen sau, liền lẫn nhau đạo một cái ngủ ngon, sau đó nghỉ ngơi. Hôm sau, trời sáng khí trong. 6 giờ sáng, Tô Triệt sớm rời giường. Phỏng vấn thời gian là 9 giờ sáng chung, hắn đến sớm đến, cho phỏng vấn quan một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất người ta một cái cao hứng liền cho mình thêm cơ bản tiền lương vậy liền thoải mái. Hắn rửa mặt, sau đó đổi một bộ đẹp trai nhất quần áo thể thao, liền đi tới phòng khách ăn điểm tâm. Hạ Đông Mai đồng dạng đều là 5 giờ liền rời giường làm điểm tâm. Bây giờ, nàng đã bận bịu tốt hết thảy, muốn ra cửa đi làm. Nàng làm một khách sạn nhân viên quét dọn. Mỗi ngày làm việc nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều. Gặp Tô Triệt dậy rồi, nàng tranh thủ thời gian dặn dò, "Nhi tử, điểm tâm đã làm tốt, mẹ đi làm, ngươi hảo hảo ở tại nhà học tập. Tô Triệt nhìn xem mẹ bận rộn bóng lưng, âm thầm thề chính mình nhất định phải làm cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt. Bữa sáng là cháo hoa, luộc trứng cùng một cái quả táo. Mà tại Tô Triệt trong mắt, những này là đường gluco, protein, vitamin. Bữa sáng vô cùng phong phú khoa học. Có thể thấy được này, bữa sáng mẹ chuẩn bị đến vô cùng dụng tâm. Tô Triệt tan điểm tâm xong, Tô Chính mới rời giường. Tô Chính là bao công đầu. Hôm nay công trường không có chuyện gì, liền rời giường muộn một chút. Hắn gặp Tô Triệt muốn ra cửa, vội vàng hỏi, "Nhi tử, ngươi này sáng sớm lại muốn đi quán net?" "Quán net?" Tô Triệt lúng túng cười một tiếng, "Ta đi hít thở mới mẹ không khí." Hắn không muốn đem chính mình muốn làm bảo tiêu sự tình nói cho phụ mẫu. Dù sao bảo tiêu cái nghề nghiệp này là nguy hiểm, hắn sợ phụ mẫu lo lắng. Ra cư xa sau, hắn trực tiếp đánh một cái trước xe hướng công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn. Trên đường, lái xe hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi làm gì đi bảo tiêu công ty?" "Anh ta ở nơi đó làm bảo tiêu, đi xem hắn một chút." "Người ca lợi hại a." Lái xe dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, "Phàm là có thể đi vào công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn người đều thân thủ bất phàm, nghe nói không phải xuất ngũ lính đặc chủng chính là người luyện võ." Tô Triệt sửng sốt một chút, "Mạnh như vậy, người ca chẳng lẽ không có nói cho người sao?" Lái xe cười nói. Tô Triệt khoát tay áo, "Biểu ca ta không phải rất quen, cho nên đối với hắn chuyện cũng không phải hiểu rất rõ." "Dạng này a?" Hai người nói chuyện phía một đường, mà Tô Triệt trên cơ bản đều đang lừa dối lái xe. Hắn sống cả một đời, biết làm người muốn thấp cẩn thận đạo lý. Đối với người xa lạ, không cần thiết nói thật, có một số việc có thể lừa gạt liền lừa gạt. Nửa giờ sau, công ty bảo tiêu Bắc Huyễn tới rồi. Công ty không coi là quá lớn, nhưng là phong cách tiểu tươi sáng, từ trong ra ngoài lộ ra một cô gia tính. Tô Triệt xuống xe, sau đó hướng công ty đại môn đi đến. "A, tại sao là ngươi?" Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc nữ tử âm thanh. Tô Triệt xoay người, nhìn thấy nữ tử sau sửng sốt một chút, thật sự là thật là đúng dịp. Chương 20, một bàn tay lập uy. Tô Triệt nhìn trước mắt cái này sợ sẽ đánh, lại cùng chính mình ở cùng một cái cư xá nữ tử, mỉm cười. Có thể nhìn ra được nữ tử này là công ty bảo tiêu Bắc Huyện nhân viên. "Ta gọi Triệu Lộ Tư, ngươi đây?" "Tô Triệt." "Ngươi tới đây nhận lời mời bảo tiêu." Tô Triệt như nói thật nói. "A." Triệu Lộ Tư sửng sốt một chút, lập tức chưa kịp phản ứng. Nàng dò xét Tô Triệt liếc mắt một cái, cười nói, "Dung mạo ngươi theo minh tinh, làm cái gì bảo tiêu a? Ngươi là nói đùa?" Tô Triệt lông mày không khỏi nhíu một cái, "Ta là thật ra môn, xin đừng nên đem ta theo những cái kia không có chút nào diễn kỹ tiểu thịt tươi đánh đồng." Triệu Lộ Tư gặp Tô Triệt có chút tức giận, không khỏi tâm hoảng hốt, tranh thủ thời gian khoát tay áo, "Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không quá thích hợp làm bảo tiêu. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này bảo tiêu đều là những người nào sao?" "Tô Triệt, có thích hợp hay không ngươi nói không tính." Ong ong ong. Đúng lúc này, Triệu Lộ Tư điện thoại di động kêu. Nàng nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, Bạch Tổng hai chữ đập vào mi mắt. Nàng một bên nhìn xem Tô Triệt rời đi bóng lưng, một bên tranh thủ thời gian nhận điện thoại, "Này Tô tổng." "Đúng, ta quên nói cho ngươi, bằng hữu của ta gọi Tô Triệt. Ngươi đừng sai lầm người." "Vâng." Nghe tới tin tức này, Triệu Lộ Tư có chút mắt trợn tròn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Triệt vậy mà lại là Bạch Tổng bằng hữu. Chẳng lẽ Tô Triệt theo Bạch Tổng là đồng học? Triệu Lộ Tư không nghĩ nhiều nữa, mà là tranh thủ thời gian hướng Tô Triệt phương hướng đuổi theo. Tô Triệt đi tới công ty cửa ra vào, lại bị hai bảo vệ ngăn cản. "Ngươi làm cái gì?" Dầu quay nón bảo an hỏi. "Tô Triệt, phỏng vấn." "Phỏng vấn? Ai phỏng vấn?" "Ngươi." Mặt chữ quốc bảo an cười nhạo nói. "Ta không thể phỏng vấn." Tô Triệt khẽ cho mày. Mặt chữ quốc bảo an lắc đầu, "Liền ngươi này ra miệng thịt mềm dáng vẻ không thích hợp làm bảo tiêu. Ta nhìn ngươi hẳn là còn tại đi học a." "Tiểu An Nhi, về nhà bú sữa đi, đừng làm sự tình, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Nơi này có phải là ai thân thủ lợi hại liền lời nói có trọng lượng." Tô Triệt lười nhắc theo mấy cái này kiến thức thiện cận bảo an rông dài, dự định trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nơi này là bảo tiêu công ty, mỗi cái đều là đại hán, mà hắn thân là bề ngoài non nớt học sinh cấp 3, tự nhiên không nhận tôn trọng. Dâu quay nón bảo an ngang ngang đầu, "Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Tại chúng ta chỗ này, trừ thân thủ tốt bên ngoài, còn phải có đầy đủ tốt nam tử." "Vậy được, ta trước cùng các ngươi so tài một chút thân thủ, lại cùng các ngươi nơi này người thông minh nhất so tài một chút đầu óc." Tô Triệt không tiêu ngạo không tự ti, từ tốn nói. Lời này mới ra, hai bảo an trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Triệt vậy mà không lùi thì tiến bảo. Dâu quay nón bảo an gặp Tô Triệt cái kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, lập tức ánh mắt lấm liệt, tiến lên một bước, sau đó đẩy một cái Tô Triệt. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Triệt không nhúc nhích tí nào, ngược lại chính mình lui lại mấy bước. Cái này khiến dâu quay nón bảo an đối Tô Triệt lại có nhận thức mới. "Tiểu tử thúi, xem ra thật sự có tài a, cũng không phải là đang nói khoác lác." Dâu quay nón nam hoạt động một chút cổ, "Tiểu tử, đã ngươi muốn cùng ta so thân thủ, vậy liền so một lần, bất quá trước đó nói rõ, nếu là ngươi thụ thường, vậy cũng không có thể trách ta. Đương nhiên, ta sẽ thủ hạ lưu tình." Tô Triệt cười nhạt một tiếng, "Yên tâm, ta sẽ không thụ thương." Khẩu khí thật lớn. Dâu quay nón nam chỉ bên cạnh đất trống, "Bắt đầu đi." Bởi vì hiện tại là giờ làm việc, không thiếu bảo tiêu tới công ty tiếp bảo tiêu nhiệm vụ. Mà bọn hắn nhìn thấy Tô Triệt cùng dâu Diên Nam muốn giao thủ, liền nhao nhao dừng bước, đứng ở một bên xem trọng hơi thở. Cười chết người, tiểu tử này lông đều không có dài đủ, lại muốn khiêu chiến chúng ta công ty bảo tiêu Bắc Huyễn bảo an. Có thể làm công ty bảo tiêu Bắc Huyễn người giữ cửa kia cũng là so phổ thông bảo tiêu còn mạnh hơn ngon nhân. Dâu quay nón khí lực lớn đến lạ kỳ, ba đặc chủng binh cộng lại mới có thể chế phục hắn. Mặc dù tiểu tử này xem ra rất yếu, nhưng là ta tán thành hắn phần này dũng khí. Từng cái xem kịch vui bảo Tiêu Nghị luận ầm ĩ, không có người xem trọng Tô Triệt. Mà đúng lúc này, Triệu Lộ Tư tới. Nàng nhìn thấy Tô Triệt cùng dâu quay nón bảo an rằng co, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng nghĩ lên trước ngăn cản, nhưng là trong đầu hiện ra Tô Triệt cái kia tự tin vô cùng dáng vẻ, liền bỏ đi suy nghĩ. Vì lý do an toàn, nàng cho Bạch Nhã Tuyết phát cái truyền tin tức, "Bạch tổng, Tô Triệt thân thủ thế nào?" Đợi 10 giây đồng hồ, vẫn là không có đợi đến Bạch Nhã Tuyết hồi phục, Triệu Lộ Tư chỉ có thể quan bế điện thoại. Ầm. Đột nhiên, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tô Triệt một bàn tay đem dâu quay nón cho đập trên mặt đất. Triệu Lộ Tư mắt trợn tròn. Điện thoại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chính mình chỉ là phát một tin tức, này trong nháy mắt Tô Triệt liền đem dâu quay nón đánh bại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thế nào đánh bại dâu quay nón? Ta vừa rồi không thấy được. Còn bên cạnh những cái kia không coi trọng Tô Triệt bọn bảo tiêu cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Mặt chữ quốc bảo an thầm nói, một trưởng liền đánh ngã lao hổ. Đây quả thực không phải người. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng người nào? Như thế nào lợi hại như vậy? Tô Triệt nhìn thoáng qua mặt chữ quốc bảo an, ta bây giờ có thể đi vào phỏng vấn sao? Có thể. Ngài có thể phỏng vấn. Mặt chữ quốc bảo an tâm phục khẩu phục, trực tiếp tối lui đến một bên. Tô Triệt vừa muốn tiến vào công ty đại môn. Triệu Lộ Tư trực tiếp từ phía sau đuổi theo, chờ một chút. Tô Triệt dừng bước, khẽ cho mày, thì thầm trong lòng, cái này đại tỷ như thế nào phiền toái như vậy? Mặt ngươi thí thông qua. Triệu Lộ Tư híp mắt tuyên bố. Tô Triệt sửng sốt một chút, chợt xoay người nhìn về phía Triệu Lộ Tư, ta phỏng vấn thông qua rồi. Triệu Lộ Tư, ta là bộ tài nguyên nhân lực quản lý, phụ trách ngươi phỏng vấn. Ngươi là nơi này bộ tài nguyên nhân lực quản lý. Triệu Lộ Tư mỉm cười, đúng thế. Còn có chính là, ngươi tiền lương đã tăng lên tới 300.000 một tháng, đây là hôm qua giám đốc phân phó. 300.000 một tháng. Tô Triệt cũng không có bởi vì tăng lương mà cảm thấy vui vẻ, tương phản hắn cảm thấy có chút không thực tế. Này giám đốc như thế nào đối với mình tốt như vậy? Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, tại sao ta cảm giác trong này có xáo lộ, ta có nên hay không từ bỏ công việc này? Đầu Tô Triệt tiếng lòng bị ngay tại chạy đến công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn Bạch Nhã Tuyết nghe tới. Bạch Nhã Tuyết ngồi tại Audi xe còn chỗ ngồi phía sau, vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó mở to mắt. Nàng nửa đêm hôm qua làm ác mộng sau khi tỉnh lại vẫn không có ngủ, thẳng đến vừa rồi có chút buồn ngủ, liền ngủ mất. Nếu không phải là nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, đoán chừng sẽ một đường ngủ đến công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không làm công việc này. Hắc hắc, bởi vì hắn bảo hộ đối tượng là ta. Bạch Nhã Tuyết trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện Triệu Lộ Tư cho mình phát cái tin tức. Ấn mở xem xét, nàng sửng sốt một chút, Tô Triệt thân thủ thế nào? Cái kia còn phải hỏi, nhất định bình thường a. Bởi vì Tô Triệt chỉ là một học sinh trung học a. Bạch Nhã Tuyết trả lời, Tô Triệt là cái học sinh cấp 3, thân thủ khẳng định đồng dạng a. Nhưng là ta tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt ta. Chương 21, Bạch Nhã Tuyết thật là một cái bảo tàng nữ hải phòng vấn sảnh. Tô Triệt đối mặt với hợp đồng, chính là không ký tên. Triệu Lộ Tư, Tô Triệt, ngươi như thế nào không ký tên? Chẳng lẽ 300.000 tiền lương người không hài lòng? Không phải. Tô Triệt lắc đầu, con số này quá cao. Giám đốc tất nhiên cho ngươi mở giá cao như vậy cách, vậy ngươi bảo hộ đối tượng thân phận nhất định vô cùng cao quý. Ta muốn bảo vệ đối tượng. Cái này ta cũng không rõ ràng. Triệu Lộ Tư cười cười, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tô Triệt nhẹ gật đầu, ta chỉ bảo hộ ta cho rằng đáng giá người bảo vệ, nếu như là một số người cặn bã phú hào, đánh chết ta, ta cũng không làm. Triệu Lộ Tư nghe vậy, trực tiếp dọa đến trang điểm lộng lẫy. Ngươi cho rằng công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn là cái gì? Đây là đường đường chính chính công ty, được bảo hộ đối tượng khẳng định đều là nhân phẩm qua hại người. Tô Triệt, a, vậy là tốt rồi. Cái kia, ngươi có thể hỏi giám đốc. Triệu Lộ Tư đang muốn cho Bạch Nhã Tuyết gửi tin tức, lại nhìn thấy phỏng vấn sảnh đại môn tự động mở ra, Bạch Nhã Tuyết từ bên ngoài đi vào. Bạch tổng ngươi tới a. Triệu Lộ Tư hô. Tô Triệt theo tiếng nhìn lại, làm hắn nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết sau, trực tiếp sửng sốt. Bạch Nhã Tuyết, Bạch tổng, ta đi, lão tử bạn gái là công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn giám đốc. Bạch Nhã Tuyết ngay trước Triệu Lộ Tư trước mặt, đi tới Tô Triệt trước mặt, kinh hỉ sao? Tô Triệt giang tay ra, thản nhiên nói, tạm được. Bạch Nhã Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn ba, ngươi như thế nào một chút cũng không hiểu lãng mạn. Tô Triệt, ta hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc? Cái gì nghi hoặc? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Ta hướng ngươi công ty nhận lời mời công tác thời điểm, ngươi còn không phải bạn gái của ta, ngươi tại sao phải cho ta 100.000 một tháng tiền lương? Bạch Nhã Tuyết, bởi vì ngươi luôn là khi dễ ta à, ta liền để ngươi bảo hộ ta, đền bù ta. Về phần tại sao muốn cho ngươi cao như vậy tiền lương, ta cần giải thích sao? Bởi vì ngươi bảo hộ đối tượng là ta nha, chẳng lẽ bảo hộ ta một tháng không đáng 100.000? Bảo hộ ngươi là vô giá. Tô Triệt biết đây không phải Bạch Nhã Tuyết chân chính cho mình cao như vậy tiền lương lý do, nhưng là hắn thưởng thức tiếp thu nàng hết thể hảo ý. Một bên Triệu Lộ Tư đã từ đầu đến đuôi mắt trợn tròn, nàng nghe được một cỗ nồng đậm cầu lương hương vị. Từ Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được hai người là tình lữ, chỉ có điều cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Bạch Nhã Tuyết, công ty bảo tiêu Bắc Nguyễn giám đốc. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng là toàn thân bày ra khí chẳng cái kia không thể so trung niên nữ tính yếu. Mà lại, Bạch Nhã Tuyết đây chính là băng lãnh nữ thần, tại toàn bộ công ty, không ai dám không phục tùng mệnh lệnh của nàng. Nhưng là tại Tô Triệt trước mặt, nàng liền thật chỉ là một cái tiểu nữ sinh, toàn thân trên dưới tản ra trong veo hương vị. Triệu quản lý, quên theo ngươi giới thiệu, đây là bạn trai ta Tô Triệt. Về sau nhìn thấy hắn, liền như là nhìn thấy ta, nhất định phải tôn trọng hắn, biết không? Bạch Nhã Tuyết trực tiếp bắt đầu sủng phu hình thức. Triệu Lộ Tư nói đùa, không nghĩ tới không gần Bạch tổng lại có bạn trai, này nếu để cho trong công ty những đại hán kia biết, không biết có bao nhiêu thương tâm. Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, đừng quên, mỗi tháng cho bạn trai ta làm công tư. Triệu Lộ Tư làm một cái ok thủ thế. Tô Triệt, công việc của ngươi chính là bảo hộ nhân thân của ta an toàn. Hiện tại ta muốn đi xem phim, ngươi nhất định phải đi. Bạch Nhã Tuyết nói. Tô Triệt cười cười, đi. Hắn chủ động dắt Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ, sau đó hướng ngoài công ty đi đến. Trên đường đi ngang qua mấy cái đi làm bảo tiêu, mấy người hộ vệ kia không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch Nhã Tuyết không nhìn thẳng bọn hắn, nắm Tô Triệt tay cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Mà tất cả bọn bảo tiêu thì là quay đầu, nhìn xem Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt rời đi. Con mắt ta bỏ ra. Bạch tổng vậy mà nắm một cái nam nhân tay. Con mắt của ngươi không tốn. Đáng ghét, Bạch tổng có bạn trai. Lòng ta đau quá. Ta vốn cho rằng ta mới là Bạch tổng yêu nhất, kết quả không nghĩ tới ta chẳng là cái thá gì. Nam sinh kia tên gọi là gì? Lao tử muốn ôm hắn đuổi. Đi theo hắn trộn lẫn nhất định có tiền đồ. Các ngươi từng cái không cần làm việc đâu. Triệu Lộ Tư đi ra đưa Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt, kết quả liền thấy mấy cái bảo an đứng ở đại sảnh đối Bạch tổng cùng Bạch tổng bạn trai chỉ trỏ. Các nhân viên an ninh nhìn thấy Triệu Lộ Tư sau, chẳng những không có đi, ngược lại đi tới, bắt đầu quan hệ Bạch Nhã Tuyết theo Tô Triệt sự tình. Triệu quản lý, cái tiểu tử thúi kia thật là Bạch tổng bạn trai. Ta cầu lương ăn no. Ngươi cảm thấy bọn hắn là quan hệ như thế nào? Triệu Lộ Tư lười nhắc lại phản ứng bọn hắn, mà là thân thể nhất chuyển trở về công tác. Mấy cái bảo an thở dài một hơi sau, trực tiếp rời đi. Bãi đỗ xe. Bạch Nhã Tuyết vỗ vỗ xe đó thì, cười nói, biết lái xe không? Tô Triệt nhẹ gật đầu, tháng trước bằng lái vừa kiểm tra đi ra. Ngươi bây giờ không chỉ có là bạn trai ta, càng là bảo tiêu của ta. Làm một chuyên nghiệp bảo tiêu đâu, cho cố chủ lái xe là cơ sở nhất công tác, ngươi tiếp nhận sao? Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt thẻ lưỡi, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Tô Triệt trực tiếp một cái kéo ra tay lái phụ cửa xe, bạn gái, mời. Bạch Nhã Tuyết, ngươi bảo ta cái gì? Bạn gái a? Nào có bạn trai xưng hô như vậy bạn gái mình. Vậy ngươi nghĩ tới ta ngươi xưng hô như thế nào? Tô Triệt cười nói. Bạch Nhã Tuyết suy nghĩ một lúc, nói ra, về sau liền bảo ta lão bà a. Tô Triệt, lão bà? Như thế mãnh liệt. Nay mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, trực tiếp gọi lão bà không tốt lắm đâu. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng, nàng mỉm cười, hiện tại cũng niên đại nào, bạn trai gọi mình bạn gái lão bà là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Tô Triệt như thế nào cũng không nghĩ tới cao lãnh giáo hoa Bạch Nhã Tuyết còn có như thế mở ra một mặt. Lão bà? Tất nhiên bạn gái đều phân phó như vậy, vậy hắn cũng liền không khách khí. Ta đều gọi lão bà ngươi, vậy ngươi không biểu hiện một chút? Tô Triệt nói. Biểu thị một chút. Chẳng lẽ Tô Triệt muốn thân thiết? Bạch Nhã Tuyết nhắm mắt lại, liền muốn hôn Tô Triệt. Ngươi làm gì hôn ta? Ta là muốn cho ngươi bảo ta một tiếng lão công. Tô Triệt nói. A. Bạch Nhã Tuyết xấu hổ vô cùng, hai tay che gương mặt, ngươi tại sao không nói rõ ràng? Tô Triệt không khỏi cười một tiếng, chính ngươi hiểu sai. Mau gọi a. Bạch Nhã Tuyết hai tay ôm ngực, gọi liền gọi, ngươi cho rằng ta sẽ xấu hổ a? Lão công đại nhân. Lão công đại nhân. Tô Triệt không nghĩ tới Bạch Nhã Tuyết còn có như thế trung nhị một mặt. Hắn càng phát giác Bạch Nhã Tuyết là cái bảo tàng nữ hải. Phải đặt ở trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái cao lãnh nữ xinh xinh đẹp vậy mà lại là cái dạng này. Người không thể xem bề ngoài câu nói này hay là vô cùng có đạo lý. Được rồi, chúng ta nhanh đi hẹn hò đi. Tô Triệt trực tiếp phát động xe, sau đó tiến hành hướng dẫn, lân cận tìm một nhà rạp chiếu phim, mau chóng đuổi theo. Chương 22, cảm ơn ngươi như thế chiếu cố ta. Tô Triệt lái xe 10 phần bước vàng. Này hoàn toàn ra khỏi Bạch Nhã Tuyết dự kiến. Nàng cũng là lấy được bằng lái không lâu, nhưng kỹ thuật lái xe không có Tô Triệt ổn định. Theo Tô Triệt tới một cái 90 độ trôi đi, Bạch Nhã Tuyết rốt cục nhịn không được hỏi, "Tô Triệt, ngươi thật là vừa lấy được bằng lái?" Tô Triệt nhẹ gật đầu, "Ừm ân. Mẹ a, ngươi này kỹ thuật lái xe cũng quá tốt rồi. Tính một chút thời gian, ta theo ngươi không sai biệt lắm thời gian lấy được bằng lái, nhưng ngươi lái xe so ta thuần thục nhiều." Tô Triệt cười cười, không nói nhiều cái gì. Kế hoạch một chút, hắn đã lái xe mấy chục năm, có thể nói, hắn là cái thực sự lão tài xế. Lại thêm mình bây giờ thân thủ xưa đâu bằng này, kỹ thuật lái xe không tốt mới là lạ chứ. Tô Triệt những này lời trong lòng Bạch Nhã Tuyết không có nghe được, bởi vì những này lời trong lòng bên trong ẩn giấu đi Tô Triệt là người xuyên việt bí mật. Chỉ cần Tô Triệt trong lòng suy nghĩ hết thể dính đến chính mình bí ẩn đồ vật, Bạch Nhã Tuyết liền không cách nào nghe tới Tô Triệt tiếng lòng. Bây giờ, Bạch Nhã Tuyết có chút sùng bái mà nhìn xem Tô Triệt. Trong lòng của nàng Tô Triệt đã là một cái bảo tàng nam hải. 10 phút sau, Lam Nhã rạp chiếu phim bãi đỗ xe. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết xuống xe. Bạch Nhã Tuyết chủ động kéo lại Tô Triệt cánh tay, trên mặt mang mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười. Ta đã trên mạng mua tốt phiếu. Bạch Nhã Tuyết phất phất tay cơ. Tô Triệt, nha. Ngươi liền không hỏi xem chúng ta sau đó phải nhìn cái gì điện ảnh. Không cần thiết hỏi. Tô Triệt thản nhiên nói, chỉ cần có ngươi tại, cái gì điện ảnh đều đẹp. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Tô Triệt này thẳng nam thế mà cũng sẽ giảng thổ vị lời tâm tình. Xem ra hắn còn có thể cứu. Ngươi thật biết nói chuyện đi. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt nháy máy mắt. Tô Triệt, lão tử mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, vững như lão cẩu, trong lòng lại ngứa một chút không được. Này Bạch Nhã Tuyết cũng quá hoạt bát, ngươi lại muốn đối ta nháy mắt, tin hay không lão tử ôm ngươi bờ eo thon hung hăng thân ngươi. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, nụ cười trên mặt càng sâu. Ta liền đối ngươi nháy mắt, nhìn ngươi có dám hay không hôn ta. Bạch Nhã Tuyết tiếp tục đối Tô Triệt nháy nháy mắt. Tô Triệt nhìn ở trong mắt, ánh mắt đột nhiên run lên, trực tiếp ôm Bạch Nhã Tuyết, "Lão bà, ngươi tại dẫn lửa." Bạch Nhã Tuyết cười nói, "Lão bà làm cho càng ngày càng thuần thục nữa nha." Tô Triệt một cái buông ra Bạch Nhã Tuyết, thế nào hai dạng này có thể hay không phát triển quá nhanh rồi? Có sát tâm không có sắc đảm ra hỏa. Bạch Nhã Tuyết cười cười, phát triển nhanh lên chẳng lẽ không tốt sao? Rất tốt. Hai người một bên trò chuyện một bên đi tới rạp chiếu phim. Kết quả hai người lấy phiếu thời điểm đụng phải Liêu Thi Thi cùng Triệu Tam Hỷ. Liêu Thi Thi cùng Triệu Tam Hỷ giống như là thấy được quỷ một dạng nhìn xem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết. Cái gì? Diệt Tuyệt Giáo Hoa vậy mà theo Tô Triệt cùng một chỗ xem phim. Tô Triệt một mặt bình tĩnh, không nhìn thẳng Liêu Thi Thi cùng Triệu Tam Hỷ, coi bọn họ là trở thành không khí. Tại Tô Triệt trong lòng, đời trước hắn cùng Liêu Thi Thi ân oán đã triệt để kết thúc. Đời này hắn nhất định sẽ trở thành một người có tiền, cho nên hắn không có khả năng cùng Liêu Thi Thi sẽ có cái gì gặp nhau. Hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô Triệt, Bạch Nhã Tuyết, các ngươi làm sao ở chỗ này? Liêu Thi Thi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hỏi. Bạch Nhã Tuyết không thèm để ý Liêu Thi Thi, nàng trực tiếp lấy phiếu sau đó lôi kéo Tô Triệt muốn đi. Thi Thi nói chuyện với ngươi đâu, ngươi trang cái gì? Triệu Tam Hỷ gặp Bạch Nhã Tuyết không để ý Liêu Thi Thi, vừa tức vừa vui. Tức giận là người mình thích bị không để ý tới. Vui chính là mình có thể tại Liêu Thi Thi trước mặt thỏa thích biểu hiện. Hắn một cái ngăn lại Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đường đi, trên mặt chất đầy kiệt ngạo bất tuần cười lạnh. Tô Triệt ánh mắt ngưng lại, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, nói, tránh ra. Tô Triệt, ngươi có cái gì tốt ngang tàng? Triệu Tam Hỷ nói ra, nhà ta mướn phòng địa sản công ty, cha ngươi là cái bao công đầu, không có nhà ta, cha ngươi căn bản lấy không được công trường hạng mục, nhà ngươi chỉ có thể đi uống gió tây bắc. Sau đó thì sao? Tô Triệt thản nhiên nói, nói điểm chính, ta chỉ cần một điện thoại liền có thể hủy bỏ nhà ta theo cha ngươi tất cả hợp tác, cha ngươi cái này bao công đầu chỉ có thể mang theo hắn người làm công nhóm như chó về nhà. Nha. Tô Triệt sắc mặt bình tĩnh, nói xong rồi. Triệu Tam Hỷ ngốc, chính mình cũng như thế uy hiếp Tô Triệt, đối phương vậy mà thờ ơ. Chẳng lẽ Tô Triệt liền không sợ cha hắn thất nghiệp sao? Phải biết Tô Triệt cha hiện tại đang mang theo huynh đệ của hắn tại cho mình nhà kiến tạo siêu thị đâu. Tốt tốt tốt, ngươi có gan. Triệu Tam Hỷ ngay trước Tô Triệt mặt cho mình cha Triệu Trùng gọi điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo không kiên nhận âm thanh. Ba vui, ta đang đi làm, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cha, ngươi không phải nghĩ tại thị Bắc xây một cái siêu thị sao? Ừm, thị Bắc cỡ lớn siêu thị không nhiều, ta dự định xây hai cái chiếm trước siêu thị thị trường. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Kiến tạo siêu thị hạng mục có phải là đã giao cho một cái gọi Tô Chính bao công đầu? Đúng, có vấn đề gì sao? Cha, này Tô Chính là bạn học ta Tô Triệt cha. Không đợi Triệu Tam Hỷ nói xong, liền nghe tới Triệu Trùng nói ra, ta hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ nhiều chiếu cố ngươi đồng học lão ba, ta gọi ngay bây giờ cái 300.000 cho hắn. Nói xong câu đó sau, Triệu Trùng trực tiếp cúp điện thoại. Toàn trường ngộp bức, Tô Triệt đều có chút muốn cười. Triệu Tam Hỷ, không nghĩ tới ngươi như thế chiếu cố ta. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại cho cha ngươi, để ngươi cha cho ta trả tăng lương. Triệu Tam Hỷ sắp bị Tô Triệt tức hộc máu. Hắn vốn là muốn để cha kết thúc cùng Tô Triệt lão ba hết thảy hợp tác, nhưng là lời còn chưa nói hết, cha hắn liền tới một màn này, cả người hắn đều choáng váng. Liêu Thi Thi đứng ở một bên, lúng túng vô cùng. Nàng vốn là trong lòng đều đã chế định ra bắt tù binh Tô Triệt tâm kế hoạch, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Tam Hỷ sẽ làm ra như thế đại nhất cái ô long. Triệu Tam Hỷ, Tô Triệt dù sao cũng là người đồng học, ngươi coi như lại chán ghét hắn, cũng không thể dùng quyền lợi của mình đi đùa giỡn nhà hắn người. Liêu Thi Thi đi tới Tô Triệt trước mặt, trên mặt lộ ra hủy khuất thần sắc, nói ra, Tô Triệt, thực sự không có ý tứ, đều là bởi vì ta, Triệu Tam Hỷ mới có thể đối ngươi có thành kiến. Tô Triệt nhìn Liêu Thi Thi liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta xưa nay sẽ không chủ động gây người khác phiền phức, nhưng là cũng không sợ người khác chọc ta phiền phức. Liêu Thi Thi, ta theo Bạch Nhã Tuyết đã trở thành nam nữ bằng hữu, ngươi nếu là thích ta, liền có thể hết hy vọng. Đời này, ta chỉ có thể thích nàng một cái, không muốn ở trước mặt ta tao thủ lộc tư. Triệu Tam Hỷ đối ngươi rất dụng tâm, ngươi có thể cân nhắc theo hắn kết giao. Sau khi nói xong, Tô Triệt nắm Bạch Nhã Tuyết tay đi xem phim. Lão bà, số mấy sảnh? Bạch Nhã Tuyết trong lòng ngọt ngào, cười nói, số 3 sảnh. Cái gì điện ảnh? Ta mối tình đầu bạn trai. Bạch Nhã Tuyết trong mắt hơi híp, cười nói, lấy phiếu sảnh. Liêu Thi Thi nhìn qua Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bóng lưng rời đi, trong mắt lóe ra một tia băng lãnh. Thi Thi, xem ra ngươi nghĩ vua Tô Triệt là không thể nào. Triệu Tam Hỷ đi tới Liêu Thi Thi bên cạnh, trong lòng có chút chấn kinh cùng tiểu mừng thầm. Hắn đối Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết là tình lữ cảm thấy chấn kinh. Hắn đối Tô Triệt để Liêu Thi Thi hết hy vọng cảm thấy vui vẻ. Liêu Thi Thi hừ lạnh một tiếng, Triệu Tam Hỷ, ngươi vì cái gì thích ta? Phải biết Bạch Nhã Tuyết so ta xinh đẹp. Triệu Tam Hỷ cười hắc hắc nói, ăn ngay nói thật, bởi vì ngươi đủ tao. Chương 23, thu hoạch được vô cực càn khôn đồng. Liêu Thi Thi cười. Triệu Tam Hỷ thật đúng là lời gì cũng dám nói. Hắn liền không sợ chính mình nghe sẽ sinh khí. Nữ nhân không tao, nam nhân không thích, ngươi rất mê người. Triệu Tam Hỷ nhìn chằm chằm Liêu Thi Thi ngược nói. Triệu Tam Hỷ, ta có thể làm bạn gái của ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Triệu Tam Hỷ nghe vậy, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, hương phấn mà sai xoa tay, nói ra, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ta muốn ngươi so Tô Triệt sủng Bạch Nhã Tuyết càng sủng ta. Ta đáp ứng ngươi. Triệu Tam Hỷ sau khi nói xong, một mặt kích động đem Liêu Thi Thi ôm lấy, trong mắt hơi híp, một mặt hưởng thụ nói, thật thoải mái à. Lao tử rốt cục đuổi tới ngươi. Liêu Thi Thi, ngươi có thể ôm ta, hôn ta, nhưng là những chuyện khác ngươi không thể nghĩ. Triệu Tam Hỷ sửng sốt một chút, hắn biết Liêu Thi Thi trong miệng sự tình khác chỉ cái gì.
Ta biết.
Hắn mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, ngươi trốn không thoát cửa này, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện nằm ở trên giường mặc ta bài bố. Vừa rồi ngươi nghe tới Tô Triệt gọi Bạch Nhã Tuyết lao bà không có, về sau ngươi cũng muốn xưng hô như vậy ta.
Không đúng, ngươi còn phải tăng thêm thân yêu.
Liêu Thi Thi nói.
Thân yêu lão bà.
Triệu Tam Hỷ vô cùng vui lòng xưng hô như vậy Liêu Thi Thi.
Thân yêu lão bà, chúng ta đi điện ảnh ta mối tình đầu bạn trai.
Triệu Tam Hỷ sau khi nói xong, liền tranh thủ thời gian đặt trước vé xem phim.
Ta muốn ăn bắp rang.
Liêu Thi Thi hai tay ôm ngực, dùng cằm thon thon chỉ cách đó không xa bán bắp rang địa phương.
Mua.
Triệu Tam Hỷ lấy phiếu sau, liền trực tiếp cho Liêu Thi Thi mua một thùng lớn bắp rang. Thân yêu lão bà, kéo lại ta cánh tay, xem phim đi.
Liêu Thi Thi do dự một chút, sau đó kéo lại Triệu Tam Hỷ cánh tay.
Số 3 trong sảnh. Tô Triệt cùng Trắng Nhã đi tới hàng thứ tư ở giữa nhất hai cái chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống liền thấy Liêu Thi Thi cùng Triệu Tam Hỷ đi tới.
Bọn hắn cũng nhìn này điện ảnh.
Thật sự là âm hồn bất tán a.
Tô Triệt lẩm bẩm một câu.
Mà Triệu Tam Hỷ cùng Liêu Thi Thi nhìn xem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết sau, thì là ánh mắt sáng lên, khá lắm, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Mỗi người bọn họ lại liếc mắt nhìn trong tay vẽ xem phim chỗ ngồi hảo.
Bọn hắn liên tiếp Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết.
Thật yêu lão bà, ngồi đi.
Triệu Tam Hỷ ngồi xuống Bạch Nhã Tuyết bên cạnh, Liêu Thi Thi thì là ngồi xuống Triệu Tam Hỷ bên cạnh.
Tô Triệt lông mày hơi nhíu, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Triệu Tam Hỷ là cố ý ngồi vào Bạch Nhã Tuyết bên cạnh.
Thật yêu lão bà.
Bạch Nhã Tuyết nhẹ nhàng đẩy một chút Tô Triệt, nói ra, xem ra Triệu Tam Hỷ theo Liêu Thi Thi cùng một chỗ.
Tô Triệt mỉm cười, rất tốt, hẳn là cho chúc phúc.
Lão bà, chúng ta đổi chỗ.
Tô Triệt trực tiếp đem Bạch Nhã Tuyết bế lên, sau đó hai người trao đổi vị trí.
Tô Triệt cái này chi tiết nhỏ để Bạch Nhã Tuyết có chút tiểu vui vẻ.
Nàng cũng không muốn sát bên Triệu Tam Hỷ.
Thật yêu lão bà, chúng ta cùng thay cái tòa.
Triệu Tam Hỷ muốn ôm lên Liêu Thi Thi ngồi vào Bạch Nhã Tuyết bên cạnh, kết quả ôm một hồi ôm bất động.
Này liền lung túng.
Liêu Thi Thi lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhỏ giọng nói, cho ta dùng sức.
Ngươi nếu là ôm không dậy, hiện tại liền chia tay.
Ngoa tạo.
Triệu Tam Hỷ trực tiếp cắt đệ.
Đừng nhìn Liêu Thi Thi trên mặt không có thịt gì, nhưng là thể trọng lại là có cái 110 cân tả hữu.
Đoán chừng thịt đều dài tới rồi cái mông của nàng cùng trên lưng.
Dạp chiếu phim người không tính rất nhiều, có chừng 10 cái.
Nhưng bởi vì Tô Triệt dáng dấp rất đẹp trai, Bạch Nhã Tuyết dáng dấp rất đẹp, hai người ngồi cùng một chỗ, 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên tụ tập trên người bọn hắn ánh mắt dĩ nhiên là rất nhiều.
Vừa rồi Tô Triệt ôm lấy Bạch Nhã Tuyết đổi vị trí, rước lấy một chút nữ sinh áo ước.
Nam sinh này không còn khí lực còn học người ta tiểu ca ca như vậy ôm bạn gái mình, cười chết người.
Nay cũng không thể trách người nam kia, chỉ có thể nói do hắn bạn gái có chút béo.
Xem bọn hắn bộ dáng hẳn là còn tại học trung học, cái kia nữ niên kỷ như thế nhẹ liền có nặng hơn 100 cân, này muốn tới 27-28 tuổi, đoán chừng trực tiếp biến thành bão bà.
Hiện tại niên đại nào, xem phim còn ăn bắp rang.
Hiện tại xem phim đều là uống cà phê, ăn đồ ngọt, chơi game.
Xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là vừa yêu đương không lâu, ưa thích theo những tình lữ khác ganh đua so sánh.
Ganh đua so sánh không có sai, không có thực lực ganh đua so sánh chính là 10 phần sai.
Mấy nữ sinh ngồi cùng một chỗ đối Triệu Tam Hỷ cùng Liêu Thi Thi chỉ trỏ.
Không có so sánh liền không có tổn thương.
Liêu Thi Thi nghe tới người khác đối với mình đánh giá sau, nhíu mày lại, trực tiếp đứng người lên thở phì phì rời đi.
Nữ hải tử chịu không được nhất người khác nói nàng méo.
Liêu Thi Thi cũng không ngoại lệ.
Thi Thi,
ta làm được, ta nhất định có thể đem người ôm.
Triệu Tam Hỷ một bên hô hào, một bên mau đuổi theo.
Phúc,
ha ha ha.
Trong đại sảnh, nữ sinh gặp Triệu Tam Hỷ bộ kia liếm cầu bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng.
Mà đúng lúc này, một đạo chỉ có Tô Triệt có thể nhìn thấy kim quang đột nhiên tại Tô Triệt trên thân sáng lên.
Viên Viên, tiểu tử, tiếp nhận vô cực càn khôn tháp phúc lợi đi.
Nghe tới tròn trịa âm thanh, Tô Triệt sửng sốt một chút, lại có phúc lợi rồi.
Viên Viên, đi qua thí nghiệm chứng minh, tú ân ái có thể thật to gia tăng vô cực càn khôn tháp phong ấn lực lượng.
Ta không có tú ân ái a.
Viên Viên, ngươi trong lúc vô hình tú ân ái.
Tô Triệt,
nguyên lai ta ưu tú như vậy.
Viên Viên, ngươi ôm lấy bạn gái mình, người khác không thể, ngươi cho Bạch Nhã Tuyết không gì sánh kịp cảm giác an toàn.
Tô Triệt, được rồi, ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian nhìn xem tiểu tháp cho ta phúc lợi là cái gì.
Viên Viên, ta thao, tiểu tử ngươi vận khí tốt.
Tô Triệt, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu.
Ngươi thu hoạch được vô cực càn khôn đồng.
Vô cực càn khôn đồng?
Cái thứ gì?
Ngươi này phàm nhân là không hiểu vô cực càn khôn đồng chỗ lợi hại.
Ta từng theo hầu mấy chục vạn cái vô cực càn khôn tháp tháp chủ, chỉ có ngươi thu hoạch được cái này vô cực càn khôn đồng.
Tô Triệt, xem ra phần thưởng này rất hi hữu a.
Tiểu tử, nhắm mắt lại, cảm thụ vô cực càn khôn đồng mang cho ngươi tới thần kỳ lực lượng đi.
Điện ảnh bắt đầu.
Mà Tô Triệt lại là nhắm mắt lại.
Sau một khắc, hắn liền cảm giác bản thân con mắt ngứa một chút, sau đó bắt đầu phát nhiệt, nóng lên.
Ta có thể mở to mắt sao?
Viên Viên,
Viên Viên, không thể.
Ngươi là nhục thể phàm thai, muốn chân chính dung hợp vô cực càn khôn đồng, nhất định phải chịu đựng vô biên đau khổ.
Tô Triệt,
ta có thể không muốn phúc lợi này sao?
Viên Viên, có thể.
Nếu như ngươi không muốn vô cực càn khôn đồng, ta có thể giúp ngươi xóa đi.
Nhưng là ngươi phải hiểu được, nắm giữ vô cực càn khôn đồng rất nhiều chỗ tốt, nói đối với ngươi mà nói thực tế nhất tác dụng, ngươi có thể lợi dụng vô cực càn khôn đồng khống chế người.
Tô Triệt, khống chế người?
Viên Viên, vừa rồi cái kia Triệu Tam Hỷ muốn đối người nhà ngươi xuất thủ, ngươi có thể trực tiếp lợi dụng vô cực càn khôn đồng đối hắn tiến hành khống chế, để chính hắn đánh chính mình, hoặc là trực tiếp khống chế đối phương đi cục cảnh sát tự thú. Ta đi, còn có thể chơi như vậy. Tô Triệt đối vô cực càn khôn đồng có nhất định hiểu rõ. Hắn biết vô cực càn khôn đồng năng lực xa không phải tại đây. Khống chế người khác đoán chừng chỉ là cơ sở nhất năng lực. Viên Viên, ngươi chỉ là cái phàm nhân, chỉ có thể sử dụng vô cực càn khôn đồng cơ sở nhất năng lực. Bất quá đối với ngươi mà nói cũng đủ. Hiện tại ngươi còn muốn để ta hủy bỏ vô cực càn khôn đồng phúc lợi này sao? Chương 24, bạn gái buồn ngủ, lại đặt trước một trận điện ảnh ta có thể chịu. Tới đi. Tô Triệt dự định không thèm đếm xỉa. Viên Viên, rất tốt, không hổ là vô cực càn khôn tháp tán thành người. Tô Triệt cảm giác bản thân con mắt bắt đầu kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn liền theo làn da bị dã thú lợi trảo hung hăng xé mở đồng dạng, để người khó mà chịu đựng. Trán của hắn bắt đầu hiện lên mồ hôi. Viên Viên, tuyệt đối đừng mở mắt, bởi vì ngoại giới không khí có ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng ánh mắt ngươi niết bàn tái sinh. Lao công, ngươi như thế nào không nhìn điện ảnh a? Mà tại lúc này, một bên Bạch Nhã Tuyết hỏi. Tô Triệt nghe tới Bạch Nhã Tuyết, nhưng là mình hiện tại nhanh đau chết, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần cùng với nàng giải thích. Lao công, ngươi thế nào? Như thế nào lưu nhiều như vậy mồ hôi? Bạch Nhã Tuyết sờ lên Tô Triệt cái trán, không khỏi bị bỏng một chút, trời ạ. Như thế nào như thế bỏng? Lao công ngươi phát sốt rồi. Tô Triệt, lao công ngươi hiện tại đang tiếp thụ nhất trọng đại khảo nghiệm, cũng đừng thêm phiền a. Viên Viên, ta phải bao lâu thời gian mới có thể triệt để dung hợp vô cực càn khôn đồng? Viên Viên, không lâu, 10 phút. 10 phút. Hắn một phút đều nhẫn nhịn không được. Huống chi là 10 phút. Viên Viên, có sao nói vậy, nếu như ngươi liền điểm này đau đớn cũng nhịn không được, tương lai khó thành đại khí. Này gọi một điểm đau đớn. Tô Triệt lười nhác theo Viên Viên tiếp tục nói chuyện tiếp. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi muốn ngủ một hồi, ngươi đừng lo lắng. Tô Triệt cố nén đau đớn, mở miệng nói ra. Bạch Nhã Tuyết, thật sự, ngươi không có gạt ta. Thật sự. Tô Triệt khẽ cho mày, nói. Bạch Nhã Tuyết gặp Tô Triệt đều nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu lại tiếp tục xem điện ảnh. Chỉ có điều, nàng cách mỗi mười mấy giây liền sẽ nhìn Tô Triệt một lần. Chỉ cần Tô Triệt còn nhắm mắt lại, nàng liền yên tâm không xuống. Kỳ quái, ta hiện tại như thế nào nghe không được Tô Triệt tiếng lòng rồi? Chẳng lẽ ta chỉ có thể nghe tới Tô Triệt một bộ phận tiếng lòng, có chút nghe không được? Hắn bộ dạng này nào giống không có việc gì à, quần áo trên người đều bị mồ hôi cho thấm thấu. 10 phút sau, Tô Triệt mở mắt. Trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thị lực của mình trở nên vô cùng tốt, mà lại con mắt vô cùng mát lạnh dễ chịu, không có trước đó tê tâm liệt phế cảm giác đau. Hắn ngồi liệt ở nơi đó, từng ngụm thở. Nương, rốt cuộc sống qua tới. Hắn hiện tại không có tinh lực đi nghiên cứu vô cực càn khôn đồng năng lực. Đầu khẽ cong, liền dựa vào ở Bạch Nhã Tuyết trên vai nhỏ, sau đó ngủ thật say. Tô Triệt thở ra khí vừa vặn thổi tới Bạch Nhã Tuyết trên cổ, cái này khiến Bạch Nhã Tuyết cả người thân thể mềm nhũn xuống. Bạch Nhã Tuyết vốn muốn đánh thức Tô Triệt, nhưng nhìn đến Tô Triệt ngủ ngon như vậy, nghĩ thầm đối phương nhất định là rất mệt mỏi, liền không đành lòng đi gọi hắn. Cái này điện ảnh cũng không được khá lắm, ta cũng có chút buồn ngủ. Bạch Nhã Tuyết mí mắt trầm xuống, liền đem đầu của mình tựa ở Tô Triệt trên đầu, cũng ngủ. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, hai người còn không có tỉnh. Này, điện ảnh kết thúc, các ngươi tỉnh. Dạp chiếu phim nhân viên công tác nhẹ nhàng đẩy Tô Triệt. Tô Triệt một cái giật mình, mở to mắt, con ngươi đen nhánh lóe lên một vệt sáng. Hắn vô ý thức nhìn về phía nhân viên công tác. Nhân viên công tác là một cái tuổi trẻ cô nương. Nàng cùng Tô Triệt liếc nhau một cái, thấy lạnh cả người đột nhiên tại đáy lòng của nàng hiện lên, thật lạnh như băng con mắt. Nhân viên công tác không dám nhìn thẳng Tô Triệt, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, nhắc nhở, điện ảnh thả xong. Tô Triệt sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Bạch Nhã Tuyết tựa ở trên người mình đi ngủ. Bạn gái của ta hẳn là rất buồn ngủ. Ta lại mua một trận điện ảnh a. Nhân viên công tác nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy ngươi mua cái phiếu, ta giúp ngươi lấy phiếu là được, hạ tràng điện ảnh là Hải Tử Phiến. Tô Triệt một tay điều khiển điện thoại, tại trên mạng một lần nữa mua hai tấm vé xem phim, sau đó đem lấy phiếu mã nói cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác ghi lại sau liền rời đi đại sảnh. Bạch Nhã Tuyết ngủ rất say. Tô Triệt, ngươi cái này đại phôi đản, đừng chạy. Tranh thủ thời gian giao bài tập. Ta là sẽ không nói cho ngươi, ta thích ngươi. Hỗn đản Tô Triệt, để ngươi khi dễ ta. Sớm một có. Bạch Nhã Tuyết nói chuyện hoang đường. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là Tô Triệt lại nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Triệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Nhã Tuyết, ngươi thật sự thích ta. Gặp Bạch Nhã Tuyết không có động tĩnh, Tô Triệt mỉm cười, sau đó nghĩ thầm, Bạch Nhã Tuyết là cái không tệ nữ sinh, nàng có thể làm bạn gái của ta cũng coi là phúc khí của ta. Nô. Bạch Nhã Tuyết mở mắt. Nàng cặp kia đen nhánh ánh mắt sáng ngời đối mặt thâm thúy lạnh buốt con mắt. Nàng phát hiện Tô Triệt trở nên vô cùng xuất trần, chính mình có loại vô cùng muốn đi tiếp cận hắn cảm giác. Điện ảnh đã thả xong, ta lại đặt trước một trận. Tô Triệt cười nói, a, ta thế mà ngủ lâu như vậy. Bạch Nhã Tuyết hơi kinh ngạc nói, Tô Triệt, ta tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên hôm nay mồ hôi trộn, để ngươi lo lắng. Không có việc gì, ta hôm qua cũng ngủ không ngon. Có thể là bởi vì ta đột nhiên theo ngươi trở thành tình nữ, có chút hưng phấn, liền ngủ không được. Bạch Nhã Tuyết nói, ta cũng thế. Dù sao bạn gái của ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở giáo hoa đâu. Tô Triệt quanh co lòng vòng mà khen Bạch Nhã Tuyết. Bạch Nhã Tuyết cười nói, khả cư ta biết, trong lớp không ít đồng học không thích ta đây. Cái này thời đại dung mạo xinh đẹp nữ sinh nhiều lắm, nam hải tử càng thích có cá tính, còn hiểu chuyện nữ sinh. Ta cả ngày đối trong lớp những nam sinh kia hung ác như thế, đoán chừng không có mấy cái nam sinh sẽ thích ta đi. Chỉ có nam hiểu nam. Tô Triệt một mặt bình tĩnh nói, ban đêm nam sinh tự sướng đối tượng tuyệt đối là nữ sinh xinh đẹp. Bạch Nhã Tuyết mặt đỏ lên, yếu ớt mà hỏi một câu, "Vậy ngươi ban đêm ý đối tượng là ai?" Tô Triển sửng sốt. Hắn trước kia cũng ảo tưởng qua một chút chuyện tốt đẹp, mà ảo tưởng đối tượng chính là Bạch Nhã Tuyết. Hắn do dự một chút, vẫn là chi tiết nói ra, "Ngươi thôi, còn có thể là ai?" Bạch Nhã Tuyết phốc phốc mà cười một tiếng, nụ cười này lệnh Tô Triển tâm đều hóa. Mỹ nữ nụ cười thực sự là quá chữa trị. "Chúng ta trận tiếp theo nhìn cái gì?" Bạch Nhã Tuyết hỏi. "Hai cái phiến, cụ thể không biết." Tô Triển đang nói chuyện, liền thấy nhân viên công tác cầm hai bình cà phê đã đi tới. "Bởi vì các ngươi liên tục nhìn hai trận điện ảnh, bóng đen viện ban thưởng các ngươi một người một chén cà phê latte, hy vọng các ngươi thấy vui vẻ." Nhân viên công tác mặt mang mỉm cười nói. Tô Triệt sờ lên cà phê, "Bạn gái của ta không thể ăn bằng, ngươi có thể đổi thành nóng sao?" Nhân viên công tác, "Có thể, ta này liền đi đổi." Nàng rời đi đại sảnh, trên mặt vẻ hâm mộ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. "Ai, bạn trai này cũng quá ấm đi, ta nếu là có như thế ấm bạn trai liền tốt." "Không được, ta cũng phải tìm người bạn trai, không muốn lại làm cái độc thân cậu." Mặc dù độc thân rất tự do, rất vui vẻ, nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có chút cô độc. "Ta cũng muốn bị bạn trai sủng ái." Nhân viên công tác quyết định muốn đi ra mắt. Tô Triệt không biết mình hành vi sẽ cho nữ nhân xa lạ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn theo Bạch Nhã Tuyết thật tốt mà nhìn một trận điện ảnh. Chương 25, Taekwondo Night Dance. Khoảng cách điện ảnh bắt đầu còn có trong một giây lát thời gian, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết một mặt nhàn nhã uống cà phê. Trong lúc đó hai người một mực duy trì trầm mặc, riêng phần mình nghĩ đến sự tình. Đương nhiên, Tô Triệt trong lòng nghĩ cái gì, Bạch Nhã Tuyết cơ bản đều biết. Bạch Nhã Tuyết đang do dự muốn hay không đem chính mình có thể nghe tới đối phương tiếng lòng chuyện này nói cho Tô Triệt. Dù sao đây là một kiện vô cùng thần kỳ chuyện. Nàng cho rằng đây là công năng đặc dị của mình. Đây có lẽ là lão thiên gia đưa cho ta một món lễ vật a. Xem ra ta cùng hắn nhất định cùng một chỗ. Ta vẫn là không đem bí mật này nói cho Tô Triệt, bằng không thì ta liền rốt cuộc nghe không được Tô Triệt trong lòng nói xem chiếu bóng xong nên theo Bạch Nhã Tuyết làm được gì đây. Dựa theo phim truyền hình kịch bản, ta đến cùng với nàng đi khách sạn ta đi, ta đang suy nghĩ gì đấy Tô Triệt trong lòng toát ra tiểu phôi tâm tư, vừa bận bị Bạch Nhã Tuyết dò xét đến. Bạch Nhã Tuyết mặt đều có chút đỏ. Khách sạn? Gia hỏa này có ý đồ xấu. Ta làm bộ không nghe thấy. Chỉ chốc lát sau điện ảnh bắt đầu. Tô, lão công, ngươi nếu là học bá, có thể hay không giúp ta học bù? Học bù? Tô Triệt sửng sốt một chút, chợt cười nói, đương nhiên có thể, mà lại chỉ cấp ngươi một người học bù, những người khác không có tư cách này. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, trong lòng ngọt ngào. Hai người không nói thêm lời, mà lại an tĩnh xem phim, chung đụng được vô cùng mỹ hảo. Ha ha ha, ha ha, phúc ha ha. Điện ảnh phát ra chính là hài kịch phiến, tùy theo tên hài kịch diễn viên chính. Tô Triệt đến qua, cả trang điện ảnh Bạch Nhã Tuyết cười gần 15 lần, còn hắn thì theo nàng cười 15 lần. Bạch Nhã Tuyết vui vẻ, vậy hắn cũng liền vui vẻ. Điện ảnh kết thúc sau, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết hướng rạp chiếu phim đi ra ngoài. Vừa rồi điện ảnh ngươi cảm thấy xem được không? Bạch Nhã Tuyết cười hỏi. Đương nhiên đẹp mắt. Tô Triệt thành thật trả lời. Thời gian trôi qua thật nhanh, nay thời gian một cái nháy mắt đều đến xế chiều 3 giờ. Bạch Nhã Tuyết nhìn thoáng qua điện thoại thời gian. Tô Triệt, chúng ta thế nhưng là nhìn hai trận điện ảnh đâu? Bạch Nhã Tuyết lắc đầu, trận đầu không tính, nói đúng ra chúng ta chỉ nhìn một trận. Rạp chiếu phim cửa ra vào là cái quảng trường nhỏ. Cái thời điểm này, quảng trường không quá có người. Nhưng vào lúc này, ba cái nhuộm tóc người trẻ tuổi thần sắc bất thiện mà từ phía trước đi tới. Tô Triệt vô ý thức đem Bạch Nhã Tuyết hộ chắp sau lưng, cầm đầu Hoàng Mao bẻ bẻ cổ, nói ra, ngươi chính là gây ta Triệu thiếu gia Tô Triệt. Tô Triệt nghe vậy, hiểu được, nguyên lai là Triệu Tam Hỉ gọi tới xã hội lưu manh để giáo huấn chính mình. Nếu là trước kia, hắn đụng phải loại chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết trước mặt này ba lưu manh, sau đó cùng Bạch Nhã Tuyết dạo phố đi. Ba người các ngươi muốn làm gì? Bạch Nhã Tuyết từ Tô Triệt sau lưng đi ra. Nàng giúp cho Tô Triệt một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời nói ra, ngươi yên tâm, ta thế nhưng là luyện tập từ nhỏ Taekwondo. Liên này ba tên tiểu lưu manh, ta vẫn là có thể ứng phó. Tô Triệt, chính mình đây là muốn bị giáo hoa lão bà bảo hộ tiết tấu. Tất nhiên lão bà nghĩ ở trước mặt mình tú Taekwondo, vậy liền cho nàng cơ hội này a phanh phanh phanh. Bạch Nhã Tuyết một quyền hai chân, phi tốc đem ba tên côn đồ đánh bại. Tô Triệt, không nghĩ tới lão bà ta vậy mà lại làm đánh lén. Bất quá, nên tiên hạ thủ vi cường. Ai bảo bọn hắn tới trước gây chính mình? Ta lợi hại sao? Bạch Nhã Tuyết tại Tô Triệt trước mặt cơ cơ trắng loăn năm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng là tại tranh công đồng dạng. Tô Triệt không chút do dự phủ phục tại Bạch Nhã Tuyết trên trán hôn một cái, ban thưởng ngươi một cái sao sao đát. Bạch Nhã Tuyết lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Mấy cái kia bị Bạch Nhã Tuyết đánh bại trên mặt đất lưu manh thấy cảnh này sau, lập tức tựa như ăn phân một dạng khó chịu. Bị một nữ đánh thì thôi, còn muốn ăn này đầy miệng cầu lương, còn muốn hay không người sống rồi. Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt một mặt ngọt ngào rời đi quảng trường. Ong ong ong. Hoàng Mao điện thoại di động đều. Hắn nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở. Là Triệu Tam Hỉ mở ra. A hổ, không nghĩ tới cô nương kia thân thủ tốt như vậy, chúng ta đánh không lại bọn hắn, làm sao bây giờ? Một nhuộm tóc đỏ lưu manh hỏi. Hoàng Mao cắn răng, nói ra, ăn ngay nói thật. Đại không được chúng ta không dễ số tiền kia. Triệu Tam Hỉ không phải có tiền sao? Hắn sẽ thỉnh so với chúng ta thân thủ người càng tốt hơn tới đối phó Tô Triệt. Ta thấy được. Hai cái tiểu đệ nhẹ gật đầu, phi thường thất thú mà bỏ đi đối phó Tô Triệt suy nghĩ. Hoàng Mao tiếp lên điện thoại, này, Triệu Thiếu. Ta bàn giao ngươi chuyện đều làm được thế nào rồi? Thật có lỗi Hoàng Thiếu, chúng ta mấy cái không phải Tô Triệt đối thủ. Ngài mời Cao Minh Khắc ca. Cái gì? ba người các ngươi cộng lại đều đánh không lại Tô Triệt sao? Không phải đánh không lại Tô Triệt, mà là đánh không lại Tô Triệt bạn gái. Chớ nhìn hắn bạn gái dáng dấp rất cao lạnh và tĩnh, nhưng là này thân thủ. Ngươi không có ở hiện trường, nói ngươi cũng không được, ta xem chừng nữ sinh kia là cái taekwondo đai đen.
Cái gì?
Thanh âm bên đầu điện thoại kia dừng lại mấy giây. Mấy tên phế vật các ngươi. Triệu Tam hỉ mắng một câu sau liền cúp điện thoại. Hoàng Ma bọn người một bộ mặt như ăn mức đắng, sau đó mang theo hai tiểu đệ rời đi. Lúc đó, Sơ Tạc Bụt. Triệu Tam hỉ ngay tại thỉnh Liễu Thi Thi uống cà phê. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Bạch Nhã Tuyết thân thủ vậy mà lại tốt như vậy. Triệu Tam hỉ cười lạnh nói. Liễu Thi Thi lông mày hơi hơi nhăn lại, Triệu Tam hỉ, ngươi chớ làm loạn. Đây là pháp chế xã hội, ngươi nếu là tổn thương Bạch Nhã Tuyết hoặc là Tô Triệt, nhà ngươi chính là có tiền nữa, cũng là muốn ngồi tù. Triệu Tam hỉ nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt vui mừng nhướng mày, thân yêu lão bà, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Liễu Thi Thi thẳng thắn nói, ngươi chỉ có chút tiền bên ngoài, khác không có một điểm là ta có thể lên. Ngươi nếu như bị bắt vào cục cảnh sát bên trong, ai mua cho ta lao vụt bảo mã? Một khi thi đại học kết thúc, ta liền lập tức thực hiện lời hứa của ta, dẫn ngươi đi 4S cửa hàng mua xe sang. Triệu Tam Hỉ bày ra một bộ vô cùng xa xỉ dáng vẻ nói. Liễu Thi Thi thần sắc hòa hoãn rất nhiều, sau đó một mặt ưu nhã cầm lấy cà phê, chậm rãi uống một ngụm. Ta trừ muốn xe sang, hàng hiệu túi sách bên ngoài, ta còn muốn ngươi giúp ta mở công ty. Ta muốn lập nghiệp, trở thành nữ công nhân. Ngươi nghĩ lập nghiệp? Vì cái gì? Triệu Tam Hỉ hỏi. Bạch Nhã Tuyết rất giàu, ta muốn so nàng càng giàu. Triệu Tam Hỉ nhẹ gật đầu, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này, nhưng là ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Liêu Thi Thi từ Triệu Tam Hỉ cái kia tà ác ánh mắt bên trong lĩnh hội tới hắn ý nghĩ. Ta có thể cùng ngươi ngủ, nhưng là ngươi đến cam đoan đời này chỉ có thể thích ta một cái. Triệu Tam Hỉ ánh mắt sáng lên, ta không cần phải nói, ngươi liền hiểu ta ý tứ, ngươi thật thông minh. Ngươi yên tâm, đời này ta chỉ thích ngươi. Nói miệng không bằng chứng, hôm nay ngươi liền mang theo hộ khẩu bản cùng ta kết hôn đi. Triệu Tam Hỉ, ta đi, này bà nương thật mãnh liệt, lại muốn trực tiếp cùng ta lĩnh chứng rồi. Chương 26, sân trường quận 3 phong 3 lĩnh chứng quá nhanh đi. Triệu Tam Hỉ khẽ miệng giật một cái, đột nhiên linh cơ khẽ động nói ra, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, chúng ta lĩnh chứng, đồng thời tại trong lớp, ngay trước Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt mặt tú một chút ân ái, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia trước lúc này, ta sẽ không đem đêm đầu giao cho ngươi. Không có vấn đề. Triệu Tam Hỉ mặt ngoài đáp ứng, nhưng là trong lòng lại nghĩ, lẳng lơ, ngươi thật sự cho rằng lão tử có yêu ngươi? Lão tử nhịn ngươi nhanh 2 năm, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta sẽ sang, ta sẽ là ngươi. Hai người đều mang tâm tư, phối hợp uống vào cà phê. Đột nhiên, Triệu Tam Hỉ nhìn thấy ngay tại dạo phố Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết. Mẹ nó, một ngày đụng vào bọn họ 2 lần, cũng thật sự là đủ tà dị. Triệu Tam Hỉ chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nơi xa ngay tại cho Bạch Nhã Tuyết mua trà sữa Tô Triệt. Liêu Thi Thi cười lạnh nói, giống như bọn hắn yêu nhau sự tình đồng thời không có lộ ra ánh sáng, chúng ta có thể giúp bọn hắn một cái. Lời này mới ra, Triệu Tam Hỉ nháy mắt minh bạch. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, đối Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết một trận chật vỗ, sau đó đem hình ảnh phát tới rồi sân trường quận 3 bên trên, đồng thời đi chú, trời ạ. Giáo hoa theo giáo thảo yêu đương, thật mặt nào. Thân là độc thân ông ta muốn khóc. Tin tức vừa phát ra, lập tức quận 3 phía dưới liền toát ra từng đầu bình luận. Mà mẹ nó, thật sự giả. Hai người thật sự cùng một chỗ rồi. Tô học trường rất đẹp trai a, chính là này thành tích học tập. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn yêu đương, trong lòng ta khó chịu. Nữ thần, ngươi tại sao lại bị một cái heo cho hủy rồi? Xem ra trai tài gái sắc, nhưng là một cái là học cặn bã, một cái là học bá, vẫn là không xứng đôi a. Ta mặc kệ, này đối CP ta đập đầu. Triệu Tam Hỉ nhìn xem từng cái hồi phục, trong lòng tràn đầy đắc ý, không được bao lâu lão sư cùng nhân viên nhà trường đều sẽ biết Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết tại yêu nhau. Vạn nhất việc này truyền đến gia trưởng hai bên nơi đó, liền có trò hay nhìn. Một bên khác, Bạch Nhã Tuyết một bên uống vào trà sữa, một bên nhìn xem điện thoại tin tức. Đột nhiên, nàng thu được tới từ khuê mật truyền tin tức. Lưu Chiêu Hân, Tiểu Tuyết, ngươi mau nhìn trường học của ba. Bạch Nhã Tuyết, thế nào? Lưu Chiêu Hân, ngươi theo Tô Triệt yêu đương đúng hay không? Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, sau đó trả lời, làm sao ngươi biết? Lưu Chiêu Hân, không chỉ ta một người biết, hiện tại toàn trường người biết. Ngươi nhìn quận 3 liền biết. Bạch Nhã Tuyết tranh thủ thời gian mở ra sân trường quận 3 xem xét. Khá lắm, nàng theo Tô Triệt cùng uống trà sữa chẳng cảnh bị người chụp được tới phát đến trên mạng đi. Bạch Nhã Tuyết lại cho Lưu Chiêu Hân phát cái tin tức, ta xác thực theo Tô Triệt tại yêu nhau, người khác biết liền biết thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Lưu Chiêu Hân, ta dựa vào. Không phải đâu, ngươi như thế nào đột nhiên theo hắn? Bạch Nhã Tuyết, người khác dáng dấp đẹp trai, lại là học bá, tính tình lại tốt, tốt như vậy nam hải tử không tranh thủ thời gian hạ thủ, không có thiên lý. Lưu Chiêu Hân, rất khó tưởng tượng những lời này vậy mà là từ trong miệng của ngươi nói ra. Bất quá bất kể như thế nào, ta đều hẳn là chúc phúc ngươi, 99. Bạch Nhã Tuyết, cảm ơn. Thế nào? Tô Triệt gặp Bạch Nhã Tuyết cười hết sức vui vẻ, nhịn không được hỏi. Có người đem chúng ta hẹn hò chẳng cảnh bụng trộm ai xuống, sau đó thượng chuyển tới rồi sân trường quận 3 bên trên, hiện tại chúng ta yêu nhau sự tình đã bị lộ ra. Tô Triệt, ta dựa vào. Lao tử đây là muốn cao điệu yêu nhau tiết tấu. Bị lộ ra cũng không tệ, tránh khỏi đàm cái yêu nhau còn muốn cẩn thận theo như làm tặc. Ta theo Bạch Nhã Tuyết cũng coi là trai tài gái sắc, đại đa số học sinh hẳn là ủng hộ chúng ta Tô Triệt những này, lời trong lòng bị Bạch Nhã Tuyết nghe được nhất thanh nhị sở. Bạch Nhã Tuyết vốn là có chút bận tâm chính mình theo Tô Triệt yêu nhau bại lộ sau, Tô Triệt sẽ sinh khí, nhưng là hiển nhiên nàng nghĩ nhiều. Ngươi tới thân thích hẳn là nghỉ ngơi nhiều, chúng ta hôm nay cứ như vậy đi. Tô Triệt cân nhắc đến Bạch Nhã Tuyết tới nghỉ lễ, liền định kết thúc hôm nay hẹn hò. Bạch Nhã Tuyết cười nói, ngày mai Chu Thiên, ngươi tới nhà của ta đi, ta tự mình nấu cơm cho ngươi. Tô Triệt mắt trợn tròn, nhanh như vậy liền muốn lĩnh ta gặp gia trưởng sao? Làm sao bây giờ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Mẹ, không thèm đếm xỉa. Ngươi yên tâm, trong nhà chỉ có một mình ta. Cha mẹ ta không tại Nguyệt Dương thị. Áo áo, không có việc gì. Tô Triệt mỉm cười, một mặt bình tĩnh. Bạch Nhã Tuyết biết Tô Triệt bình tĩnh là giả vờ. Kỳ thật đối phương hiện tại rất khẩn trương. Nàng đột nhiên phát hiện Tô Triệt có đôi khi còn rất thú vị. Vậy ta đưa ngươi trở về. Tô Triệt lắc đầu, chính ta ngồi xe buýt. Nơi này khoảng cách nhà ta cũng không gần. Đúng, nhà ngươi ở chỗ nào? Đông Côn cư xá lầu số 1A tòa 306. Được, ta biết. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt nháy nháy mắt, sau đó nói ra, một hồi ta sẽ đem nhà ta vị trí phát cho ngươi. Tô Triệt nhẹ gật đầu, sau đó chặn một chiếc taxi, trực tiếp đón xe về nhà. Sau khi về đến nhà, đã đến trạng vạng tối 4 điểm. Phụ mẫu còn không có về nhà. Cân nhắc đến phụ mẫu bận bịu cả ngày, rất mệt mỏi, Tô Triệt định cho phụ mẫu nấu cơm. Hắn từ tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn, sau đó thuần thục bắt đầu nấu cơm. Đời trước, hắn theo Liễu Thi Thi sau khi kết hôn, đều là hắn đang nấu cơm, một ngày ba bữa, một bữa không rơi. Liễu Thi Thi miệng rất kén ăn, chỉ cần Tô Triệt làm không thể ăn, nàng liền sẽ một mực nhắc tới Tô Triệt. Tô Triệt vì không bị Liễu Thi Thi nhắc tới, chỉ có thể tại chủ nghệ trên dưới khổ công, này thời gian một dài, chủ nghệ liền trở nên vô cùng tốt, vô cực càn khôn đồng. Hắn sở dĩ lòng như lửa đốt muốn về nhà, nguyên nhân chủ yếu chính là nghĩ nghiên cứu chính mình vừa lấy được vô cực càn khôn đồng. Ánh mắt của hắn hiện lên một đạo kim mang. Sau một khắc, hắn vậy mà có thể thấy rõ xương sườn phía trên cơ bắp hoa văn. Đây là thấu thị. Tô Triệt hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía phòng bếp tường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rõ ràng qua tường thấy được phòng ngủ của mình. Khoe miệng của hắn nhếch câu, này nếu là đi mua vé cào vậy còn không đến phát tài. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn tốt đẹp, tranh thủ thời gian bắt đầu bận rộn. Bởi vì ở nhà một mình có chút nhàm chán. Hắn tìm Viên Viên nói chuyện phiếm. Viên Viên, ngươi là vô cực càn khôn tháp tinh linh, cái kia có thể rời đi tháp sao? Viên Viên, đương nhiên không thể. Bất quá. Được rồi, liền ngươi điều kiện này, cũng vô pháp đạt tới cảnh giới này. Tô Triệt, tại sao ta cảm giác ngươi xem thường ta? Viên Viên, nói thật, ngươi là đông đảo vô cực càn khôn tháp chủ nhân bên trong ngộ tính kém nhất, nhưng cũng là vận khí người tốt nhất. Viên Viên, ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là thật tốt theo Bạch Nhã Tuyết yêu đương. Đi qua ta này một ngày này quan sát, Bạch Nhã Tuyết hẳn là phi thường yêu thích ngươi, mà ngươi thật giống như cũng không như vậy thích nàng. Tô Triệt trầm mặc một chút, dù sao hai người xác nhận quan hệ chỉ có không tới một ngày, ngươi để ta như thế nào lập tức thích nàng? Viên Viên, ngươi đã làm được rất tốt. Vô cực càn khôn tháp phong ấn lực lượng tăng cường rất nhiều. Ngươi bây giờ có một lần đối vô cực càn khôn tháp cầu nguyện cơ hội, thận trọng sử dụng. Cầu nguyện cơ hội khó được, ta tạm thời sẽ không cầu nguyện. Tô Triệt nói. Viên Viên, nếu như ta đoán không lầm, Bạch Nhã Tuyết hẳn là tại rất sớm trước đó đã thích ngươi rồi. Chương 27, cho phụ mẫu nấu cơm Tô Triệt, thật hay giả? Trước kia ta một mực khi dễ nàng tới, nàng làm sao lại thích ta đây? Viên Viên, nàng cao như thế lạnh người làm gì đơn độc đối ngươi hoạt bát đáng yêu? Ngươi thật sự sẽ không coi là, ngươi hôn nàng một chút, nàng liền thích ngươi đi. Tô Triệt, dựa theo ý của ngươi là, nàng thầm mến ta thật lâu. Viên Viên, rất có khả năng này. Ngươi bị Liễu Thi Thi tổn thương qua, cho nên ngươi đối yêu nhau hương vị không còn mẫn cảm. Tô Triệt cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không tốt chuyện cũ. Chân quý người trước mắt mới là chính xác. Viên Viên, ngươi minh bạch liền tốt. Sau đó, Tô Triệt một bên theo Viên Viên tiến hành tâm hồn câu thông giao lưu, một bên quen tay hay việc mà nấu cơm. Tới rồi khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Hạ Đông Mai về nhà. Nàng vừa vào gian phòng, đã nghe đến một cỗ mùi tức ăn thơm. Hôm nay lão công ngược lại là rất chịu khó, một chút ban liền bắt đầu nấu cơm, ai thật sự là khổ cực hắn. Quay lại nhìn, chưa từng đi xa, lưu luyến ánh mắt, đời này không đổi. Một đạo mỹ diệu tiếng ca từ trong phòng bếp truyền ra. Hạ Đông Mai trực tiếp ngây người ngay tại chỗ, một mặt không thể tin nói, Tiểu Triệt bây giờ lại sẽ giúp cha hắn nấu cơm à, thật sự là hiểu chuyện. Nàng mở ra cửa phòng bếp, nhưng mà lại chỉ thấy Tô Triệt một người tại phòng bếp. Mà Tô Triệt nghe tới tiếng mở cửa sau, liền tranh thủ thời gian hướng phía cửa nhìn lại. Mẹ, ngươi trở về à? Ta đã nhanh làm tốt bữa tối, tính toán một cái thời gian, cha hẳn là cũng nhanh đến nhà. Hạ Đông Mai một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Triệt, ngươi nấu cơm. Tô Triệt nhẹ gật đầu, thế nào mẹ? Ngài cũng dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta cũng là thời điểm bộc lộ tài năng, cho các ngươi làm một bữa cơm. Không đúng, về sau chỉ cần có cơ hội, ta liền cho các ngươi nấu cơm. Hạ Đông Mai đi ra phòng bếp, trong mắt chứa đầy cảm động nước mắt. Nhìn trên bàn cái kia từng đạo sắc hương vị đều đủ đồ ăn, nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Không nghĩ tới chính mình hài tử lại còn biết làm cơm. Cũng không biết này món ăn hương vị thế nào. Hạ Đông Mai tẩy cái tay, sau đó cầm một đôi đũa, liền có chút không kịp chờ đợi đi nếm con trai mình làm đồ ăn. Nàng kẹp một đũa ớt xanh thịt băm, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một cỗ mùi thơm nháy mắt chảy vào đáy lòng. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Nhi tử làm đạo này ớt xanh thịt băm đơn giản so sánh đầu bếp làm. Tiểu tử này chủ nghệ nơi nào học được? Ta làm đều không có hắn ăn ngon. Hạ Đông Mai lại nhịn không được ăn hai đũa, trong lòng ấm áp. Giang giác. Tô Chính mở cửa, từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa vào nhà, liền thấy cả bàn đồ ăn. Lão bà, ngươi hôm nay tốc độ có thể a, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt cơm tối a. Bận điệu cả ngày Tô Chính vừa mệt vừa đói. Hắn muốn đi phòng bếp tẩy cái tay, sau đó trực tiếp ăn cơm, nhưng khi hắn tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Tô Triệt tại xào rau sau, cả người mắt trợn tròn, sững sờ mấy giây mới phản ứng được. Nhi tử, ngươi đang làm cái gì?
Nấu đồ ăn a.
Thịt kho tàu.
Tô Triệt mỉm cười.
Nấu đồ ăn.
Ngươi biết?
Biết một chút.
Tô Triệt khiêm tốn nói.
Tô Chính.
Nhi tử, ngươi có phải hay không ở trường học thụ cái gì kích thích rồi?
Tô Triệt lắc đầu, không có.
Ta chỉ là muốn cho ngươi theo mẹ nấu cơm.
Tô Chính sửng sốt một chút, chợt ha 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 cười ha hả, tốt tốt tốt, nhi tử ta rốt cục hiểu chuyện.
Ai, nhi tử à, coi như ngươi thi không đậu đại học cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi tìm công việc đàng hoàng, không làm phạm pháp phạm tội sự tình, ta đều duy trì ngươi.
Tô Triệt, biết đi.
Tốt, chúng ta ăn cơm đi.
Đến, ta bưng thức ăn.
Này đồ ăn phòng tay.
Tô Chính bưng thịt kho tàu liền đi tới đại sảnh. Người một nhà vây tại một chỗ bắt đầu ăn cơm. Hạ Đông Mai không ngừng cho Tô Triệt gắp thức ăn, trong mắt tràn ngập cưng chiều, nhi à, ăn nhiều một chút, giải vóc. Tô Triệt cũng không nhiều lời, mặt mang mỉm cười, thưởng thụ lấy này ấm áp một màn.
Ban đêm,
Tô Triệt tắm một cái. Hắn đi tới kính chạm đất trước mặt, sau đó nhìn trong mắt của mình.
Vô cực càn khôn đồng.
Ngày mai mua vé tàu đi.
Viên Viên, phung phí của trời.
Dù sao chỉ cần thực dụng là được.
Tô Triệt không theo Viên Viên tranh luận.
Hắn đi tới máy tính trước mặt, bật máy tính lên, bắt đầu viết tiểu thuyết.
Sách mới kỳ, tận lực nhiều tồn điểm bản thảo, chờ lấy bạo càng, để độc giả nhìn cái đủ, dạng này sẽ cho độc giả lưu lại tốt ấn tượng.
Ông.
Truyền tin truyền đến một đạo chấn động âm thanh.
Tô Triệt mở ra xem, chỉ thấy là Bạch Nhã Tuyết cho mình phát tới tin tức.
Bạch Nhã Tuyết, chúng ta đổi tình đầu còn có nickname a.
Tô Triệt không chút do dự hồi phục, đi.
Bạch Nhã Tuyết, vậy ngươi thích gì loại hình tình lữ ảnh chân dung?
Tô Triệt, tao khí trùng thiên.
Bạch Nhã Tuyết.
Tô Triệt, ta tìm.
Bạch Nhã Tuyết, đi.
Tô Triệt rời khỏi truyền tin hậu trường, ấn mở trình duyệt, sau đó tra tìm tình lữ ảnh chân dung.
Liền cái này.
Tô Triệt nhìn thấy một đôi tình đầu. Đó là một cái phim hoạt hình tiểu nữ hải cùng phim hoạt hình tiểu nam hải. Tiểu nữ hải kéo ra tiểu nam hải quần, hướng bên trong nhìn.
Tô Triệt nhanh lên đem nữ ảnh chân dung phát cho Bạch Nhã Tuyết.
Bạch Nhã Tuyết sau khi thấy, hồi phục, cái tên nhà ngươi, thật sự là một chút cũng không đứng đắn.
Tô Triệt, ngươi nếu không thích, vậy liền đổi cái khác.
Bạch Nhã Tuyết, không phải ta không thích, mà là cái này.
Cái này khiến đại nhân thấy được không tốt lắm.
Tô Triệt, là ta cân nhắc không chu toàn.
Hắn phát xong tin tức này sau, một lần nữa lên mạng tìm tình đầu.
Lần này, hắn dùng đường đường chính chính chân nhân tình lữ ảnh chân dung.
Bạch Nhã Tuyết, cái này không tệ, ta rất ưa thích, ta hiện tại liền đổi.
Hai người liền vị này đổi tình lữ ảnh chân dung.
Tiếp theo chính là lấy cái tình lữ nickname.
Bạch Nhã Tuyết, ta gọi ai 715, ngươi gọi ni 51211
Tô Triệt.
Tô Triệt, con số này là có ý gì?
Bạch Nhã Tuyết phát cái hoạt bát biểu lộ tới.
Tô Triệt nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ mấy cái này con số hàng nghĩa.
Viên Viên, ngươi không phải là rất lợi hại sao?
Nhanh cho ta xem, mấy cái này số lượng rốt cuộc là ý gì?
Viên Viên, ta biết là có ý gì, nhưng là liền không nói cho ngươi.
Tô Triệt.
Viên Viên, chậm rãi đoán a.
Bạch Nhã Tuyết, Tô Triệt, ngày mai nhớ kỹ tới nhà của ta.
Tô Triệt, nhà ngươi phụ cận có sổ số cửa hàng sao?
Ta muốn đi chơi bãi cảo.
Bạch Nhã Tuyết, có, giống như có 5-6 nhà.
Tô Triệt ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian phát một cái ngủ ngon, sau đó ấn mở đãi kinh mua sắm phần mềm. Hắn có rất nhiều đồ vật muốn mua, tỷ như điện cạnh ghế dựa, điện cạnh bàn, đỉnh phối máy tính để bàn, đủ loại đồ ăn vặt, cùng người nhà bảo hiểm. Sở dĩ muốn mua máy tính cái gì, là bởi vì hắn muốn nếm thử làm một cái trò chơi dẫn chương trình, trực tiếp lên điện thoại. Mặc kệ có thể hay không kiếm tiền, đây là hắn yêu thích một trong.
Tựa như có nam hải tử ưa thích xe đua đồng dạng.
Tô Triệt tắt đèn, bắt đầu đi ngủ.
Chờ mong ngày mai sinh hoạt sẽ càng tốt đẹp hơn.
Ông.
Điện thoại di động của hắn lại chấn động một chút.
Tô Triệt do dự một chút, vẫn là nhìn thoáng qua.
Bạch Nhã Tuyết cho ta phát hồng bao.
Tô Triệt sửng sốt một chút, ấn mở truyền tin, Bạch Nhã Tuyết gửi tới hồng bao, kết quả kinh ngạc đến ngây người.
1 triệu.
Đây thật là cái đại phú bà.
Chương 28, triệu trùng trái với điều ước ta đi, ngươi như thế nào cho ta phát nhiều tiền như vậy?
Tô Triệt trực tiếp gọi điện thoại cho Bạch Nhã Tuyết.
Đây là ngươi bảo hộ tiền lương của ta.
Ta thân là bạn trai ngươi, bảo hộ ngươi là hẳn là.
Ta nếu là biết cái kia công ty bảo tiêu Bắc Huyễn là nhà ngươi, ta một phân tiền đều không cần.
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Tô Triệt trong lòng lại một trận đau lòng.
Sống cả một đời, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều như vậy tiền.
Cái này tiền ta sẽ trả cho ngươi.
Ta Tô Triệt muốn bằng chính mình bản lĩnh thật sự kiếm tiền.
Tô Triệt vô cùng lý tính nói.
Bạch Nhã Tuyết, được.
Tô Triệt sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy liền tán đồng mình ý nghĩ. Hắn còn tưởng rằng Bạch Nhã Tuyết sẽ để cho chính mình nhất định phải nhận lấy này 1 triệu đâu.
Ngươi ưu tú như vậy, về sau nhất định có thể bằng vào bản lãnh của mình dây rất nhiều tiền.
Ngươi bây giờ là bạn trai ta, ngươi bảo hộ ta là hẳn là.
Ngươi phần này công việc hộ vệ là vô giá.
Bạch Nhã Tuyết tiếp tục nói.
Tô Triệt nghe vậy, nội tâm 10 phần thư sướng.
Từ chuyện nhỏ này có thể thấy được Bạch Nhã Tuyết là một cái tôn trọng nữ nhân của hắn. Cùng với nàng yêu nhau sẽ phi thường dễ chịu.
Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Triệt chân chính có chút thích đối phương.
Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon lão bà.
Tô Triệt ôn nhu mà kêu một tiếng.
Lão công, ngủ ngon.
Bạch Nhã Tuyết cũng là vô cùng ôn nhu mà trả lời một câu.
Tô Triệt quan điện thoại di động, bắt đầu đi ngủ.
Hắn ngủ rất thơm, ngủ một giấc tới rồi hướng đông.
Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên.
Hạ Đông Mai liền rời giường làm điểm tâm.
Hôm nay ngày chủ nhật, nàng không đi làm.
Mà Tô Chính trên công trường còn có chuyện, thoát thân không ra, còn phải tiếp tục đi làm.
Tô Triệt cũng thật sớm đứng lên. Hắn dự định hôm nay muốn vào xem một chút tất cả đại sổ số cửa hàng.
Cha, ta đắc tội Triệu gia thiếu gia.
Tô Triệt một bên hút cháo, một bên thản nhiên nói. Đang hút cháo Tô Chính kém chút nghẹn. Chính mình ngay tại cho Triệu gia làm công đâu, nhi tử liền đem Triệu gia công tử cho đắc tội, cái kia còn phải rồi. Tô Triệt đem chính mình ở trường học phát sinh hết thảy đều nói cho Tô Chính.
Tô Chính, mẹ nó, không nghĩ tới lao bản nhi tử vậy mà như thế hổ.
Nhi tử à, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử, hôm nay ta liền mang theo huynh đệ rời đi thị bắc, không còn tiếp tục cho hắn nhà xây siêu thị.
Tô Triệt sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói, cha, ngươi đây là trái với điều ước, phải bồi thường rất nhiều phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Không còn hạng mục này, cha ngươi chẳng lẽ sống không được sao?
Nói thật cho ngươi biết, ngay tại đêm qua, cha ngươi tiếp vào công ty bất động sản Bắc Huyễn một cái hạng mục lớn.
Tô Chính vô vô bộ ngực, cười nói, Triệu gia cho ta giá cả cũng không cao, trong lòng cũng không quá muốn làm cái này việc. Nhưng vì sau lưng một bang huynh đệ, ta vẫn là ký hạng mục này.
Tô Triệt cười khúc khích, Triệu Tam Hỉ cha hôm qua còn đánh tiểu cho ngươi đâu,
liền cái kia mấy chục vạn khối tiền có thể đỉnh cái dám dùng.
Ta đều dùng để mua kiến tạo tài liệu,
còn lại không đến một vạn khối, đều cho các huynh đệ.
Tô Chính cắn một cái màn đầu, ăn một miếng tỏi, thở phì phò nói, kẻ có tiền chỉ đối kẻ có tiền hào phóng, đối đãi chúng ta người làm công, chết trừ chết trừ.
Cha, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đại khái bao nhiêu tiền?
Hơn 10 vạn.
Tô Chính vô vô Tô Triệt bà bay, cười nói, cha ngươi làm nhiều năm như vậy vẫn có chút tiền tiết kiệm.
Hơn 10 vạn đem ra được.
Lại nói, ta tùy thời đều có thể theo công ty bất động sản Bắc Huyễn ký kết.
Người ta bên kia đang chờ ta hồi phục đâu.
Công ty bất động sản Bắc Huyễn.
Đây chính là bạn gái mình công ty.
Tô Triệt suy đoán đêm qua, Bạch Nhã Tuyết theo hắn đạo ngủ ngon sau đồng thời không có trực tiếp đi ngủ, mà lại an bài chính mình quản lý bất động sản công ty liên hệ với cha, đảm hợp tác hạng mục.
Cô nàng này ngược lại là suy tính được rất chu đáo.
Tô Triệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Cha, ngươi tạm thời đừng trái với điều ước.
Nói thế nào?
Tô Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Triệt.
Tô Triệt mỉm cười, tất nhiên Triệu Tam Hỉ hận ta như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ta không dễ chịu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm cho ta không dễ chịu phương thức chính là hủy bỏ Triệu gia theo ngươi hạng mục.
Kể từ đó, Triệu gia cũng liền trái với điều ước, ngài chẳng những không cần bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngược lại sẽ còn nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Chẳng phải tốt hơn?
Tô Chính nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn có chút kích động nói, nếu thật là dạng này, liền tốt.
Hạ Đông Mai lại là nhíu mày, nói ra, nhi tử, chúng ta là người bình thường.
Cái kia Triệu Tam Hỉ năng lượng như thế lớn, ngươi về sau nhỏ hơn một chút.
Tô Triệt, mẹ, ngươi yên tâm.
Về sau nhà chúng ta cũng sẽ có rất nhiều tiền.
Reng reng reng.
Đúng lúc này, Tô Chính điện thoại di động kêu.
Tô Chính xem xét điện báo nhắc nhở, sửng sốt một chút, là Triệu Tam Hỉ lão ba Triệu Trùng gọi điện thoại tới.
Xuyệt.
Triệu lão bản điện thoại, các ngươi đừng nói chuyện.
Này, Triệu tổng.
Tô Chính, thì bác siêu thị không cần ngươi kiến tạo, ta gọi người khác giá tiền so ngươi tiện nghi, làm công còn tốt.
Phí bồi thường vi phạm hợp 50.000 đồng, ngươi có thể tiếp nhận.
Hợp đồng đều ký, nói thế nào trái với điều ước liền trái với điều ước đâu.
Triệu lão bản, ngươi đây cũng quá không tử tế đi.
Tô Chính mặt ngoài giả trang ra một bộ rất không vui lòng dáng vẻ, nhưng trong lòng lại tại cười trộn.
Ta muốn vi ước liền trái với điều ước, ngươi thì tính là cái gì?
Nhi tử ngươi gây nhi tử ta cái này làm cha liền muốn cho hắn xuất khí.
Tô Chính, vậy ngươi đem trái với điều ước sách điện tử phát cho ta, chúng ta ký sau, ngươi liền đánh cho ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Triệu Tam Hỉ cúp điện thoại.
Tô Chính rất nhanh liền thu được tới từ Triệu Tam Hỉ trái với điều ước sách điện tử tin nhắn.
Tin nhắn bên trong có cái kết nối.
Tô Chính nhấn mở kết nối, sau đó nhìn thoáng qua trái với điều ước hợp đồng, xác nhận không sai sau, ký danh tự.
Ong ong ong.
Điện thoại di động của hắn chấn động một chút.
Tô Chính nhìn thoáng qua tin tức,
là ngân hàng gửi tới.
Triệu Tam Hỉ đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đánh tới.
Tô Chính không có độc chiếm khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mà là trực tiếp đang bay tin công tác nhóm bên trong tất cả mọi người, trước đem số tiền kia điểm, sau đó lại đem chính mình theo Triệu gia giải trừ quan hệ hợp tác chuyện nói ra.
"Cha, ngươi trước bận điệu, ta đi ra ngoài."
Tô Triệt ăn xong điểm tâm sau, liền không kịp chờ đợi rời khỏi nhà.
Như thế nào cảm giác đứa nhỏ này so ta cũng còn bận điệu.
Hạ Đông Mai cười lắc đầu.
"Tô Chính, hài tử lớn, theo hắn đi.
Bất quá ta nhìn hắn cái bộ dáng này, như thế nào cảm giác hắn giống như yêu đương."
"Yêu đương?
Không thể nào, cái nào tiên nữ sẽ coi trọng nhi tử ta?"
Hạ Đông Mai che miệng cười trộm.
"Tô Chính, nhi tử dáng dấp đẹp trai như vậy, truy hắn người nhất định một năm lớn.
Sớm một chút thành gia lập nghiệp cũng tốt, về sau lão bà trông coi hắn, chúng ta cũng ít thao điểm tâm."
"Thành gia lập nghiệp?
Ngươi cho nhi tử chuẩn bị kỹ càng phòng ở xe tiền biểu không?"
"Cái này,
còn tại cố gắng bên trong."
Tô Chính khí thế nháy mắt không còn.
Hạ Đông Mai an ủi, "Chúng ta cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền, cho nhi tử chuẩn bị cưới lão bà."
"Tút tút tút."
Đúng lúc này, cửa bị gõ vang.
"Lão bà đi mở cửa.
Ta đang cùng công ty bất động sản Bắc Huyễn quản lý nói chuyện."
Tô Chính nói.
"Hạ Đông Mai, này sáng sớm ai vậy?"
"Đoán chừng là Tiểu Triệt đi rất gấp, quên mang chìa khóa."
Hạ Đông Mai nhanh đi mở cửa.
"Ngài tốt, nơi này là Tô Triệt Tô tiên sinh nhà sao?"
Chương 29, vẽ cào chúng giải thưởng là đúng, ngài là.
Hạ Đông Mai nhìn xem chuyển phát nhanh tiểu ca nghi ngờ nói.
Chuyển phát nhanh tiểu ca đưa cho Hạ Đông Mai một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chuyển phát nhanh.
"Đây là Tô tiên sinh chuyển phát nhanh, mời ngài cất kỹ."
Hạ Đông Mai tiếp nhận chuyển phát nhanh, sau đó nhìn chuyển phát nhanh tiểu ca nhanh chóng rời đi, thầm nói, "Tiểu Triệt mua cái gì à?"
Nàng cầm chuyển phát nhanh vào phòng.
"Lão bà, chuyện gì à?"
Tô Chính hỏi.
"Đưa chuyển phát nhanh."
Hạ Đông Mai đem chuyển phát nhanh phóng tới trên mặt bàn. Ai chuyển phát nhanh?
Tiểu Triệt.
Cái gì chuyển phát nhanh?
Ta không biết ta.
Mở ra đến xem. Tô Chính cầm qua chuyển phát nhanh đang muốn phá, lại bị Hạ Đông Mai một cái tay ngăn lại. Mỗi người đều có tư ẩn, vẫn là đừng phá tương đối tốt. Tô Chính cười cười, sau đó nói ra, lão bà, ngươi giúp ta làm nước trứng luộc.
Hạ Đông Mai, đi.
Ta này liền cho ngươi đi nấu. Đợi Hạ Đông Mai tiến vào phòng bếp, Tô Chính trực tiếp một cái cầm lấy chuyển phát nhanh hộp, thuần thục cho mở ra.
Bí mật.
Hắn có thể có cái gì bí mật? Tô Chính một bên nói thầm, một bên kiểm tra chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh trong hộp chỉ chứa một chồng một tấc chiếu, chứ ảnh chụp không có vật gì khác. Tô Chính cầm lên nhìn thoáng qua, làm hắn nhìn thấy trên tấm ảnh, Tô Triệt Chính cùng một cái vô cùng xinh đẹp nữ sinh dạo phố uống trà sữa sau, sửng sốt.
Lão bà,
xảy ra chuyện. Tô Triệt rời đi Đông Côn cư xá. Hắn hiện tại vẫn là người nghèo rất mồm tơi, nhất định phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian kiếm tiền. Hắn mở ra điện thoại hướng dẫn, tùy tiện tìm một nhà xổ số cửa hàng, sau đó hướng xổ số cửa hàng đi đến. Hiện tại thời gian còn sớm, có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Đi tới xổ số cửa hàng sau, Tô Triệt trực tiếp để lão bản đương cho mình xuất ra một chồng vé cào. Vé cào thưởng ngạch tối cao chỉ có 1 triệu. Tô Triệt cũng không tham lam, chỉ cần tiểu dễ cái mấy vạn khối là được. Nếu là dễ nhiều sẽ khiến sự chú ý của người khác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem mỗi tấm xổ số trúng thưởng hào cùng phá mở khu dễ số thấy nhất thanh nhị sở. Tờ thứ nhất, trúng thưởng hào 17. Phá thưởng khu một cái 17 cũng không có. Hắn đổi một tấm, trúng thưởng hào 55. Phá thưởng khu hàng thứ 3 có một cái 55. Tô Triệt trong lòng vui mừng, nhìn thoáng qua trúng thưởng kim ngạch, 10.000. Nay liền có 10.000 rồi. Tô Triệt tiếp tục phá thưởng. Thổi mạnh lại xuất hiện mấy cái 55. Hắn kế hoạch một chút, này một tấm số liền giá trị 18.000 nhuyễn mỗi tệ. Hắn không có lập tức đổi tác phẩm, mà là trước đem thưởng phiếu phóng tới một bên. Hắn tiếp tục quan sát khác số. 100.000 nguyên. Tô Triệt đem tấm kia giá trị 100.000 nguyên số đem ra. Lão bản nương, ta liền muốn chương này. Tô Triệt đem giá trị 18.000 thưởng phiếu nhét về thưởng phiếu chồng bên trong. Lão bản nương nhìn thoáng qua Tô Triệt, cười nói, tiểu hòa tử, ngươi hẳn là lần thứ nhất mua vé cào a, dù sao lần thứ nhất chơi vé cào, rất khó lựa chọn mua loại nào thưởng phiếu, chúc ngươi may mắn. Tô Triệt mỉm cười, sau đó nói ra, tùy tiện chơi đùa. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu phá thưởng. Trúng thưởng. Tô Triệt thản nhiên nói. Lão bản nương cười nói, bên trong 10 khối có thể miễn phí hối đoái thưởng phiếu. Ngươi còn chơi sao?
Không phải 10 khối. Đó là mấy khối?
100.000 phốc. Ngay tại một mặt nhàn nhã uống trà, lão bản nương trực tiếp phun ra một miệng trà.
100.000.
Thật hay giả? Lão bản nương so Tô Triệt còn kích động hơn, tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi. Đi qua nhiều lần so sánh, lão bản nương xác định Tô Triệt trúng giải thưởng lớn.
Tiểu hòa tử, ngươi lợi hại.
Lão bản nương một mặt ao ước nhìn xem Tô Triệt. Vậy ta lúc nào đổi tác phẩm?
Tô Triệt hỏi.
Lão bản nương, tùy thời tùy khắc. Tô Triệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng lão bản nương đổi thưởng. Lập tức có 10 vạn khối tiền, đây đối với Tô Triệt tới nói là một bút không nhỏ tài phú. Có này 10 vạn khối tiền, tăng thêm ta đối vị lai kinh tế phát triển rõ như lòng bàn tay, nghĩ kiếm tiền một chút cũng không khó. Vậy ta hẳn là dùng này 10 vạn khối tiền làm gì đâu?
Tô Triệt nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ.
Đúng, thi đại học kết thúc sau, nhà ta cư xá bên cạnh cũ phố liền phá rỡ. Đầu kia phố cư dân nháy mắt hàm ngư phiên thân, vượt qua cuộc sống thoải mái. Phá rỡ sau, nhà ta giá phòng ngược lại là dâng lên không ít. Nghĩ tới đây, Tô Triệt trong lòng có minh sát phương hướng. Hắn lại đi mấy nhà xổ số cửa hàng, trung thu hoạch được 30.000 nhuyễn ngoại tệ. Hắn không dám một lần tính bên trong quá nhiều thưởng, sợ làm cho người khác hoài nghi. Tài chính khởi động 130.000 không sai biệt lắm. Hạ cái lê bái lại là một bút, liền có thể thu tay lại. Dựa vào mua xổ số phát tài không phải kế lâu dài. Tô Triệt nhìn thoáng qua điện thoại thời gian. Giữa trưa 11 giờ 30 phút, nên là ăn cơm thời gian. Hắn tùy tiện tìm một nhà tiệm mì sợi, sau đó chui vào. Tiệm mì sợi xem ra có chút cổ xưa, nhưng là Tô Triệt phi thường yêu thích loại này bầu không khí.
Cái kia, ngài muốn ăn cái gì?
Một đạo nhát gan âm thanh ở bên cạnh vang lên. Tô Triệt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp vô cùng đáng yêu nữ sinh cầm một cái menu.
Các ngươi nơi này đặc sắc.
Tô Triệt mỉm cười. Nữ sinh len lén nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, trong đầu chỉ có hai chữ rất đẹp trai.
Được rồi.
Nữ sinh nhanh chóng rời đi, sau đó tiến vào phòng bếp. Tô Triệt lắc đầu, thật sự là một cái ngượng ngùng nữ hài từ đâu. Chỉ chốc lát sau, một cái lao đầu bưng một tô mì từ phòng bếp đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười hiền lành.
Hai tử, cẩn thận sấy lấy.
Lao đầu dặn dò một câu.
Tô Triệt nhẹ gật đầu, biết, ra ra.
Hắn nhìn thoáng qua mặt, trên mặt để đó mấy khối thịt bò.
Ra ra, mì thịt bò bao nhiêu tiền một bát?
12.
Dễ dàng như vậy.
Tô Triệt có chút chấn kinh. Nơi này một tô mì thịt bò lượng có thể bù đắp được trường học 20 tô mì thịt bò lượng.
Mấu chốt là, trường học một bát mì thịt bò bán 20 khối tiền.
Tiệm này lương tâm A.
Lao ra ra không nhiều lời cái gì, cười cười liền tiến phòng bếp.
Tô Triệt vừa ăn vài miếng mặt, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó liền thấy một đám nhuộm tóc nam tử bập vào.
Kim lão đầu tử, tranh thủ thời gian cho lão tử giao phí bảo hộ.
Phí bảo hộ?
Tô Triệt ánh mắt đột nhiên ngưng lại.
Đám côn đồ này cũng quá làm loạn, thật làm thế giới không có vương pháp sao?
Hắn đưa lưng về phía Lưu Manh, tiếp tục ăn mì.
Lão gia tử đi ra, thần sắc có chút bối rối nói, ta này quyển vợ nhỏ sinh ý, dễ không được mấy đồng tiền, chưa đóng nổi phí bảo hộ.
Nếu không như vậy đi, ta cho các ngươi phía dưới ăn.
Nam tử tóc đỏ nhướng mày, ai muốn ăn ngươi tối mặt? Tranh thủ thời gian đưa tiền đây, bằng không thì ta liền để huynh đệ của ta mỗi ngày quấy rối cháu gái của ngươi. Ngươi nếu dám báo cảnh, tôn nữ của ngươi càng thêm thảm. Lão gia tử sau khi nghe được, thần sắc trở nên hoảng sợ. Chính mình xảy ra chuyện không quan hệ, nhưng là tôn nữ cũng không thể xảy ra chuyện. Nàng còn trẻ, còn có tốt đẹp thời gian, nhưng ngàn vạn không thể bị đám người này cặn bã cho tai họa. Ta đưa tiền, ta cho. Lão đầu không có cách nào, chỉ có thể tay run run, từ trong túi quần xuất ra một chồng tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiền đưa cho tóc đỏ. Coi như tóc đỏ nhúng tay tiếp tiền thời điểm, Tô Triệt chậm rãi đứng lên, đem tiền buông xuống, đồng thời đi nha môn tự thú, ta sẽ tha các ngươi một lần. Chương 30, Hoàng Mao Mộc Long không muốn người biết một mặt mày là ai a. Hoàng Mao một cước gạt ngã bàn ăn, một mặt dữ tợn nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt. Làm Hoàng Mao nhìn thấy theo chính mình khiêu chiến người là Tô Triệt sau, sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Mẹ nó, trước đó nếu không phải là bạn gái của ngươi bảo hộ ngươi, mấy ca đã sớm đem ngươi đầu ấn vào trong buồn cầu đất cức. Tô Triệt nhìn thoáng qua Hoàng Mao, thật đúng là có duyên phận. Mấy cái này tới người gây chuyện chính là hôm qua muốn tìm chính mình phiền phức lưu manh. Ngươi muốn làm người tốt. Hoàng Mao từ trong túi quần móc ra một cây chùy thủ, sau đó tại Tô Triệt trước mặt lung lay, có tin ta hay không chơi chết ngươi. Tô Triệt khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, con ngươi băng lãnh hiện lên một đạo kim mang. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Mao, tự mình đánh mình mặt. Tô Triệt thầm thì trong miệng một câu. Sau một khắc, khí diễm phách lối Hoàng Mao lập tức ngẩn ngơ, chùy thủ trong tay xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ba, ba, ba. Hoàng Mao một bàn tay tiếp lấy một bàn tay phiến mặt mình. Hai người bọn họ tiểu đệ mắt trợn tròn. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Đại ca như thế nào tự mình đánh mình? Hắn không phải muốn chơi chết Tô Triệt sao? Đại ca, ngươi sao thế? Đừng dọa ta a. Một tiểu đệ đi tới Hoàng Mao bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy Hoàng Mao. Nhưng là Hoàng Mao tựa như đi theo ma, căn bản lờ đi tiểu đệ, tiếp tục tay tát chính mình. Tô Triệt tan mì thịt bò, trong lòng lại nghĩ đến, không nghĩ tới lợi dụng một lần vô cực cán khôn đồng sẽ tiêu hao nhiều như vậy tinh lực. Hiện tại cũng có chút buồn ngủ. Lão đại ra một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Triệt. Hắn không biết Tô Triệt là dùng phương pháp gì để tóc đỏ tự mình đánh mình, nhưng là hắn duy nhất có thể xác định là Tô Triệt cái người này không đơn giản. Ngươi đối ta đại ca làm cái gì? Tóc đỏ có chút sợ hãi nhìn xem Tô Triệt. Tô Triệt, chính mình động kinh trách ta. Này gọi ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Tin hay không hắn chúng ta rồi. Chúng ta. Tất cả mọi người một cái giật mình. Nhìn Hoàng Mao cái dạng này, cũng chỉ có thể dùng chúng ta để giải thích. Cái kia. Tô Triệt, a không, Tô đại ca, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu ta đại ca? Tóc đỏ trực tiếp phủ phù một tiếng quỷ gối Tô Triệt trước mặt. Tô Triệt sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đám người này ngược lại là còn có chút tình nghĩa. Cứu hắn ngược lại là có thể. Nhưng là các ngươi trước đó cầm bao nhiêu tiền tài bất nghĩa, đều phải còn trở về. Tô Triệt nói thẳng. Tóc đỏ nhíu mày, một mặt khổ sở nói, còn không trở về, tiền đều tiêu hết. Tô Triệt ánh mắt đột nhiên run lên, các ngươi đem tiền tiêu vào địa phương nào rồi? Ta đại ca có một cái mắc có tiên thiên bệnh bạch huyết nữ nhi. Hai tử chữa bệnh cần rất nhiều tiền. Hắn lại mắc có động mạch phổi cao áp, chỉ có thu phí bảo hộ con đường này. Hắn lại đối giao không được những cái kia thân thể cường tráng người, chỉ có thể đối một ít lão nhân, phụ nữ xuất thủ. Tóc đỏ nói đến đây lệ rơi đầy mặt. Chúng ta có thể tiến nha môn, nhưng là Hoàng Mao ca không được, hắn còn phải chiếu cố hài tử. Ta hy vọng chúng ta tiến vào nha môn sau, tóc đỏ ca có thể được đến xã hội trợ giúp. Tô Triệt nghe vậy, trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói ra, nên nhận trừng phạt nhất định phải thụ, đại ca ngươi nữ nhi sẽ có người chiếu cố. Hắn nhìn thoáng qua lão gia gia, lão gia tử, người báo cảnh a. Lão gia tử là người thiện lương. Nghe tới tóc đỏ trần thuật sau, hắn cũng vì Hoàng Mao cảm thấy đau lòng. Một cái mắc có bệnh nan y tuổi trẻ phụ thân muốn nuôi dưỡng một cái mắc có bệnh nan y nữ nhi, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến phạm tội con đường. Ai? Hắn hạ không được quyết tâm này báo cảnh. Tô Triệt đi tới Hoàng Mao bên cạnh, vỗ một cái Hoàng Mao bả vai, sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Mao. Hoàng Mao dừng lại tay tắt động tác của mình. Ta đây là thế nào? Hoàng Mao che lấy bị chính mình đánh sưng mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại ca, ngươi tốt rồi. Tóc đỏ một mặt kích động kêu lên. Hoàng Mao, ta vừa rồi đột nhiên liền mất đi ý thức, cả người không bị khống chế. Ngươi vừa rồi chúng ta. Tóc đỏ chỉ Tô Triệt, là hắn cứu được ngươi. Hoàng Mao sửng sốt một chút, cắn răng, ngươi xác định là hắn đã cứu ta. Tóc đỏ nhẹ gật đầu. Tô Triệt, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là hôm nay lão già này phí bảo hộ ta còn phải thu. Hoàng Mao nhận thụ lấy khó chịu, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Con gái ngươi bệnh bạch huyết nói không chừng ta có thể trị. Tô Triệt thản nhiên nói, các ngươi phạm pháp, nhất định phải nhận trừng phạt. Ngươi có thể cứu ta nữ nhi. Hoàng Mao một mặt kích động nói, ta biết chút trung y đi. Hoàng Mao cắn răng, chữa bệnh đòi tiền sao? Tô Triệt lắc đầu, không muốn. Hoàng Mao nhìn thoáng qua tóc đỏ. Tóc đỏ cúi đầu xuống, ta đưa ngươi tình huống nói cho Tô Triệt. Đại ca, ngài cũng đừng lại cứng rắn chống đỡ. Hoàng Mao nghe vậy, lập tức giống một cái quả cầu ra xì hơi, tê liệt ngã xuống tại trên ghế. Ngay sau đó nước mắt liền từ hốc mắt của hắn bên trong chảy xuống. Vì làm tới tiền, chỉ có thể đem chính mình cách ăn mặc thành lưu manh bộ dáng, gia nhập thế lực ngầm, cho người ta bán mạng. Nếu như ta thân nữ nhi thể khỏe mạnh, chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không làm thu phí bảo hộ hoạt động. Tô Triệt thản nhiên nói, đây không phải ngươi phạm pháp lý do. Đi thôi, đi bệnh viện, chữa khỏi con gái ngươi, lại cho ngươi đi nha môn. Hoàng Mao nghe xong, lúc này quỳ xuống, đối Tô Triệt dập đầu, ngươi nếu có thể cứu ta nữ nhi, ta cam đoan theo ngươi tiến nha môn, sau khi ra ngoài nhất định thật tốt là người. Tô Triệt giao tiền mì, liền dẫn đầu đi ra tiệm mì sợi. Trên đường, Tô Triệt hiểu rõ đến Hoàng Mao gọi Mộc Long, Tóc Đỏ gọi Mộc Doanh, Tóc Quan gọi Lưu Minh. Ba người Mộc Long niên kỷ lớn nhất, cũng là sớm nhất kết hôn sinh con. Nhưng là Mộc Long lão bà ghét bỏ Mộc Long không có bản sự, sinh hạ hài tử sau liền chạy. Con gái ngươi mắc chính là bệnh nan y gì, ngươi tin tưởng ta có thể đem con gái ngươi chữa khỏi? Đi bệnh viện trên đường, Tô Triệt hỏi. Hoàng Mao lắc đầu, ta không tin, nhưng là chỉ cần có một chút cơ hội, ta đều nguyện ý thử một lần, dù là biết rõ kết quả. Tô Triệt ngồi tại xe taxi tay lái phụ bên trên, nhẹ gật đầu, xem như hài tử phụ thân, ngươi hợp cách. Một đường đi tới Nguyệt Dương thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Mộc Long mang theo Tô Triệt đi thẳng tới khu nội trú. Khu nội trú, phòng bệnh bình thường. Một cái tiểu nữ hài nằm tại số 1 trên giường bệnh đi ngủ. Ta trước kiểm tra một chút con gái ngươi bệnh tình. Tô Triệt đi tới số 1 giường bệnh bên cạnh, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có một tấm mập mặt mặt, xem ra vô cùng đáng yêu, chỉ có điều toàn thân tản ra một cỗ tử khí. Cái này tử khí cũng chỉ có Tô Triệt có thể nhìn thấy. Các ngươi tất cả mọi người ra ngoài. Tô Triệt thản nhiên nói. Mộc Long nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo chính mình hai huynh đệ tạm thời rời đi phòng bệnh. Tô Triệt gặp tất cả mọi người đã rời đi. Hắn lại liếc mắt nhìn trong phòng bệnh giám sát. Không biết này Vô Cực Càn Khôn Đồng có thể hay không che đậy giám sát. Ta nếu là cứu được mắc có bệnh nan y bệnh bạch huyết người, việc này một khi bại lộ, liền phiền phức lớn. Ta hiện tại không muốn nổi danh, chỉ muốn kiếm tiền.